Chương 64, lại chạm đồng trác, Cửu Châu phong hỏa lên, 2, chương 64, lại chạm đồng trác, Cửu Châu phong hỏa lên, 2, Lương Châu. Cố Vĩ bây giờ ngay tại theo Hoàng phủ Tung bình định. Hoàng phủ Tung xuất thân tướng môn thế gia, cha Hoàng phủ Tiết từng nhận chức nhạn môn thái thú, trưởng quản một quận quân chính sự vụ, thúc phụ Hoàng phủ Quy cũng là quan đến độ Liêu tướng quân. Hai người này đã từng đều nhận được Cố Hy đề bạt, cũng coi là Cố thị đồng minh. Lại loại này tướng môn thế gia lại cùng Nhữ Nam Viên thị, Hoàng Nông Dương thị trở thế gia đại tộc khác biệt. Kỳ thật đây cũng là trước mắt đại hán trạng thái bình thường. Bất luận là nhạn môn thái thú, hoặc là độ Liêu tướng quân loại này chức vị, đều là những người này chỗ trước mắt. Đây cũng là Cố Hy lựa chọn Hoàng phủ Tung một nguyên nhân. Cố Vĩ thế nhưng là hắn coi trọng nhất tử tôn, đem nó phái đến Hoàng phủ Tung bên này liền đã nói rõ thái độ của hắn. Nghe tới Cố Vĩ nói ra trước sau liên quan về sau, Hoàng phủ Tung tất nhiên là sẽ không do dự, lúc này liền xuất lệnh dưới trướng tướng sĩ thẳng đến Lạc Dương mà đến. Mà cùng lúc, Cố Đào cũng là từ Duyện Châu mà động, thẳng đến Lạc Dương. Cố Đào bây giờ có trọn vẹn 5000 nhân mã. Xem như Cố thị đời thứ 6 tử đệ bên trong vũ lực mạnh nhất người, ban đầu ở đối mặt Hoàng Cần quân thời điểm, Cố Hy liền từng giao cho hắn 3000 người. Đến mức còn lại 2000 nhân mã, thì là hắn bình định thời điểm chỗ mua chuột Hoàng Cần tinh nhuệ. Đây chính là một cố 10 phần sức mạnh cường thịnh. Cố Đào vũ lực vốn là phi phàm, từ nhỏ đến lớn học tập tất nhiên là Cố thị gia truyền bình thư. Tại dưới trướng hắn tướng sĩ, chiến lực cực mạnh. Nhưng ở trước mắt loại cục diện này phía dưới, ẩn vào dưới nước thế gia lại làm sao có thể trực tiếp bỏ mặc Cố thị tử đệ đi Lạc Dương. Đối với bọn hắn mà nói, Lạc Dương là nhất định phải lấy xuống. Nhưng phát giác được Cố thị tử đệ động tĩnh về sau, quen thuộc một màn lần nữa xảy ra, các nơi phản quân tái khởi, trực tiếp chặn lại các phương mong muốn đi Lạc Dương nhân mã. Mặc dù bên ngoài phía trên vẫn là đại hán triều đình đối đãi phản quân bình định, nhưng kỳ thực tứ phương đều trong bóng tối đánh cờ. Mà theo thời gian chạy tới, ngay tại Chiêu Ninh 3 năm, 14 tháng 2, đồng trác tựa như là thu vào một loại nào đó tín hiệu đồng dạng, hiệu triệu thiên hạ chư hầu quyết nghị cần vương. Tin tức truyền ra, các nơi châu mục đại tộc lần lượt mà động, thẳng đến Lạc Dương mà đến. Thời cuộc dây lát biến, theo Cố Hy bỏ mình, toàn bộ đại hán giang sơn yếu ớt tại 10 ngày ở giữa liền đã hoàn toàn bạo lộ ra. Đối mặt đồng trác cựu nhân này, Cố Sâm từ đầu đến cuối cũng không từ bỏ đối với hắn trùng sát. Hắn dường như đã phát hiện thực lực mình tại càng lúc càng tăng, ngày ngày đều muốn tự mình xuất quân tiến đến công sát đồng trác. Lạc Dương, tiếng la giết không ngừng. Đồng trác, để mạng lại. Cố Sâm cầm trong tay trường thương, dùng ngựa thẳng đến đồng trác đánh tới. Tiểu bối, người muốn chết. Một mực hộ vệ tại đồng trác bên cạnh nữ phụ, tại lúc này giận quát to một tiếng, trực tiếp tiến lên đón. Trong tay mã sóc thuận thế liền quét về phía Cố Sâm. Đến hay lắm. Cố Sâm không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cầm thương liền nên đón tiếp lấy. Chanh. Binh qua tương giao thanh âm trong nháy mắt vang lên. Để cho người ta khiếp sợ là Cố Sâm bây giờ vậy mà không có nửa điểm kém. Trong nháy mắt, Nưu phụ trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cái này có thể không phải lần đầu tiên cùng Cố Sâm giao thủ. Những ngày này, hắn sớm đã cùng Cố Sâm giao thủ nhiều lần. Có thể cảm giác được rõ ràng Cố Sâm tiến bộ đến cùng có bao nhanh, cái này khiến hắn đều cảm thấy e ngại. "Hào tiểu tử, không thể lưu lại ngươi." Hắn gầm thét một tiếng, lần nữa bắt tới. Hai người cứ như vậy tại trong chiến trận đại chiến. Tại giao chiến trọn vẹn mấy chục hiệp về sau, Nưu phụ càng là dần dần rơi vào hạ phong. Nhưng vào lúc này, Lý Giác Quách tỷ từ một bên bật lên. Cố Sâm cũng không ham chiến, lúc này dẫn binh trở ra. Vậy mà thật đánh thắng Nưu phụ. Cố Dịch vẫn luôn đang nhìn đây hết thảy, trong lòng cũng là mọi loại chấn động. Cố Sâm tiến bộ quá lớn. Phải biết, hắn hiện tại đã không có khí lực phụ gia trì, đây chính là thực lực của bản thân hắn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể cùng Nưu phụ giao chiến một hiệp. Vẫn chưa tới một tháng, hiện nay hắn liền đã có chiến tướng thực lực. Mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng lại cũng là bất phàm. Cố Dịch lại há có thể không sợ hãi. Hắn bây giờ cũng coi là rốt cục nhìn ra cái này phá bích thẻ cụ thể hiệu quả. Rất hiển nhiên, chỉ có tại đối mặt áp lực thời điểm, thuộc tính mới có thể không ngừng lên cao. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng là xem như chuyện đương nhiên. Phá bích thẻ hiệu quả là phá vỡ thuộc tính hạt cuối, hạn mức cao nhất, tại không có áp lực dưới tình huống, thuộc tính lại há có thể nhanh chóng lên cao thuộc tính. Người chỉ có tại cảm giác được áp lực không hề đứt đoạn đột phá lúc mới có tiến bộ rõ ràng. Đây là không đổi chân lý. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng chính là Cố Sâm có không chịu thua tính tình. Nhưng phàm là cái ý chí không đủ kiên định tự lệ, sinh hoạt tại Cố thị loại này hậu đãi hoàn cảnh bên trong, thuộc tính sợ không phải sẽ càng ngày càng thấp. Cái này phán đoán nhường Cố Dịch đối Cố Sâm thật là càng thêm chờ mong. Bây giờ thế nhưng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp thiên hạ a. Lấy Cố Sâm loại này không chịu thua tính cách, như hắn không chết lời nói, thuộc tính đến cùng sẽ tăng trưởng đến mức nào? Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Cố Dịch đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là Cố Sâm gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn liền rút ra đạo cụ, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ Cố Sâm. Đây tuyệt đối là một cái đánh đâu thắng đó tiềm lực. Chư vị huynh đệ, trở lại thành nội, Cố Sâm liền lập tức gọi tới còn lại Cố thị tử đệ, nói ra ý nghị của mình. Đồng trác từ đầu đến cuối chưa lui, nghĩ đến trong thiên hạ đã lần nữa sinh ra biến cố, cứ tiếp như thế, tuyệt không phải thượng sách. Những ngày này ta ngày ngày công sát đồng tặng, sớm đã nhường hiện lên quyện đái chi tâm, tối nay ta quyết định xuất toàn quân giả tập đồng trác. Chư vị huynh đệ nghĩ như thế nào? Cố Sâm biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Hắn hôm nay hiển nhiên đã trở thành đám người chủ tâm cốt. Nghe nói như thế, mọi người cũng chưa do dự, lúc này liền bắt đầu, kế này có thể thực hiện. Ai có thể không ý thức được vấn đề? Đồng trác chỉ có mấy ngàn binh mã, dám như thế mang xuống, lại tứ phương Cố thị tử đệ liền tin tức đều không có đưa tới, hiển nhiên là đã xuất hiện biến cố. Tốt. Cố Sâm dường như cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả, lập tức liền làm ra an bài. hắn cơ hồ đem tất cả cự lộc tử đệ đều lưu tại trong thành. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn trưởng khống lấy Lạc Dương. Chỉ có những người này có thể làm cho hắn an tâm. Nhìn xem đây hết thảy, Cố Dịch tâm cũng là càng nhạy càng nhanh. Quả nhiên a, không chỉ là vũ lực thuộc tính đang lên cao, thậm chí ngay cả đối thời cuộc năng lực phán đoán cũng tại tăng lên. Ngay tại màn đêm buông xuống, Cố Sâm tự mình dẫn Lạc Dương thành mấy ngàn nhân mã, trực tiếp giết ra thành đi, dạ tập Đồng Trác đại doanh. Đây đúng là ngoài Đồng Trác dự liệu. Kỳ thật giả hủ là nhắc nhở qua hắn, xương Cố Sâm liên tục tiến công, sợ sẽ tìm cơ hội dạ tập. Đồng Trác bắt đầu vẫn rất chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua từng ngày, hắn cũng liền không có như vậy quan tâm. Lạc Dương vùng ngoại ô tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đồng Trác dưới trướng đều là khương kỵ. Tại đột nhiên bị tập kích tình huống phía dưới, căn bản cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hơn nữa mấu chốt nhất là, tại giết vào Đồng Trác quân doanh thời điểm, Cố Sâm càng làm cho người giấy lên đại hỏa. Liên hỏa phân thiên, chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Khương kỵ hoàn toàn lâm vào đại loạn. Bị hoảng sợ chiến mã tại trong doanh không ngừng tán loạn. Nguyên bản Đồng Trác còn có phản kích ý niệm, nhưng theo đại hỏa giấy lên tới một khắc kia trở đi, hắn liền biết không thể đánh. Rút quân. Dưới bầu trời đêm, Đồng Trác phẫn nộ gào thét. Như phụ chờ tâm phúc đều bảo hộ ở bên cạnh hắn, mong muốn trực tiếp mang Đồng Trác giết ra ngoài. Nhưng từ đầu đến cuối, Cố Sâm mục tiêu chủ yếu liền thả ở trên người hắn. Đồng Trác là một cái cực kỳ ưa thích hưởng thụ người. Hắn chủ trướng tại đơn sơ trong quân doanh, thật sự là quá rõ ràng một chút. Mắt thấy Đồng Trác muốn chạy trốn, Cố Sâm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cầm thương liền dẫn người giết đi lên. Tiểu bối khinh người quá đáng. Như phụ nổi giận, trực tiếp giết đi lên. Hôm nay thua với Cố Sâm một màn kia, bị hắn xem như sỉ nhục. Nhưng đối với Cố Sâm mà nói, khi hắn chiến thắng Như phụ một khắc kia trở đi, Như phụ liền không có khả năng lại vào mắt của hắn. Lại lần này, Cố Sâm cũng không phải một người tiến lên. Phàm là Cố thị tử đệ, liền không có không muốn vì Cố Hy báo thù. Trong đó càng là bao gồm từ Hà Nội chi chiến bên trong trở về chủ soái. Đám người ùa lên. Đối mặt loại tình huống này, Lý Giác Quách tỷ cũng là không thể không dẫn người lên kích, để cầu bảo vệ Đồng Trác. Mắt thấy Đồng Trác lại có chạy thoát chi thế, Cố Sâm không có chút do dự nào, đem trường thương trong tay giơ lên, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Đồng Trác, trực tiếp liền đem trường thương ném ra ngoài. Đây chính là hắn từ khi tập võ về sau, mỗi ngày đều sẽ làm một sự kiện. Sớm đã làm được thiện sạng. Huống chi bây giờ hắn khí lực đã có bay bọn. Một đạo tiếng xe gió trong nháy mắt vang lên. Phốc một tiếng sau một khắc, kia sắc bén trường mâu trực tiếp liền đâm vào Đồng Trác phần bụng. Cương đại khí lực trực tiếp đem Đồng Trác từ chiến mã trên thân mang bay xuống tới. Minh công. Lý Nho biểu lộ đại biến, lập tức liền muốn dừng lại đi xem Đồng Trác. Nhưng như thế một kích Đồng Trác lại há có thể còn có đường sống. Hắn chỉ là phun ra hai ngụm máu sau, cả người liền dạng này trực tiếp ngã xuống, ngay cả lời đều không nói ra. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Như phụ hoàn toàn nổi giận, trong tay mã sóc thẳng đến Cố Sâm mặt đâm tới. Cố Sâm hiện tại là không có binh khí, há có thể đỡ nổi một kích này. Tử Diễm. Cố Sâm bên thân Cố thị tử đệ biểu lộ đại biến, liền vội vàng tiến lên suy nghĩ muốn ngăn trở Như phụ. Nhưng so với loại này chiến tướng mà nói, võ lực của hắn hiển nhiên vẫn là kém quá nhiều. Nhất là tại Như phụ nổi giận tình huống phía dưới, một kích liền trực tiếp đem kia đánh rớt xuống ngựa. Trong nháy mắt bị chiến mã dẫm đạp mà qua, phun ra từng ngụm máu tươi. Mà người chung quanh cũng là tại thời khắc này tiến lên đón. Huynh trưởng. Cố Sâm biểu lộ đại biến, mong muốn nhảy xuống chiến mã đi đỡ lên huynh đệ của mình. Bất quá còn chưa chờ hắn có hành động, kia Cố thị tử liền trực tiếp đem trong tay hoàn thủ đao ném cho Cố Sâm, cùng sử dụng tận khí lực của mình hét lớn, "Thử Diễm, ta Cố thị tử đệ nên chết thì chết, không cần phải để ý đến ta. Giết địch là tổ phụ báo thù." Khóe miệng của hắn đang không ngừng chảy máu, nhưng thanh âm nhưng lại vô cùng to rõ. "Cố thị tử đệ, tuyệt không sợ chết. Dù là mới có thể không đủ, nhưng lại cũng năng lực gia tộc hiến thân." Cố Sâm tiếp nhận hoàn thủ đao, sững sờ nhìn xem chính mình kia ngã xuống đất huynh trưởng, hai mắt một lần nữa đỏ lên. Hắn đột nhiên ghim lại dây cương, cầm trong tay hoàn thủ đao, thẳng đến Như phụ đánh tới. Toàn bộ Khương Kỵ lúc này đã không có chút nào chiến ý, Đồng Trác tại bị Cố Sâm bắn giết, loại sự tình này thế nhưng là phát sinh ở người khác trước mắt. Bản này cũng đã đầy đủ ảnh hưởng sĩ khí, chớ nói chi là bây giờ bọn hắn vốn là tại lui binh. Thế cục đại biến. Cố Sâm nhìn chằm chằm Như phụ, trước dùng hoàn thủ đao lên chiến. Sau đó liền chọn cơ nắm lên chung quanh tử vong các tướng sĩ trường thương, thẳng đến Như phụ đánh tới. Hắn mỗi một thương như long, còn chưa đến 10 cái hội hợp, liền trực tiếp đem Như phụ chém ở dưới ngựa. Hiển nhiên, thực lực của hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu. Chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu. Một, đây hết thể có thể nói là nhường Cố Dịch nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Cố Sâm tiến bộ quá nhanh. Mặc dù Như phụ xương không đến đỉnh tiêm chiến tướng, nhưng cũng không phải phạm nhân có thể so sánh. Bây giờ càng là liền Cố Sâm 10 hiệp cũng đỡ không nổi. Nếu là Cố Sâm dạng này tiến bộ xuống dưới, hắn có thể hay không giết xuyên toàn bộ loạn thế. Hắn đối Cố Sâm chờ mong cũng là càng thêm nồng đậm. Một trận chiến này đã định trước ảnh hưởng sâu xa. Tứ phương chư hầu bây giờ đều tại xuất quân chạy tới Lạc Dương trên đường, bọn hắn đánh thế nhưng là cần vương tiến tuổi. Cố Sâm đương nhiên cũng minh bạch, tại bây giờ loại thời điểm này hoàng đế thánh chỉ là vô dụng, nhưng hắn cũng là muốn đoạt lấy cái này đại nghĩa. Hắn lúc này lấy thiên tử chi danh hạ chỉ, tuyên Đồng Trác chi tội cũng khiển trách tứ phương chư hầu. Nhưng loại này chiếu lệnh đã định trước không hề có tác dụng. Đại Hán quyền lực cơ cấu đã hoàn toàn sập bàn. Bách tính đối triều đình sớm đã nản lòng phải trí, hoàn toàn nhường tứ phương chư hầu có cắt cứ chi tâm. Nhưng đối với cái này, Cố Sâm tự nhiên minh bạch. Tại cầm xuống Đồng Trác về sau, thấy Đồng Trác tàn quân đã thối lui, hắn liền bắt đầu mượn thiên tử chi danh, thanh lý lên Lạc Dương bắt quan. dự định dựa vào Lạc Dương bắt quan rèn đúc phòng tuyến, đem toàn bộ tứ phương chư hầu cần vương quân kéo ở chỗ này. Những này cái gọi là loạn quân là không thể nào chống đỡ được hoàng phủ Tung Lư Thực đám người. Chỉ cần hắn có thể kéo ra một chút thời gian, chờ tứ phương nhân mã toàn bộ đổ tới, liền đủ để hoàn toàn ổn định thế cục. Bây giờ Lạc Dương bắt quan bên trong vẫn là ngày xưa Cố Hy chỗ lưu lại quân coi giữ. Hà Tiến Trô nhắc lên đại biến, chỉ là thanh lý đi bắt quan bên trong trung tâm với Cố Thị bên trong cao tầng tướng lĩnh. Hắn liền căn bản không kịp thay đổi, liền trực tiếp bị Cố Sâm chỗ lấy được. Hơn nữa bây giờ Cố Sâm thế nhưng là để lại Lạc Dương bên trong tất cả tin tức. Tại có cái này cái gọi là thánh chỉ trợ giúp phía dưới, thu hồi Lạc Dương bắt quan tự nhiên không phải việc khó gì. Hắn đối toàn bộ bắt quan bên trong tướng lĩnh tiến hành đại thanh toán, cũng đem cự lộc tử đệ dàn xếp trong đó, bắt đầu tạo dựng lên phòng tuyến. Toàn đảo, các nơi chư hầu quân lần lượt đổ tới. Lần này cần vương chi quân bao quát các nơi châu mục cùng thế gia vọng tộc, trong đó lấy những Nam Viên thị, Hoàng Nông Dương thị, Thanh Hà Thôi thị chờ đại thế tộc, bao quát Duyện Châu thứ sử Lưu Đại, Hà Nội Thái Thu Vương Khuôn bọn người làm chủ. Kỳ thật Viên Thiệu cũng chưa từng ngờ tới thế cục vậy mà lại biến thành hôm nay như vậy. Lúc trước hắn chỉ là nghĩ cùng Cố Hy cùng nhau xuất binh, cũng thừa dịp này nhiều vất một chút công lao đi ra, vì tương lai ra làm quan làm chuẩn bị. Mà bắt đầu phát triển cũng đúng như hắn dự liệu đồng dạng. Nương tựa theo Viên thị danh vọng, tại bình loạn thời điểm hắn thực lực phi tốc phát triển. Chỉ tiếc, đến tiếp sau biến cố nằm ngoài dự đoán của hắn. Kỳ thật như Nam Viên thị cùng Cố thị vẫn luôn là đáng tin đồng minh quan hệ, nhưng lòng người vốn là giỏi thay đổi. Tự Lưu Chí vứt bỏ Cố Hy bắt đầu, Viên thị liền một mực mặc sức tưởng tượng lấy một ngày kia có thể làm được như Cố thị đồng dạng cảnh giới. Cái này có lẽ chính là song phương đã định trước sẽ đi đến tương phản trên đường nguyên nhân căn bản. Cố Hy cải cách ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, lại mấu chốt nhất là Cố Hy tồn tại cũng chặn lại rất nhiều người đường. Nếu là Cố Hy không được cải cách cử chỉ, bọn hắn có lẽ còn có thể đợi chút nữa. Nhưng khi Cố Hy bước ra một bước kia về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên. Kỳ thật đối với cục diện bây giờ là liền bọn hắn cũng không từng ngờ tới. Bọn hắn nguyên bản ý nghĩ chính là lợi dụng Đồng Trác cùng Hà Tiến trước nhằm vào Cố Hy. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể trở về Lạc Dương, là Cố Hy chứng danh, không chỉ có thể đem quyền lực một mực chiếm cứ ở, cũng tương tự có thể nhờ vào đó nâng đến để thăng gia tộc mình danh vọng. Nhưng bây giờ thì khác. Khi bọn hắn bắt đầu không nhìn lên Lưu Biện kia trách cứ thánh chỉ về sau, một loại nào đó hạn chế cũng đã bị triệt để mở ra. Hoàng quyền suy yếu đã để rất nhiều người trong lòng đều sinh ra dị tâm. Đây chính là nhân loại bản tính. Trong đại trướng, mắt thấy mọi người đã lần lượt đổ tới, Lưu Đại cười to hai tiếng, nói: "Thiên hạ chư hầu anh kiệt bây giờ toàn tụ nơi đây, ta Hán Thất không phải lo rồi." Xem như Duyện Châu thứ sử cùng Hán Thất tông chính, Lưu Đại tại bây giờ trong nhóm người này, thân phận địa vị tất nhiên là nhất là bất phàm người. Hắn cử động lần này cũng là mong muốn trưởng không lấy tiên cơ, đặt vững địa vị của mình. Công Sơn huynh lời ấy có lý. Vương Khung cười cười, phụ hòa nói: "Chúng ta đại tài đều ở đây, Hán Thất tất nhiên là không lo." Nói không sai, thiên hạ thế cục đều ở tại chúng ta, bây giờ anh kiệt tề tụ, chỉ đợi cần vương cứu thiên tử, đến lúc đó liền có thể yên ổn tứ phương. Như thế sẽ kết lại chúng ta sao không phòng năm đó quang võ hoàng đế thời điểm, làm họa lấy truyền thiên hạ. Ha ha ha, lời ấy rất hay. Đám người ngươi một lời ta một câu, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng. Viên Thiệu cũng là con tốt, biểu lộ tự nhiên. Nhưng Viên Thuật kia ánh mắt thâm thúy bên trong, lại mang theo vẻ mơ hồ xem thường, hắn có chút chướng mắt những người này. Lúc này, đột nhiên có người mở miệng: "Chúng ta đã là cần vương chi minh, tự nhiên tuyển ra một người là minh chủ." Lời này vừa nói ra, trong chướng bầu không khí lập tức biến đổi. Viên Thiệu cùng Viên Thuật hai người cơ hồ đều lộ ra ý động chi sắc, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không phải như là trong lịch sử đồng dạng đã có đầy đủ địa vị chức quan. Đám người cơ hồ lập tức liền nhìn về phía Lưu Đại. Công Sơn huynh chính là hoàng tộc tông chính, lại là Duyện Châu thứ sử, chính là lần này cần vương chi mấu chốt, cái này minh chủ chi vị tất nhiên là nên do Công Sơn huynh đảm nhiệm. Lời ấy có lý, có Công Sơn huynh ở đây, đối với chúng ta cần vương cũng có tiện lợi. Nghe được lời của mọi người, Lưu Đại ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nhưng trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, chư vị đều là ta Đại Hán Lương Đống há có thể từ ta, còn chưa chờ hắn nói xong. Lập tức liền có người mở miệng cắt ngang hắn: "Công Sơn huynh cớ gì như thế khiêm tốn? Này minh chủ chi vị chỉ có Công Sơn huynh chỗ nhậm mới có thể phục chúng." Đám người mở miệng lần nữa. Lưu Đại ánh mắt càng ngày càng sáng, nhưng trên mặt lại là một bộ không thể làm gì chi sắc, ung dung nhẹ gật đầu: "Chư quân như thế nâng đỡ, nếu như thế, vậy ta Lưu Đại cũng liền không còn kiêm lượng. Chư vị yên tâm, đợi chúng ta giết tiến Lạc Dương, ta chắc chắn thượng bẩm thiên hạ, thuật chư vị cần vương chi công." Cái này liền tại hướng tất cả mọi người hứa hẹn đến tiếp sau lợi ích. Lưu Đại loại này tôn thất thứ sử, tại đương kim cục diện phía dưới, cũng là muốn nhìn địa phương đại tộc sắc mặt. Quả nhiên, nghe nói như thế, trong chướng đám người hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng đậm. Mặc dù Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ từ đầu đến cuối đều không làm sao mở miệng, nhưng những Nam Viên thị tất nhiên là sẽ không để cho người quên. Ngay tại loại tình huống này, Viên Thiệu được đề cử làm phó minh chủ. Mà sau đó, mấy người này mới bắt đầu đàm luận lên động binh sự tình. Viên Thuật là thật có chút không cao hứng. Minh chủ chi vị cho Lưu Đại cái này hắn thất thân thuộc thì cũng thôi đi, dù sao đối tất cả mọi người đều có lấy chỗ tốt. Bộ này minh chủ chi vị dựa vào cái gì cho Viên Thiệu? Hắn nhưng là Viên thị đích tử, mà Viên Thiệu chẳng qua là Viên thị con thứ mà thôi. Kỳ thật cái này cũng cùng hai người tính cách có quan hệ. Viên Thiệu vốn là ưa thích kết giao hảo kiệt, tại Bình Định trong khoảng thời gian này đến nay, cùng các phương thế gia vọng tộc người kết giao cực sâu. Mà trái lại Viên Thuật thì là ưa thích du hiệp chi phong, lại là người ưa thích xa xỉ, tuổi tác lại so Viên Thiệu nhỏ hơn. cái này tự nhiên mà vậy liền bị Viên Thiệu kéo ra chênh lệch. Nhưng hắn há có thể chịu được như thế coi nhẹ. Thấy mọi người trao đổi lên chiến sự, hắn cười lạnh một tiếng nói, dưới trướng của ta cũng có một viên manh tướng, có thể làm tiên phong.
A.
Nghe vậy, đám người lập tức nhìn về phía Viên Thuật. Công Lộ nói là người phương nào? Lưu Đại nhìn xem Viên Thuật hỏi. Nhưng Viên Thuật lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, cho đến những người còn lại lần lượt mở miệng hỏi lên thời điểm, hắn mới mở miệng nói ra. Người này tên là Tôn Tiên. Chính là ta tại Nam Dương Bình Định thời điểm, chỗ mời chào chi hộ tướng. Viên Thuật ngạo nghễ nói rằng, tự nhiên có thể làm tiên phong. Quyền nói chuyện đều là tranh đi ra. Hắn muốn vì chính mình, dương danh một chút. Nghe được cái tên này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua Tôn Kiên chi dũng, kinh ngạc tại Viên Thuật vậy mà lại chiêu mộ được loại này dũng tướng. Tôn Kiên xác thực đã là có chút danh vọng. Hắn xuất thân Ngô Hàn Môn. Mượn Cố Hy để ra chính sách tại Bình Định bên trong, nhiều lần lập kỳ công. Viên Thuật chính là vì vậy mà lên mời chào chi tâm. Lấy Viên Thị tứ thế tam công chi danh, hướng hứa hẹn ngày khác chắc chắn trợ Tôn Kiên lên đỉnh hoàn lộ. Kỳ thật hai người cũng không phải là cái gọi là chủ tướng quan hệ, mà là hợp tác. Tôn Kiên một bên quét tặng, một bên cho mình cùng Viên Thuật gia tăng danh vọng. Mà Viên Thuật thì lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, vì hắn cung cấp lương thảo. Lần này Cần Vương hắn tất nhiên là đi theo Viên Thuật mà đến. Chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu, 2, chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu, 2, đúng là người này. Lưu Đại cũng không có bởi vì Viên Thuật không nhìn mà tức giận, cảm thán nói, Viên Thị làm không hổ là tứ thế tam công. Như thế danh vọng thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Hắn nói là thực lòng lời nói. Chớ nhìn hắn hiện nay trên người có Duyện Châu thứ sử chức quan, nhưng kỳ thực Duyện Châu bên trong vẫn còn có phản đối người. Hắn lần này như thế chủ động cũng muốn nhân cơ hội giải quyết đi những này phản đối đại tộc. Đám người đối với cái này đều là vô cùng tán đồng. Tiên phong người liền dưới loại tình huống này định rồi xuống tới. Mà sau đó đám người cũng là an bài lên chỉnh thể chiến thuật. Kỳ thật đối bọn hắn mà nói, cũng không cần cái gì chiến thuật. Hiện tại nhưng khác biệt tại nguyên bản lịch sử. Cố Sâm không có khả năng chống rông biến ra nhân mã, thực lực của hắn là xa xa không sánh bằng nguyên bản trong lịch sử Đồng Trác uy thế. Đối mặt loại tình huống này, các liên quân há lại sẽ thương lượng cái gì chiến thuật? Không nghi ngờ gì chính là trực tiếp xuất lĩnh đại quân áp lên đi mà thôi. Chiêu Ninh 3 năm, tháng 5, toàn bộ liên quân bắt đầu đối Lạc Dương thành tiến công. Bây giờ nhưng cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Cố Thị tồn tại, đủ để những này người đè xuống tất cả nội bộ mâu thuẫn, thống nhất đối ngoại. Cái này tăng cường rất nhiều toàn bộ liên quân sức chiến đấu. Hồ La Quan, nhìn qua quan khẩu bên ngoài kia không thể nhìn thấy phần cuối liên quân, Cố Sâm biểu lộ đồng dạng cũng là càng thêm nghiêm túc. Nhân mã sát thực nhiều lắm. Nếu không phải Hồ La Quan, Sơn Lĩnh giao thoa, tự thành nơi hiểm yếu. Hắn bây giờ có thể trực tiếp xuất quân trực tiếp lui đi. Nhưng dù là chính là như vậy, trước mắt hắn liền tình thế vẫn là hết sức khó coi. Quân tâm là hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Hắn cũng không phải Cố Hy. Hắn còn không có bách chiến bách thắng uy danh. Đối mặt như vậy nhân số quân địch, vốn là sẽ để cho sĩ khí suy yếu, chớ nói chi là tiếp xuống vậy khẳng định sẽ chạy xuống vô số máu tươi đại chiến. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định chính mình quân tâm. Quan ngoại, một đám chư hầu đang chăm chú nhìn trước mắt quan khẩu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Phá vỡ cái này liên quan, liền có thể thẳng đến Lạc Dương. Phàm là có thể giết vào Lạc Dương, đối với bọn hắn tất cả mọi người chỗ tốt đều là khó có thể tưởng tượng. Văn Đại, Viên Thuật mang trên mặt nụ cười nhạt, nhẹ kêu một tiếng, có thể phá phía trước cái này quan. Có gì không thể? Phía sau hắn Tôn Kiên lập tức cao giọng đáp, nơi đây mặc dù hiểm, nhưng quân ta thế lớn, quân tâm vốn sẽ phải yếu hơn 3 phần. Quân tâm bất ổn, hắn dùng cái gì đã thắng? Tốt. Viên Thuật hết sức hài lòng, ngay lúc này liền muốn trực tiếp để Tôn Kiên xuất quân tiến công. Nhưng Tôn Kiên lại trực tiếp lắc đầu, tướng quân đừng nội. Trước cho ta để cho người ta tiến đến gọi chiến. Chiến hoặc không chiến, đều để hắn quân tâm lại rơi 3 phần. Dứt lời, khoát tay áo, đại binh, có dám tiến đến gọi chiến? Có gì không dám? Một tiếng to rõ tiếng la trong nháy mắt vang lên. Sau một khắc, Tổ Mậu liền nắm lấy song đao trực tiếp thẳng hướng quan trước, phẫn nộ quát, quan nội chi tướng, có dám một trận chiến? Hắn không biết rõ bây giờ thủ quan chính là người nào. Khỏi phải nói là hắn. Kỳ thật mấy cái này cái gọi là chư hầu cũng không biết. Kỳ thật Cố Thị đời thứ 6 tử đệ đều đã xông ra một chút danh hào. Nhất là rất người tất nhiên là Cố Đào cùng Cố Vĩ. Nhưng chỉ có Cố Sâm khác biệt. Cố Sâm đúng là quá bình thường, hơn nữa tính cách của hắn cũng sẽ không khoan dung chính mình lạc hậu hơn người, từ đầu đến cuối cũng không từng đi ra trong phủ. Cái này khiến người trong thiên hạ đối với Cố Sâm đều có chút lạ lẫm. Ta đi chiến hắn. Quan khẩu bên trên, Cố Sâm lúc này liền muốn xuất quan lên chiến. Đối với hắn mà nói, đây là nhất định phải bắt lấy cơ hội. Nếu là có thể trước trận chạm tướng lời nói, đối với sĩ khí trợ giúp là khó có thể tưởng tượng. Từ Diễm, nghe vậy, lập tức liền có huynh đệ ngăn cản Cố Sâm, nhìn xem quan hạ gọi chiến Tổ Mộc nói, người này như thế cường tráng, sợ không phải một viên đại tướng. Tử Diễm tuyệt không thể mạo hiểm, mà lại còn là nhường vi huynh tiến đến a. Cố Sâm đã trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt, biểu hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều chịu phục. Huynh trưởng không thể, nhưng Cố Sâm lại là trực tiếp lắc đầu, một mặt nghiêm nghị nói, bất luận người này như thế nào, huynh trưởng đều không cần tiến đến. Ta Cố Thị tử đệ không có sợ chết người, chứ bị huynh đệ có thể chịu chết, mà ta lại vì sao không thể? Mấy cái này huynh đệ trình độ lẫn nhau cũng biết, Cố Sâm là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Nghe vậy, kia Cố Thị tử cũng là bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu nói, chỉ thắng ta, không thể thừa kế tiên tổ chi quang a. Hắn là hoàn hầu một mạch tử đệ, mạch này luôn luôn đều dùng võ làm chủ. Chỉ tiếc hắn võ nghệ xác thực mười phần bình thường. Cố Sâm vô vô bờ vai của hắn, chợt cũng là không do dự nữa, lúc này liền mặc giáp trực tiếp liền muốn giết ra quan khu. Nhìn thấy cái này màn, Cố Dịch Tâm cũng là lập tức treo lên. Đây chính là tổ mẫu a. So với Ngưu Phụ, hắn tại trong lịch sử danh vọng càng lớn. Mặc dù Cố Sâm bây giờ đã có thể cùng Lý Giác Quách tỷ giao chiến, nhưng lại vẫn là nhường hắn có chút bận tâm. Cố Dịch chỉ là trầm mặc 2-3 giây, liền trực tiếp gọi ra rút thưởng hai chữ. Hắn dự định lại rút chút thưởng. Dựa theo Cố Dịch phán đoán, Cố Hy có thể mang đến cho mình thành tựu điểm tuyệt đối sẽ không thấp hơn 200.000, mà hắn chỉ cần cam đoan có một lần điều khiển thành tựu điểm liền là đủ. Chỉ cần sắp thành liền điểm lưu tại 10-5 vạn. Vậy liền sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy Cố Sâm trước mắt biểu hiện đến xem, hắn tại trong loạn thế có thể mang tới giá trị quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ Cố Sâm có thể nói là tại nhảy múa trên lưới lao. Phàm là ngoài ý muốn nổi lên, hắn đến lúc đó rút thưởng coi như không còn kịp rồi. Vô luận như thế nào, Cố Dịch cũng không thể nhường hắn ngoài ý muốn nổi lên. Vẫn như cũng là không có rút thưởng ui, chọn vẹn 14 lần rút thưởng trong nháy mắt liền bắn ra từng đầu lít nhít nhắc nhở. Rút thưởng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, phàm cấp đạo cụ, khôi phục phù. Phàm, khôi phục phù, sử dụng sau, có thể chỉ định một vị thành viên gia tộc, nhường khôi phục nhanh chóng đỉnh phong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, phàm cấp đạo cụ, thuốc đến bệnh trừ phù buồn khí lực phù. Linh cơ phù. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, phàm cấp đạo cụ, linh cơ phù, phàm, linh cơ phù, sử dụng sau, có thể chỉ định một vị thành viên gia tộc, tăng lên linh cơ khẽ động sát suất. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, huyền cấp đạo cụ, thần ấn thẻ. Huyền, thần ấn thẻ, sử dụng sau, đem giảm xuống người chung quanh đối ngươi chú ý. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, huyền cấp đạo cụ, hảo vận thẻ chuyên chú thẻ. Liên tiếp nhắc nhở không ngừng bắn ra. Nhất làm cho Cố Dịch kinh ngạc chính là, vậy mà rút được địa cấp đạo cụ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, địa cấp đạo cụ, truyền cơ toán chủ. Truyền cơ toán chủ, phối hợp tinh tượng có thể dự đoán trong vòng 7 ngày thời tiết. Chú, dự đoán tiên cơ giả tất nhiên bị phản hưởng, như coi là thật đo lường tính toán chuẩn xác, sẽ giảm xuống người sử dụng trong thời gian ngắn vật khí. Nhìn xem đạo cụ này cực ít, Cố Dịch biểu lộ cũng là không khỏi hơi đổi. Dự đoán trong vòng 7 ngày thời tiết. Cái này tại loại này phong kiến thời đại cũng là thần khí a. Nhưng ở trong đó yêu cầu phối hợp tinh tượng còn đi. Cái này hiển nhiên chính là một cái có ngưỡng cửa đạo cụ a, hơn nữa chỉ cần dự đoán thành công, liền sẽ giảm xuống người sử dụng vật khí. Cố Dịch bỗng nhiên liền nhớ tới hảo vận thẻ hiệu quả. Đạo cụ cái này giảm xuống sợ không phải sẽ trực tiếp chí mạng a. Khôi phục phù thuốc đến bệnh trừ những này đạo cụ đều có thể giữ lại xem như gia tộc căn cơ. Thân ấn thẻ có thể không bị người chung quanh chú ý. Cái này đạo cụ có thể tại thời khắc mấu chốt bảo vệ gia tộc tử đệ. Đến mức cái này tuyển cơ toán chuột thì là muốn tiến hành cùng lúc sử dụng. Cố Dịch cẩn thận lo lắng lấy những này đạo cụ công dụng. Thông qua cái này mấy lần rút thưởng kinh nghiệm đến xem, hắn cũng là dần dần giải một chút đạo cụ ở giữa chênh lệch. Thân cấp đạo cụ nếu là hiệu quả tuyệt hảo hiển nhiên là có thể hủy thiên diệt địa. Rất có thể một cái đạo cụ quyết định một nước chi hưng vong. Phàm cấp đạo cụ thì là duy nhất một lần hiệu quả, hơn nữa bộ phận còn sẽ có lấy phản vệ. Mà huyền cấp đạo cụ thì là sẽ có một chút có tác dụng trong thời gian hạn định. Đến mức địa cấp thứ này dùng tốt chính là thần khí, dùng không tốt chính là trực tiếp một mạng đổi một tin tức cá, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không định đem cái này đạo cụ lấy ra. Có lẽ là Cố thị tử đệ quá thiết thực. Đối với tinh tượng những vật này, cơ hồ đều không thế nào chú ý, hiển nhiên là không phù hợp cái này đạo cụ sử dụng điều kiện, chỉ có thể lưu lại chi tương đến. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng hắn tâm cũng là rốt cục yên ổn hạ một chút, lúc này liền đóng lại tất cả nhắc nhở, thật chặt nhìn chăm chú lên chiến trường. Giờ phút này, Cố Sâm đã giục ngựa giết ra quan ngoại. Không có nói nhiều một câu, liền trực tiếp nắm lấy trường thương hướng phía tổ mẫu đánh tới. Cố Sâm hiện tại lòng tin viễn siêu người bên ngoài. Hắn trạng thái của mình chỉ có hắn tin tưởng, cái này mắt trần có thể thấy tiến bộ nhường hắn dần dần có một loại vô địch tâm tính. Trường thương trong tay giống như thiểm điện, đâm thẳng tổ mẫu. Tổ mẫu cũng không phải hạng người vô danh, nghiêng người lóe lên trực tiếp liền tránh đi một kích này. Thấy Cố Sâm trẻ tuổi như vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười nói, "Tiểu bối, xương tên ra, ít nói lời vô ích." Cố Sâm đối với những người này, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì tốt thái độ. Hắn manh a một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, liền trực tiếp lần nữa hướng phía tổ mẫu đánh tới. Chanh! Binh qua tương giao thanh âm không ngừng nổ vang. Tổ mẫu thế nhưng là tôn kiên tiếp thân đại tướng, có thể làm đến bước này người, vũ lực há lại sẽ chênh lệch. Đối mặt Cố Sâm tiến công, hắn không loạn chút nào. Trong tay song đao vô cùng có chương pháp. Mấy hiệp bên trong, liền đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng dù là chính là như vậy, nhưng vẫn là nhường quan chiến tôn kiên bọn người biểu lộ hơi đổi. Kẻ này là ai? Hắn nhíu mày hỏi, trẻ tuổi như vậy, có thể cùng đại vinh chém giết. Trình phổ hoàng cái bọn người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Tổ mẫu thực lực bọn hắn đều tin tưởng. Cố Sâm bằng chừng ấy tuổi, liền có thể cùng tổ mẫu giao chiến, bọn hắn há có thể không sợ hãi. Viên Thiệu lúc này cũng là cao mày, chăm chú nhìn Cố Sâm mặt, trầm mặc một lúc lâu sau đống nhiên cả kinh nói, đây là Cố thị đích tử. Chính là thái phó cháu, Cố Sâm Cố Tử Diễm. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây biểu lộ lập tức chính là hơi đổi. Dù là bây giờ Cố Hy đã chết, nhưng vẫn là có thể khiến cho bọn hắn nghe mà biến sắc. Cố thị coi là thật bất phàm, như thế tuổi còn nhỏ, lại sẽ hung hãn như vậy. Lưu Đại không nhịn được cảm thán nói. Viên Thuật nhíu chặt lông mày, âm thanh lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, nhất định chém kẻ này, tuyệt không thể lưu lại hậu hoạn. Không có người sẽ đi lựa chọn động Cố thị đại bản doanh cự lộc. Đây là bởi vì Cố thị danh vọng thực sự quá cao, cao tới làm cho tất cả mọi người đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng Cố thị đích tử hung mãnh như vậy, vậy liền không phải bọn hắn có thể tiếp thụ được. Trong thời gian này đánh cờ mặc dù chưa hề đặt vào ở bề ngoài đến, nhưng song phương hiển nhiên là đã có thù hận. Viên Thiệu chăm chú nhìn Cố Sâm, cũng không tiếp lời. Chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu, 3, chương 65, một người nhiếp quần hùng, vứt bỏ Lạc Dương loạn chư hầu, 3, trên chiến trường. Song phương qua lại trùng sát. Tổ Mẫu cũng kinh ngạc, vạn bạn không ngờ tới Cố Sâm vậy mà lại dần dần ổn định thế cục. Mặc dù đã rơi vào hạ phong nhưng lại không có lộ ra bại tướng. Cố Dịch cũng là đè xuống lần nữa cho Cố Sâm sử dụng khí lực thẻ ý niệm. Đây là cái cơ hội tốt, chỉ cần Cố Sâm không có nguy hiểm tính mạng, kia đối với hắn mà nói liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lại khí lực phù là có phản vệ. Lần trước Cố Sâm sử dụng xong, thế nhưng là dòng dã nằm một ngày lúc này mới khôi phục lại. Như thế thời cơ, hiển nhiên không thích hợp sử dụng khí lực phù. Song phương chiến mã không ngừng xuyên thẳng qua. Mắt thấy chính mình vậy mà bắt không được Cố Sâm, Tổ Mẫu hoàn toàn tức giận. Lại mấu chốt nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Cố Sâm thực lực ngay tại một chút xíu cùng hắn rút ngắn. Điều này thực là nhường hắn chấn động trong lòng không thôi. Tất nhiên là không có ý định lại mang xuống. Trong tay thế công càng thêm mãnh liệt, nhưng Cố Sâm nhưng thủy chung đều là như vậy chuyên chú, đem thế công của hắn tất cả đều cản lại. Hắn có thể cảm giác được trạng thái của mình. Chính là loại trạng thái này, nhường hắn vô địch chi tâm càng thêm nồng đậm. Mà liên tại mấy chục hiệp về sau, hắn càng là hoàn toàn liền ổn định thế cục, cùng Tổ Mẫu ở giữa lẫn nhau công sát có đến có về. "Nhanh, đi làm thịt hắn." Viên Thuật biểu lộ càng thêm âm trầm, đột nhiên mở miệng hạ lệnh. Hắn không có ý định chờ đợi thêm nữa. Tôn Tiên tuy là đối Tổ Mẫu có lòng tin tuyệt đối, nhưng nghĩ nghĩ sau cũng chỉ có thể lần nữa nhường chỉnh phủ bọn người đánh tới. "Từ Diễm, mau lui lại." Quan khẩu bên trên lập tức truyền đến tiếng vang. Cố Sâm tất nhiên là sẽ không ham chiến, mắt thấy có người lần nữa vọt tới, hắn đột nhiên nắm chặt cương ngựa, trực tiếp tránh đi Tổ Mẫu một kích, nhanh chóng lui về quan khẩu, đồng thời còn khinh thường cười nói, "Các ngươi gian tặc, chỉ thường thôi. Đã dám tại gọi chiến, chẳng lẽ lại còn muốn lấy nhiều đánh ít?" Công Tâm, hắn từ đầu đến cuối cũng không từng quên muốn để trấn phe mình sĩ khí. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hổ lao quan bên trong lập tức liền bạo phát ra từng tiếng hò hét. Tổ Mẫu biểu lộ càng thêm khó coi, cầm đao trực chỉ Cố Sâm, nhóc con miệng còn hôi sữa, có dám lại cùng Mô gia quyết tử? Nào đó lúc này lấy ngươi cái cổ huyết tế đao. Hừ. Cố Sâm hoành sóc đứng ngựa, lặng lẽ bệ nghệ nói, hôm nay ngươi cùng tận khí lực, bất quá cùng ta khó khăn lắm chiến bình, sao dám nói bừa. Hắn khinh thường cười một tiếng, ngày khác trả ngươi thời điểm, định vào ngươi trước mộ khắc trong mộ xương khô, vọng hám Thái Sơn mắt tự. Dứt lời, Cố Sâm cũng không để ý Tổ Mẫu bọn người như thế nào. Lúc này liền trực tiếp trở lại quan nội. Công quan, công quan. Tổ Mẫu hoàn toàn tức giận. Cố Sâm một câu nói kia, cũng tương tự chọc giận những người còn lại. Công quan, Viên Thuật cũng là gầm thét. Mọi người đều là không có cự tuyệt, Cố Sâm vừa mới biểu hiện ra chiến lực, để bọn hắn đều cảm thấy một tia bất an. Đại chiến trong nháy mắt mở ra, nhưng hổ lao quan xem như hiểm quan, vốn là có lấy địa lợi, lại bây giờ quân coi giữ quân tâm đại trấn, như thế nào tốt như vậy là phá. Toàn bộ liên quân lại nhất thời thật bị ngăn khuất nơi đây. Mà liên tại dưới loại tình huống này, Lạc Dương bỗng nhiên truyền đến tin tức, có một người còn muốn thấy Cố Sâm. Hổ lao quan đại doanh, tuất lúc bái kiến công tử. Nhìn trước mắt cái này một thân nho sinh khí nam tử, Cố Sâm khẽ gật đầu, nói, không biết tuân quân có gì kế muốn dạy ta. Tuất lúc tên tuổi hắn tự nhiên vẫn là nghe qua. Bây giờ Toánh Xuyên Tuân Thị, tại toàn bộ thiên hạ ở giữa danh vọng cũng là không thấp. Tuân Thục chính là Hiếu Hòa Hoàng đế thời kỳ chi thần, cùng Cố Hy đồng dạng, từng bị Lưu Triệu trọng dụng. Mà Tuân Thục dòng dõi nhóm, hiển nhiên muốn so Cố Thị đời thứ 5 dòng dõi còn mạnh hơn nhiều, đệ tử trong tộc càng là có Tuân Thị bắt long thanh danh. Có thể nói là tên cực nhất thời. Ngay cả cái này Tuân lúc tại thờ nhỏ đều bị danh sĩ định giá vương tá chi tài. Ngay cả Cố Hy ngày xưa đều từng tán dương qua hắn. Chỉ tiếc chính là bởi vì cưới Trung Thường Thị Đường Đường Hành nữ nhi làm vợ, lúc này mới không có đến Cố Hy để bạn. Đối với cái này Tuân lúc đống nhiên muốn gặp chính mình, Cố Sâm cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, Tuân lúc không loạn chút nào, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại là sáng rực nhìn xem Cố Sâm, hỏi ngược lại, trước đó, tại hạ muốn hỏi công tử một vấn đề. Công tử có thể nghĩ Phù Hán? Phù Hán? Cố Sâm nhíu nhíu mày. Kỳ thật tại Cố thị bây giờ mấy đời tử đệ bên trong, đời thứ 6 tử đệ đối với Đại Hán tình cảm là yếu nhất, bởi vì từ bọn hắn ký sự bắt đầu, chính là Lưu Chí Lưu Hành loại này vứt bỏ Cố Hy quân vương. Nếu không phải có Cố Hy ảnh hưởng ở, lấy Cố thị giáo dục đến xem, bọn hắn liền không khả năng sẽ đối với Đại Hán có tình cảm gì. Công tử không cần lo ngại. Tuân Úc nhìn xem Cố Sâm, dường như đoán được Cố Sâm tâm tư, khẽ cười nói, tại hạ chỉ không phải trước mắt bệ hạ. Hắn há có thể không biết rõ Cố Sâm đã giết Hà Tiến Hà Thái Hậu. Bất luận kết cục như thế nào, Lưu Biện đời này đã không có cái gì trông cậy vào, hắn đã bị mẹ của hắn chôn liên lụy. Không chỉ chấn nhiếp không được thế gia đại tộc, cũng tương tự hoàn toàn đã mất đi Cố thị duy trì. Nghe vậy, Cố Sâm lập tức liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem Tuân Úc, trầm mặc một chút hỏi ngược lại, ta Cố thị chưa từng bắt qua Đại Hán. Tuân Úc từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu, chợt lần nữa hướng phía Cố Sâm không người cúi đầu, nếu như thế, tại hạ mặc dù bất tài, chỉ mong đi theo công tử, cùng phò hắn thất. Tuân Úc loại thái độ này đúng là nhường Cố Sâm có chút ngoài ý muốn. Tuân thị lực ảnh hưởng không phải thấp. Muốn nói bây giờ loại cục diện này, Tuân thị hoàn toàn không có tham dự trong đó, kia tuyệt đối không thể. Cố Hy cải cách, thế nhưng là trực chỉ thế gia đại tộc. Loại tình huống này, Tuân Úc lại làm sao có thể đến giúp đỡ chính mình? Tuân quân đây là ý gì? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tuân Úc, trầm giọng hỏi, ánh mắt vô cùng sắc bén. Công tử chớ lo. Tuân Úc khẽ thở dài một hơi nói, ngày xưa tại hạ còn không hiểu Cố công dùng cái gì cải chế, bây giờ nghĩ đến đây là cứu Hán kế sách duy nhất. Nhưng bây giờ chỉ Thán Cố Công đã qua đời. Thiên hạ thời cuộc đem loạn, Đại Hán liền tới chỉ còn trên danh nghĩa chi thực. Tại hạ xem công tử chi năng, có thể lại cứu Đại Hán, đây là cũng là tại hạ vì tông tộc lo lắng kế sách. Tuân Úc biểu lộ 10 phần chăm chú. Cố Sâm chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trầm ngâm một lát, hỏi: "Tuân quân có gì kế sách?" Vứt bỏ Lạc Dương. Lần này, Tuân Úc không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem ý nghĩ của mình tất cả đều nói ra. Đương kim thời cuộc, tứ phương chư hầu quyết sẽ không dễ dàng nhường công tử huynh đệ về kinh. Cố Công coi như thật còn lại dự định, cũng đã hoàn toàn thất sách. Lại chỉ cần công tử tại Lạc Dương một ngày, tứ phương chư hầu thế gia vọng tộc liền sẽ đồng lòng. Nhưng chỉ cần công tử rời đi, tình huống tự sẽ có biến. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, lắc đầu nói: "Bởi vì lợi mà tụ, liền sẽ bởi vì lợi mà tán, đây là Cố Công năm đó nói qua lời nói." Vứt bỏ Lạc Dương. Cố Sâm kinh ngạc nhìn xem Tuân Úc. Kỳ thật hắn cũng đã có ý tưởng như vậy. Hổ Lao Quan mặc dù nhìn như không gì phá nổi, nhưng kỳ thực không phải. Thế gia đại tộc binh lực chiếm cứ lấy đại ưu thế, mà trái lại hắn, binh lực chỉ có nhiều như vậy. Tứ phương Cố thị tử đệ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đuổi kịp trở về, cứ tiếp như thế hiển nhiên chỉ có thể rơi vào một cái thành phá người vong hạ trạng. Cố Sâm cũng không phải một cái loại người cổ hủ. Thời di thế dịch, hắn nhất định phải theo thế cục mà làm ra đủ loại phán đoán. "Công tử." Tuân Úc thấy Cố Sâm không có mở miệng, nói lần nữa: "Công tử cũng không cần lo lắng quần thần mượn thiên tử chi danh, ô Cố thị chi danh. Cố thị danh vọng như núi, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể dung chuyển." Hơn nữa Tuân Úc ngữ khí có chút dừng lại, do dự một chút sau mới tiếp theo nói xuống dưới: "Công tử có thể mang theo truyền quốc ngọc tỷ mà ra." "Truyền quốc ngọc tỷ?" Cố Sâm ánh mắt hơi đổi. Tuân Úc lời này hắn hiểu được, chính là từ bỏ lưu biện, tùy ý lại lập tân quân. Một cái mắt, vô số suy nghĩ không ngừng từ trong óc tuôn ra. Cố Sâm thế nhưng là lúc đầu không có ý định trợ lưu biện. Tuân Úc lời này xác thực phù hợp hắn tâm tư. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng lần nữa: "Đến lúc đó chư hầu chắc chắn tìm tỷ." "Giả tỷ?" Tuân Úc dường như sớm đã nghĩ kỹ đối sách, lần nữa nói: "Trong quốc khố, mỹ ngọc rất nhiều, có thể tìm ra công tượng, chế được giả tỷ. Chỉ cần công tử lại kéo một chút thời gian, liền có thể làm thành việc này." Cố Sâm lần nữa rơi vào trầm tư, mà Tuân Úc cũng chưa nóng nổi, yên lặng chờ đợi Cố Sâm lựa chọn. Cố Dịch lúc này cũng là có chút ngoài ý muốn. Tuân Úc loại này tâm hướng hán thất người có thể ở tỉnh nội lúc, duy trì Cố thị cũng là hợp lý. Hắn chỉ là không ngờ tới Tuân Úc vậy mà lại nghĩ đến loại biện pháp này. Rất hiển nhiên, Cố thị tồn tại đã hoàn toàn ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cố Sâm cũng không phải là cái do dự người. Đang trầm tư sau một lát, hắn liền khẽ gật đầu, sáng rực nhìn chằm chằm Tuân Úc nói: "Tốt." Tịnh Châu, Đinh Nguyên đang xuất lĩnh lấy dưới trướng bộ hạ thẳng đến Lạc Dương mà đi. Xem như hàn môn xuất thân người, Đinh Nguyên bây giờ tất nhiên là muốn đi trước Lạc Dương trợ trận. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn đoạn đường này hành quân cũng là không tính thông thuận. Bây giờ thiên hạ phản quân đã không chỉ là thế gia nhóm tư binh, các nơi lưu dân lần lượt khởi sự, loại này danh tiếng đã không thể ngăn cản. Mà loạn quân xuất hiện, liền đã định trước sẽ ảnh hưởng tới Đinh Nguyên tiến quân tốc độ. Nhìn xem Trung Nguyên đưa tới tin tức, hắn chỉ cảm thấy càng thêm phiền muộn. "Nghĩa phụ, thập nhân đã phá." Lúc này, một tiếng to rõ tiếng la từ ngoài trướng truyền đến. Chỉ thấy một người toàn thân đẫm máu, cầm trong tay nhuốm máu phương thiên hỏa kích, đạp bước từ ngoài trướng đi đến. "Con ta anh dũng." Đinh Nguyên nhẹ gật đầu, miệng tán dương một câu cũng không cho cái gì ban thưởng. Thấy thế, Lữ Bố trong ánh mắt lập tức liền lộ ra một tia bất mãn. Nhưng Đinh Nguyên nhưng thủy chung chưa từng chú ý tới những này, chỉ là nói tiếp: "Chỉ Thán quân ta hành quân tốc độ bị ngăn trở, nếu không phải như vậy bằng vào ta nhi chi dũng, nhất định trợ Cố Công một chút sức lực." "Nghĩa phụ yên tâm." Lữ Bố trong ánh mắt bất mãn cấp tốc tiêu tán, mười phần tự tin nói: "Chỉ là loạn quân, bất quá gà đất chó sành ngươi. Nghĩa phụ lại để ta lĩnh quân, vì nghĩa phụ mở đường." Lữ Bố ngữ khí từ đầu đến cuối đều là như vậy sục sôi, tràn đầy tự tin. Không thể được sự tình quá gấp. Đinh Nguyên khoát tay áo, từ chối việc này: "Con ta mặc dù dũng, nhưng cứ thế mãi sụt dưới, đại quân chiến lực chắc chắn bị hao tổn. Vẫn là bảo trì tốc độ, nhanh chóng hành quân chính là." Lữ Bố trong ánh mắt lần nữa hiện lên bất mãn. Hắn luôn cảm thấy Đinh Nguyên đây là tại cản hắn kiến công con đường, chỉ là loạn tặc giết chính là. Đinh Nguyên từ đầu đến cuối cũng không đi xem Lữ Bố một cái, sau đó liền an bài lên đại quân tiến lên sự tình. Chương 66, Lưu Đại Đại Hán, ra cắt bái Cố Thị, 1, chương 66, Lưu Đại Đại Hán, ra cắt bái Cố Thị, 1, dòng dã một tháng, Cố Sâm đều một mực đem toàn bộ liên quân ngăn khuất Hổ Lao Quan bên ngoài. Cố Sâm dũng mãnh sát thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Hắn bây giờ đã có thể đè ép tổ mẫu đánh, thậm chí mấy lần đều chỉ thiếu một chút liền có thể đem tổ mẫu chém ở dưới ngựa, chỉ là đến trình phổ tôn tiên bọn người cứu viện, lúc này mới có thể bảo vệ tổ mẫu. Loại này tốc độ tiến bộ quả thực là kinh trụ tất cả mọi người. Liên minh từ trước đến nay chính là như thế. Làm thế công gặp khó thời điểm, nội bộ bọn họ ở giữa mâu thuẫn liền sẽ dần dần bạo phát đi ra. Nhất là tứ phương nhân mã đều đang hướng phía Lạc Dương chạy tới tin tức, càng là để những này người đều ý thức được áp lực. Cái này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là một trận không có đường lui chiến tranh. Dưới sự bất đắc dĩ, đám người này cũng là bắt đầu suy nghĩ lên chiến lược, chuẩn bị từ tứ phương chia binh, lợi dụng binh lực thượng ưu thế, tiến tới tiến công Lạc Dương. Đây đúng là một biện pháp tốt. Binh lực thượng thế yếu, không phải chỉ dựa vào Cố Sâm một người có thể đền bù xuống tới. Nhưng liền tại bọn hắn sẽ phải động binh thời điểm, Cố Sâm thừa dịp lúc ban đêm trực tiếp xuất quân tối lui ra khỏi Lạc Dương. Thế cục đại biến. Tất cả mọi người tại ngay từ đầu căn bản cũng không có ngờ tới sẽ có loại biến cố này. Dù là tìm hiểu ra tin tức về sau, bọn hắn đều vẫn là có chút không dám tin tưởng. Cố Sâm từ bỏ Lạc Dương, sao lại có thể như thế đây? Bất quá ngay tại lúc này, bọn hắn cũng căn bản lười đi so đo trong đó nhân quả, tại xác định tin tức về sau lập tức liền xuất quân tiến vào Lạc Dương. Liên tục không ngừng nhân mã không ngừng tiến vào Lạc Dương. Cái này hoàn toàn không phù hợp quy củ một màn, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được trước mắt Đại Hán hoàng quyền suy yếu. Dường như tự Cố Hy chết một khắc kia trở đi. Đại Hán hai chữ này, tại trong lòng của tất cả mọi người cũng đã không còn là trọng yếu như vậy. Bách tính đối triều đình thất vọng. Chư hầu thế gia vọng tộc đối triều đình cũng hoàn toàn không có lòng kính sợ. Lại có ai sẽ đi quan tâm những này cái gọi là quy củ đâu? Lưu Biện vốn là một cái lá gan không lớn người, đối mặt loại tình huống này hắn càng là run lẩy bẩy. Cho dù là tứ phương chư hầu, như cũng duy trì đối với hắn nho nhã lễ độ thái độ, lại như cũng không cách nào làm cho hắn an tâm. Người đều là sẽ có một loại cảm giác. Những người này kia tùy ý ánh mắt, liền là đủ giải thích rõ tâm tư của bọn hắn. Nhưng dù là hắn lại thế nào e ngại lại có thể thế nào, ai lại sẽ quan tâm hắn một cái không có cái gì thiết tử? Tứ phương chư hầu thế gia nhóm cấp tốc liền biết được trong thành phát sinh tất cả. Khi biết được Hà Thái hậu tự bận mà chết tin tức thời điểm, đám người ánh mắt đều có biến hóa. Ai có thể đoán không ra sẽ ra chuyện gì đâu? Ngay lúc này liền có người đề nghị lợi dụng việc này hoàn toàn phế bỏ toàn bộ Cố thị, cũng đem Cố thị đánh thành tạo phản người. Bất quá tất cả thế gia đại tộc đều lập tức từ chối việc này. Tuân Đúc nói không sai, việc này chính là song phương đều ngầm thừa nhận một cái chính trị cân bằng. Cố Sâm không có vạch trần thế gia đại tộc nhóm tư binh, không có sát hại Lạc Dương bên trong thế gia vọng tộc người, mà bọn hắn cũng không thể động cự lộc Cố thị, cũng không thể đem việc này hoàn toàn mở ra. Mặc dù bây giờ cương thường đã loạn, nhưng đối với những thế gia này đại tộc mà nói, vẫn là mong muốn lưu lại cái thanh danh tốt. Cố thị tại dân gian danh vọng quá cao, nếu như đem hết thảy đều mở ra tới nói, chắc chắn tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Đây chính là chính trị cân bằng. Đối với bây giờ đại hán mà nói, thế gia nhóm quyền lên tiếng cực lớn, việc này lập tức liền bị định rồi xuống tới. Mà lưu đại cái này cái gọi là cần vương minh chủ, cũng bắt đầu thực hiện lên lời hứa của mình, là các phương nhân mã khoe thành tích, có thể nói là cực kỳ ra sức. Đây là lưu đại theo cục diện dần dần sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hoàng vị bên trên không có chút nào xem như Lưu Biện càng làm cho ý nghĩ thế này không ngừng tăng lên. Năm đó quang võ hoàng đế có thể liên hợp thế gia, cuối cùng độc bá thiên hạ. Hắn lại vì sao không thể đâu? Muốn so danh vọng, hắn không thể so với thiếu niên kia thiên tử mạnh hơn nhiều. Huống chi bây giờ còn thừa dịp cơ hội lần này, cùng thế gia đều thành lập nên liên hệ. Chỉ cần những này có lực ảnh hưởng cực lớn thế gia đều duy trì hắn, hắn lại vì sao không thể làm hoàng đế? Tại sinh sôi ra ý nghĩ thế này một khắc kia trở đi, vậy liền rốt cuộc không thể áp chế ở mà rất nhanh, Lưu Đại liền bắt đầu giao đối với hành động. Lôi kéo thế gia đại tộc biện pháp rất đơn giản, lợi dụng. Kỳ thật đối với trước mắt thế gia đại tộc mà nói, ai làm hoàng đế đối bọn hắn thật không quan trọng. Bọn hắn chỉ là muốn quyền lực. Hoàng đế đối với bọn hắn tất cả mọi người mà nói, đều chỉ là người đại diện. Đối mặt Lưu Đại lôi kéo, thế gia vọng tộc nhóm rất nhanh liền đoán được hắn tâm tư, mà liền tại loại tình huống này, Lưu Đại có thể nói là đem toàn bộ Đại Hán bán không có chút nào thừa. Hướng Biên thị hứa hẹn, Chuẩn Biên thị nắm giữ tự chủ tính. Ban thưởng khai phủ nghi cùng tam ti đặc quyền, cũng cho phép Biên Thuật tại Hoài Nam lập xuống mộ phủ, nắm giữ độc lập mộ binh quyền. Cưới Biên Ngôi cháu ruột nữ, cũng tại về sau đem nó lập làm hoàng hậu. Hướng Dương thị hứa hẹn, phế Cố Học mà đem Dương thị dịch chú lập làm quốc học, thành tiến cử khảo hạch duy nhất tiêu chuẩn tài liệu giảng dạy. Trao tặng Dương Bưu thái sư hàm, thế hệ chấp trưởng thái học cùng sách sử biên soạn. Hướng Tuân thị hứa hẹn, Hứa Tuân thị trưởng thiên hạ quan viên kiểm tra đánh giá, từ Tuân thị tư thục mà ra người có thể trực tiếp thụ 600 thạch trở lên chức quan, cũng ban thưởng Tuân thị mối sát độc quyền bán hàng quyền, khống chế ngao kho đến toánh xuyên thủy vận đầu mối then chốt. Người dục vọng cuối cùng sẽ đè xuống tất cả lý trí. Đối mặt kia cửu ngũ trí tôn vị trí, Lưu Đại phảng phất như là đã mất đi lý trí đồng dạng, không ngừng làm ra hứa hẹn. Mà liên tại loại tình huống này, thế gia đại tộc nhóm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt Lưu Đại ý niệm. Tự chiêu Ninh 3 năm, tháng 8 lên. Lưu Đại đầu tiên là lấy tông chính chi danh, ôm triều đình quyền lực. Mà sau đó, Lạc Dương xung quanh các nơi lần lượt hiện ra tường thụy. Đầu tiên là Lạc Thủy bên trong xuất hiện có khắc đại chữ Huyền Quy. Sau lại xuất hiện năm đó cao tổ hoàng đế lưu lại tiên đoán xương đại sẽ hưng hán. Tại đủ loại này tường thụy phía dưới, lời đồn đại dần dần lên. Mà Lưu Đại cũng là lúc này khiến bọn thủ hạ tại trong triều đình nhấc lên nhường ngôi sự tình. Loại sự tình này là không có thế gia đại tộc giúp hắn làm. Tiếp xuống tiết mục tất nhiên là bà từ ba nhường. Mặc dù trong triều cũng là có người phản đối việc này, dù sao Lưu Đại cũng không phải là chính tông, hắn là năm đó Lưu Bang minh trưởng hậu nhân. Nhưng ngay tại lúc này, cử động lần này không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Lưu Biện đối mặt trước mắt triều đình, liền căn bản không có một điểm lực khống chế, mà đảm lượng của hắn cũng không đủ trèo chống hắn bảo vệ chính mình hoàng vị. Rốt cục, ngay tại Chiêu Ninh 3 năm, tháng 10, Lưu Biện tự xưng tuổi nhỏ không đức nhường ngôi cho tông chính Lưu Đại. Lưu Đại cử hành một trận thịnh đại đăng cơ điển lễ, cũng tuyên bố cải nguyên Hán Hưng ban thưởng tông tộc người cùng tứ phương chư hầu, để câu ổn định thời cuộc, cuối cùng vẫn là ngồi lên hắn tha thiết ước mơ trên ghế ngồi. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện truyền quốc ngọc tỷ vấn đề, bất quá nhưng cũng chưa lộ ra, mong muốn ngồi trước ổn cái này hoàng vị. Lạc Dương triều đình trong nháy mắt đại chấn. Cho đến giờ phút này, những này cái gọi là đại hán trung thần mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đại hán dường như thật muốn không được ngay cả thiên tử chi vị loại sự tình này, vậy mà đều biến qua loa như vậy. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào đâu? Cái này kỳ thật cũng là trước mắt thời đại chủ nghĩa lý tưởng người tệ nạn. Chương 66, Lưu Đại Đại Hán, ra cắt bái Cố Thị, 2. Chương 66, Lưu Đại Đại Hán, ra cắt bái Cố Thị, 2. Cố Hy cải cách cử chỉ tất nhiên là sẽ không đắc tội tất cả mọi người, cho dù là thế gia đại tộc bên trong cũng có lòng hướng đại hán người. nhưng cử động của hắn nhường tất cả sĩ nhân đều sẽ cảm giác lấy hắn chặn lại sẽ phải đến công thiên hạ con đường. Đây mới là Cố Hy rơi vào thế gian đều là địch hoạch tâm nguyên nhân. Dù là ngay cả Tuân Lúc cũng đều có ý nghĩ thế này, chỉ bất quá hắn muốn so người bên ngoài tỉnh ngộ mau một chút. Mà cho tới bây giờ, những người này mặc dù tỉnh ngộ nhưng cũng là thì đã trễ. Có người từ quan, có người lên tiếng khóc giống. Có thể đây hết thảy cuối cùng vẫn không thể thay đổi cái gì. Lưu Đại Há lại sẽ quan tâm những người này. Hắn dự định em thầm diệt trừ Lưu Hành hai cái dòng dõi, nhưng thế gia đại tộc sẽ không cho phép hắn làm như vậy, cũng có trung thần thừa cơ che chở Lưu Biện Lưu Hiệp thoát đi Lạc Dương. Mà tại cái này về sau, thế gia đại tộc nhóm liền mở ra điểm lợi cùng hoan. Các nhà bắt đầu chia cắt quyền lực. Nhưng lợi ích loại vật này từ trước đến nay là không thể nào tùy tiện để cho người ta thỏa mãn. Nhân tính bên trong tranh sẽ vĩnh viễn kích phát tất cả người bất mãn trong lòng dạ tầm, mà mâu thuẫn liền tại ở trong đó âm thầm sinh sôi. Khỏi phải nói từng cái đại tộc ở giữa, thậm chí ngay cả đồng tộc khác biệt chi huynh đệ ở giữa đều cũng có mâu thuẫn. Đây là nhân tính bên trong không thể điều hòa mâu thuẫn. Vì củng cố thực lực của mình, Viên Thuật đem Tôn Kiên biểu là trưởng sa thái thú, tự lĩnh Dương Châu mục. Tôn Kiên đến cùng đến cỡ nào dũng manh thông qua một trận, đám người có thể nói là nhìn rõ ràng. Mà Viên Thiệu ngay tại lúc này liền nhớ tới Tào Tháo cái này bạn chơi. Hai người hiện tại có thể còn không có gì mâu thuẫn. Hắn muốn đem Tào Tháo lôi kéo tới chính mình trận doanh bên trong, trực tiếp đem Lưu Đại đã từng duyện châu mục cho Tào Tháo, cũng còn cho lần này bình loạn bên trong thanh danh vang dội người đều đưa đi thư. Mà chính hắn thì là lĩnh ký châu mục, mong muốn khắp cả phương Bắc góp nhặt thực lực của mình. Tại Cố thị ảnh hưởng phía dưới, bây giờ ký châu có thể so sánh nguyên bản bên trong còn cường thịnh hơn rất nhiều. Đây chính là một tảng mỡ dày. Nhưng có lẽ là bởi vì Viên thị chi danh, lại thêm Cố thị bây giờ còn tại ký châu, việc này lại trực tiếp liền định rồi xuống tới. Có thể đám người ở giữa minh tranh ám đấu lại là như cũ không ngừng. Có lẽ là bởi vì lúc đầu cảm giác hưng phấn dần dần trôi qua, Lưu Đại rốt cục đã nhận ra chính mình cái này hoàng đế trước mắt tình cảnh. Hắn thử nghiệm thi triển một chút quyền lực của hoàng đế, nhưng là đối với hắn loại này, hoàn toàn dựa vào lấy hướng thế gia túi đầu mà không một chút danh vọng khắp thiên hạ hoàng đế mà nói, thế gia đại tộc nhóm há lại sẽ quan tâm sắc mặt của hắn. Khi hắn sinh ra ý nghĩ này mấy mắt, thế gia đại tộc nhóm đầu mâu nhắm ngay vào trên người hắn, cái này thậm chí là nhường hắn người được tử vong uy hiếp. Mà Lạc Dương bên trong tin tức cũng là cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đối với đây hết thảy, Cố Dịch trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Rất hiển nhiên cái loạn thế này đã hoàn toàn thay đổi. Thế gia đại tộc mong muốn một mực vô chết thiên hạ, lôi kéo tứ phương hào cường lại không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Có thể loại sự tình này liền đã định trước sẽ không thành công. Dù là không nói bách tính lựa giận, liền nói tứ phương hào cường hàn môn sẽ cam tâm tại như thế sao? Lưu Đại cử động lần này kỳ thật đã tương đương với xé mở Đại Hán sau cùng một tầng mạng che mặt, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được hoàng quyền thất thế. Loại thời điểm này phàm là có chí chi sĩ, là sẽ không cam lòng tại dưới người a. Quả không ngoài Cố Dịch sở liệu. Trong lúc sự tình từ Lạc Dương thành nội dần dần truyền ra thời điểm, thiên hạ chấn động. Tào Tháo vốn là tại Duyện Châu chi địa không ngừng phát triển thế lực của mình. Viên Thiệu tay này mưa đúng lúc, càng làm cho hắn có càng thêm thích hợp danh nghĩa đi chiếm cứ tứ phương chi địa. Trong đại trướng, hắn thất suy bại không thể ngăn bậy. Tào Tháo nhìn xem kia đưa tới thánh chỉ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đại ca, một bên Tào Hồng hừ lạnh một tiếng nói, này nhất định là thiên bức bỏ Đại Hán, nếu là Hoàn Linh nhị đế có thể sử dụng cố công, thiên hạ làm sao đến mức này? Còn lại một đám huynh đệ cũng là khẽ gật đầu. Nhưng Tào Tháo lại khẽ lắc đầu, thở dài, cũng không hẳn vậy. Cho đến bây giờ, hắn lại há có thể nhìn không ra cái này một chuỗi sự việc bên trong đánh cờ đâu. Đại ca, Cố thị tử đệ ném tại tứ phương, chúng ta nếu là thừa cơ đưa ra thảo phạt Lưu Đại chi ngôn, có phải hay không thừa dịp cơ tranh thủ danh vọng? Tào Hồng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, chúng huynh đệ đều là gật đầu tán đồng. Bọn hắn thực lực bây giờ có thể cũng không yếu, Tào Tháo vẫn luôn tại bên cạnh bình định bên cạnh hợp nhất. Cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người đều có rất mạnh tự tin. Không thể. Tào Tháo khoát tay áo, ánh mắt vô cùng thâm thúy nhìn xem ở đây chúng huynh đệ, hỏi ngược lại, chúng ta vì sao muốn phản kia Lưu Đại? Ừm. Mọi người đều là không khỏi sửng sở. Kỳ thật cho tới hôm nay, Tào Tháo một mực đánh đều là bình định chi danh. Lại Tào Tháo đối với Cố Hy mười phần tôn sùng. Hắn một đám huynh đệ tự nhiên là cho rằng Tào Tháo sẽ ngay tại lúc này phản đối Lưu Đại. Triều đình vừa bái ta là Duyện Châu mục, ta lại há có thể phản loạn. Tào Tháo khỏe miệng có chút giơ lên, mang theo có chút vẻ khinh thường nói, chúng ta hiện tại làm nên hợp triều đình, cũng thừa dịp này thời cơ, nhanh chóng chiếm cứ Duyện Châu làm cơ sở, lấy lớn mạnh thực lực bản thân. Nói, Tào Tháo càng là trực tiếp đứng lên, cười hai tiếng nói, ta bản sơ minh à, đúng là đưa ta một món lễ lớn. Ta bản còn đang muốn, nên như thế nào nhường Duyện Châu thế gia vọng tộc cùng hộ ta. Bây giờ, cơ hội tới. Cầm giấy bút đến, cũng chuẩn bị một phần trọng lễ, nhất định phải nhường bản sơ minh cảm nhận được lòng cảm kích của ta. Hắn mặc dù là tại nói như thế, nhưng trên mặt biểu lộ lại tràn đầy khinh thường. Cùng lúc, Thứ Phương Châu quận cũng có dị động. Viên Thiệu lần này lôi kéo có thể nói là mười phần trực tiếp. Bái Công Tôn Toản là trấn Bắc tướng quân, cái này khiến vốn là tại U Châu chi địa dần dần khởi thế Công Tôn Toản càng thêm thanh danh vang dội. Bái ngày gần đây càng thêm thanh danh vang dội Lưu Bị là lang gia thái thú. Hoàng Phủ Tung là trấn Tây tướng quân. Theo Cố Thị ngã xuống, hắn dường như đã đem Viên Thị đặt ở thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc vị trí bên trên. Mong muốn dùng chính mình cùng Viên Thị danh vọng đem anh hùng thiên hạ đều ôm với mình dưới trướng. Lương Châu. Hoàng Phủ Tung nhìn xem kia đưa tới thánh chỉ, cả người sắc mặt cực kỳ đau thương. Tướng quân, tại hạ nói không sai a. Cố Bi cũng là khẽ thở dài nói, thế gia vọng tộc vào kinh thành, tuyệt không phải tướng quân suy nghĩ như vậy, sẽ ổn định thiên hạ, chỉ là sẽ chia cắt triều đình quyền lực. phản tặc, đều là phản tặc. Hoàng phủ Tung không nhịn được chửi ầm lên, đợi ta giết vào Lạc Dương, nhất định phải đem những này phản tặc tất cả đều chém. Tướng quân tuyệt đối không thể. Cố Vĩ vội vàng khuyên can, nghiêm túc nói, đương kim vào kinh thành chắc chắn gây nên thế gia vọng tộc lần nữa liên thủ. Bây giờ tại Hạ Chi đệ tử Diễm đã đi Hán Trung. Hán Trung chính là yếu địa, dễ thủ khó công, nghĩ đến Tử Diễm cũng là đang chờ đợi thời biến. Bây giờ nhập quan trăm hại mà không một lợi. Mắt thấy Hoàng phủ Tung biểu lộ vẫn là như vậy kiên định, Cố Vĩ do dự một chút, chợt đè ép thanh âm nói câu, lại tướng quân không cần sầu lo xa tác. Tử Diễm đã đem truyền quốc ngọc tỷ mang đi. Lời này vừa nói ra, Hoàng phủ Tung cả người sắc mặt lập tức biến đổi. Truyền quốc ngọc tỷ? Cố Vĩ khẽ gật đầu, chân thành nói, không sai, chính là truyền quốc ngọc tỷ. Tướng quân, đương kim lúc thiên hạ tranh đấu đã khó tránh khỏi. Nếu tướng quân coi là thật muốn phò tá Hán thất, không cần thiết xúc động, ngay lúc này lúc có thể trước về Lương Châu, thừa dịp này đến thời cơ thích hợp, chúng ta liền có thể trực tiếp giết trở lại Lạc Dương. Đến lúc đó có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, có thể tự phế Lưu đại nguy đế, lại lập Hán thất. Chương 66, Lưu đại đại Hán, ra cắt bái Cố thị, 3, chương 66, Lưu đại đại Hán, ra cắt bái Cố thị, 3, cái này nếu là người khác nói ra những lời này đến, Hoàng phủ Tung tuyệt đối sẽ không nói hai lời, trực tiếp cầm đao chặt hắn. Hắn nhưng là cái đại Hán trung thần. Nhưng nói lời này chính là Cố Vĩ vậy nhưng lại khác biệt. Hoàng phủ Tung chỉ là trầm mặc thật lâu, chợt liền khẽ gật đầu, đáp ứng việc này. Trưởng tử, Cố Đào tất nhiên là cũng thu vào Cố Sâm phái tới Cự Lộc tử đệ. Cố Sâm cũng biết mình người huynh trưởng này tính cách, cùng Cố Vĩ khác biệt, Cố Sâm cho hắn suy nghĩ kỹ chỗ. Đó chính là đi tìm Lưu Thực bọn người. Đây đều là Cố Hy năm đó lựa chọn định người. Đối với Cố Hy phán đoán, Cố Sâm vẫn là 10 phần tin tưởng. Đối với cái này, Cố Đào cũng thế. Tại thu vào tin tức về sau, hắn liền từ bỏ giết trở lại Lạc Dương ý niệm, xuất quân thẳng đến Thanh Châu mà đi. Kỳ thật Lưu Thực cũng thu vào Viên Thiệu đưa tới tin tức. Lấy bây giờ Lưu Thực thanh danh, Viên Thiệu lại làm sao có thể bất lạp long đầu. Hắn dường như đã đem Viên Thị đưa vào tới thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc trên ghế ngồi. Đối với những này thanh danh vang dội người, hắn đều muốn dựa vào lấy một chút xíu thi ân, cùng Viên Thị cùng danh vọng của hắn đến tiến hành lôi kéo. Nhưng Lưu Thực loại tính cách này cương trực công chính người làm sao khả năng tiếp nhận? Hắn nhưng là thượng tấu phê bình qua linh đế Lưu Hành người. Nếu là Viên Thiệu chưa từng hiệp trợ Lưu Đại đăng cơ lời nói, việc này có lẽ còn có thể. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền đã định trước sẽ là tử địch. Toàn bộ thiên hạ đều tại loại này xu thế phía dưới, ngày ngày sinh biến. Cự Lộc, Cố Trạch vẫn luôn ở tại Cố thị bên trong. Hắn nội chính thiên phú cực giai, đây cũng là Cố Hy đem hắn đưa về Cự Lộc nguyên nhân một trong. Cố thị danh vọng như núi, cải cách bất luận thành công hay không, chỉ cần nhường Cự Lộc Cố thị đơn độc đi ra, không tham dự bất kỳ bên nào, liền là đủ bảo trụ toàn bộ Cố thị. Lúc này, Cố Trạch mới vừa từ Cố thị tư thuộc bên trong mà về. Chợt liên ngựa không ngừng vó tiến đến bái kiến một vị đi ngang qua nơi đầy quý khách. Bái kiến ra các công. Hắn nho nhã lễ độ, thanh âm trong sáng, có một bộ 10 phần quy củ tên sĩ chi phong. Bá Vũ, đây là ý gì? Gia Cát Huyền sững sờ, vội vàng đỡ dậy Cố Trạch, chân thành nói, ta đi ngang qua nơi đây, Cố thị có thể hộ ta Chu Toàn liền đã là đại ân. Bá Vũ ngày sau tuyệt đối không thể như thế. Mặc dù so sánh Cố Trạch niên kỷ, Gia Cát Huyền tất nhiên là phải lớn hơn rất nhiều, nhưng hắn lại vẫn là không có nửa điểm cậy già lên mặt thái độ. Gia Cát Công trước tạm nghe tiểu tử một lời. Cố Trạch như cũ kiên trì hành lễ, chân thành nói, tại hạ muốn thu Gia Cát Công chi chất vì đệ tử. Lượng Nhi. Gia Cát Huyền lập tức phản ứng lại, ánh mắt lập tức sáng lên. Có thể tại Cố thị học tập, lại còn có thể đến Cố thị tử đệ thân truyền, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên Cố thị một mực có tư thuộc tại, nhưng có thể được Cố thị tử đệ tự mình dạy bảo người ngoại trừ năm đó mấy vị tiên đế bên ngoài, nhưng liền không có người khác. Một cái mắt, Gia Cát Huyền thậm chí có chút khó mà tin được. Bá Vũ cái này Cố Trạch biểu lộ vẫn là như vậy chăm chú, lần nữa hướng phía Gia Cát Huyền túi lầu nói, Gia Cát Công có chỗ không biết. Tại hạ mặc dù lòng có chí hướng, nhưng là ta Cố thị, sợ đời này khó mà lại ra cử động. Lệnh điệt cực kỳ bất phàm. Tại hạ mặc dù ngu dốt, chỉ mong dốc hết toàn lực dạy bảo lệnh điệt. Tuyệt không cưỡng cầu hắn có thể giúp ta Cố thị, chỉ mong hắn có thể nhận ta ý chí. Gia Cát Huyền chăm chú nhìn Cố Trạch, trầm mặc thật lâu, cuối cùng là khẽ gật đầu, Bá Vũ đã có ý đó, vậy ta liền thay Lượng Nhi đáp ứng. Ngày khác Lượng Nhi học thành ngày, Bá Vũ có thể để Lượng Nhi đi Kinh Châu tìm ta. Cố Trạch lập tức trên mặt liền lộ ra vui mừng, nhưng vẫn là để ép xuống quên đủ, Gia Cát Công có thể lưu tại Cự Lộc, ta Cố thị chắc chắn hộ Gia Cát Công an toàn. Nghe vậy, Gia Cát Huyền ánh mắt hơi động một chút, nhưng trầm mặc một chút sau, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cố thị bây giờ quá nhạy cảm, một cái ấu tử lưu tại cái này cầu học thì cũng thôi đi, nhưng là nếu là hắn còn một mực lưu tại nơi này, cuối cùng vẫn là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Nếu không phải hôm nay thiên hạ phản binh đông đảo, hắn chuyến này thậm chí cũng sẽ không tới này Cự Lộc Cố thị chi địa. Cố Trạch dường như đoán được ý nghĩ của hắn, cũng không cưỡng cầu, chỉ là cười nhạt một cái nói, Gia Cát Công yên tâm, đến lúc đó tại hạ sẽ phái người hộ tống Gia Cát Công tiến lên. Đa tạ Bá Vũ. Gia Cát Huyền cũng không cự tuyệt, thành khẩn nói lời cảm tạ. Hắn cũng không ở đây ngốc nhiều ít thời gian. Tại Cố Trạch vì hắn sắp xếp xong xuôi nhân thủ về sau, hắn liền lần nữa thẳng đến Kinh Châu mà đi. Từ sau ngày đó, Cố Trạch bên người liền nhiều một cái tên là Gia Cát Lượng thiếu niên. Cố Trạch dường như thật đem hắn xem như hy vọng, đối với hắn giáo dục 10 phần coi trọng, cơ hồ dốc hết chính mình tất cả tâm huyết. Bất quá ngay tại nửa tháng sau, đột nhiên xuất hiện tin tức, cuối cùng vẫn là không thể không khiến Cố Trạch bước ra Cố thị đại môn, tiến đến nghênh đón một người. Viên Thiệu. Viên Thiệu anh minh chỗ ngay tại lúc này liền hiện ra. Hắn cùng cái khác người suy nghĩ rời xa Cố thị khác biệt. Tại lần lượt thu phục Ký Châu tứ phương đại tộc về sau, hắn liền làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ dự định. Lấy Ký Châu chi chủ chi danh, gióng trống thua chiêng tiến về Cự Lộc tế tự Cố Thị Lịch đại tiên tổ. Bác dân vọng, đây chính là Viên Thiệu Anh Minh chỗ. Hắn người này xưa nay đã như vậy, khi thì thông minh, khi thì ngu dốt. Lần này tính toán của hắn liền cực kỳ thông minh, như muốn tại Ký Châu chi địa hoàn toàn an thân, không tế tự Cố Thị tổ tiên là không thể nào nhường bách tính quy tâm. Cố Thị tại Ký Châu chi địa danh vọng là khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, trong lúc sự tình chuyển ra về sau, toàn bộ Ký Châu chấn động, tứ phương dần dần loạn bách tính vậy mà thật đối Viên Thiệu sinh ra một chút chờ mong. Có thể thấy được việc này ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Bái kiến Viên sứ quân. Làm Cố Trạch nhìn thấy Viên Thiệu thời điểm, cả người biểu lộ vẫn là như vậy thản nhiên, cũng không có lộ ra biến hóa gì. Ngược lại là Viên Thiệu biểu lộ có chút phức tạp. Viên Thị cùng Cố Thị đã từng liên hệ rất sâu, hai nhà tử đệ tất nhiên là quen biết, chỉ tiếc hôm nay đã sớm cảnh còn người mất. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng ung dung thở dài nói, bá vũ có mạnh khỏe. Tạ sứ quân lo lắng, tại hạ không việc gì. Cố Trạch chấn định tự nhiên, ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Nghe vậy, Viên Thiệu trong ánh mắt vẻ phức tạp càng đậm. Hắn ha có thể cảm thụ không ra ở trong đó xa lánh. Ta biết bá vũ tâm tư ngươi có chí lớn, bây giờ triều đình đã ban thưởng ta khai phủ quyền lực. Bá vũ nếu là không muốn ở chỗ này Cự Lộc chi địa hao phí thời gian, có thể theo ta còn chưa chờ Viên Thiệu nói xong, Cố Trạch liền trực tiếp cắt ngang hắn. Sứ quân không cần nhiều lời, tại hạ trong lòng cũng vô tạp niệm. Viên Thiệu sửng sốt một chút, nhìn trước mắt Cố Trạch cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài, cũng không lại nói cái gì. Đây là một trận có thụ chú mục tế tự. Viên Thiệu đối với cái này cũng là mọi loại coi trọng, chỉnh thể quá trình mười phần chính quy. Sau đó hắn cũng không để ý Cố Trạch thái độ như thế nào, trực tiếp liền đem Cố Trạch bái vì Cự Lộc thái thú. Một cử động kia hoàn toàn nhường hắn thu hoạch toàn bộ Ký Châu chi địa dân tâm, cấp tốc ổn định lại Ký Châu chi địa thế cục. Sau đó hắn liền đem mục tiêu dần dần đặt ở Thanh Châu phía trên. Mà tứ phương chư hầu cũng là không ra tuân lúc dự liệu, căn bản là không có người có thể đè xuống căng gọn dã tâm, chiến hỏa lần lượt mà lên. Triều Ninh 3 năm, Duyện Châu Mục Đại lấy tông chính nhất triều, uy hiếp đế biện đi Liêu Thuấn sự tình, làm phụng thị thụ, mạo danh đường ngôi, tiếm tức đế vị, cải nguyên hán hưng. Đại mặc dù nhận cao tổ dòng dõi chi danh, nhưng chính không phải mình ra. Như Nam Viên thị trưởng khai phủ quyền lực, Thoánh Xuyên Tuân thị trưởng kiểm tra đánh giá quyền lực, Hoàng Nông Dương thị trưởng kinh học quyền lực, các nơi thế gia vọng tộc chia cắt hoàng quyền. Tứ phương mục thủ đều có dị đồ, điểm tỷ phủ lấy chế châu quận, nứt hộ khẩu mà ủng tư minh. Cho là lúc thiên hạ băng tích, Tào Tháo theo Duyện Châu nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, thiện giáp tụ túc, Lưu Bị đồn lang ra Ương Dương hải đại, thu hào kiệt chi tâm. Châu quận thủ lệnh hoặc đúc cần vương chi qua, hoặc dựng tĩnh nan chi tình, vượt châu liền quận người 12, ủng chúng cắt huyện người 30. Lạc Trung chiếu lệnh không ra y liệt quyết, Thái Miếu hy tôn không thiết, Minh Đường phủ ý đồ huyền, Hán Mạn anh hùng lục. Trong thế sơ Lâm Thiên chương 67, Cửu Châu loạn chiến, tứ hải sôi trào, 1, chương 67, Cửu Châu loạn chiến, tứ hải sôi trào, 1, thiên hạ phong vân nổi lên bốn phía. Viên Thiệu làm như vậy tự nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Đối với hắn mà nói, bây giờ tứ phương u, Duyện, Thanh, Tĩnh bên trong, chỉ có Thanh Châu Lưu Thực đối với hắn thái độ nhất là bất kính. Tào Tháo cho hắn tạ lễ liền chưa từng đứt đoạn. Công Tôn Toàn mặc dù nhìn qua cùng hắn thái độ có chút không rõ, nhưng Công Tôn Toàn bây giờ có Lưu Ngu đối thủ này tại. Mà Tịnh Châu Đinh Nguyên, mặc dù ngày gần đây thanh danh dần thịnh, đều đang nói hắn dưới trướng có hổ tướng. Nhưng Viên Thiệu lại là có chút lơ đễnh. Hổ tướng có thể có nhiều hổ. Hắn hiện tại dưới trướng đại tướng có thể không phải số ít, có sợ gì chi? Lại bây giờ Tịnh Châu bên trong phản quân không ngừng. Đinh Nguyên thậm chí còn chưa thể giải quyết những loạn binh này, tất nhiên là không đủ gây sợ. Mà Lưu Thực thì lại khác, Lưu Thực danh vọng quá cao, nhất là từng theo tại Cố Hy tả hữu, càng làm cho hắn uy danh truyền xa. Vô luận như thế nào, đối với Viên Thiệu mà nói, đều khó có khả năng nhường loại người này không ngừng phát triển tiếp, không tiếp thụ hắn mời chào. Vậy liên chết. Đây chính là Viên Thiệu hiện tại tự tin. Hán Hưng 2 năm, tháng 4, Viên Thiệu chính thức mượn triều đình chi danh, tuyên Lưu Thực chi tội, khiến tứ phương chư hầu theo hắn trung phạt Thanh Châu. Tin tức truyền ra, thiên hạ đều chấn. Viên Thiệu dẫn đầu động binh, phản phất như là nhấn xuống cái nào đó chốt mở đồng dạng, vốn là tại tứ phương ngao ngoe muốn động chư hầu, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Công Tôn Toàn tất nhiên là sẽ không nghe theo Viên Thiệu ý chỉ. Lưu Thực thế nhưng là hắn tiên sinh, về công về tư hắn đều khó có khả năng ngay tại lúc này đi giúp Viên Thiệu, nhưng hắn cũng là không cách nào đi trợ giúp Lưu Thực. Không có cách nào, hắn hôm nay cùng Lưu Ngu ở giữa mâu thuẫn đã đến mức không thể điều giải. Hai người bất luận là từ tính cách lại đến đối đãi bách tính thái độ, trong trong ngoài ngoài đều là không cùng. Lại U Châu khoảng cách Thanh Châu núi cao đường xa, hoàn toàn bị Ký Châu ngăn lại, căn bản là không cách nào khởi hành. Hắn dự định trực tiếp thừa dịp cơ hội lần này diệt Lưu Ngu, đem toàn bộ U Châu quyền lực đều trưởng khống tại trong tay mình. Tào Tháo tự nhiên cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý trợ giúp Viên Thiệu. Có thể nói, bây giờ tại tứ phương chư hầu bên trong, Tào Tháo là nhất là thành tình người. Hắn bây giờ chính là đang lợi dụng triều đình cùng Viên Thiệu ra hổ, toàn lực phát triển thế lực của mình. Nhưng cùng Công Tôn Toàn khác biệt, tình cảnh của hắn cùng vị trí địa lý, liền đã định trước không cách nào tùy tiện từ chối. Bất quá ngay tại lúc này, Tào Tháo kiêu hùng bản sắc liền hiện ra. Hắn phái người đi lang ra quận tìm Lưu Bị, muốn cùng Lưu Bị cộng đồng trình diễn một màn vở kịch lớn, nhường hai phe đều có thể tránh đi lần này phong mang. Dù sao Lưu Bị là Lưu Thực đệ tử, vô luận như thế nào, hắn đều tránh không được lần này tham chiến. Đây đúng là một biện pháp tốt, liền có thể miễn đi phong hiểm, cũng không cần cùng bây giờ danh tiếng nhất thời Viên Thiệu hoàn toàn bị mặt. Như đổi lại những người khác khả năng đều sẽ bằng lòng Tào Tháo, nhưng Lưu Bị khác biệt. phanh một tiếng. Lưu Bị đột nhiên vỗ trước người bàn, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn xem Tào Tháo phái tới sứ giả quát lớn, Viên thị loạn quốc, liên ngụy đế ô thầy ta tạo phản. Ngươi chủ Tào Tháo thân làm viện châu mục, thế chịu hoàng ân, không vì quốc trừ tặc cũng không sao. Lại còn muốn cho ta Lưu Huyền Đức cùng nó thông đồng làm vậy. Lưu Bị mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, cũng không để ý sứ giả nói cái gì, trực tiếp liền phái người đem nó đuổi ra ngoài. Trong đường bầu không khí ngưng trọng dị thường. Vân Trường Dực Đức, Trình Bị Tam Quân, ta muốn tự thân xuất nhân mã đi Thanh Châu, trợ Lưu sư một chút sức lực. Lưu Bị mảy may đều không do dự, trực tiếp hạ lệnh. Thực lực của hắn bây giờ cũng không yếu. Tại trước mắt loại này thời đại, có danh vọng chỗ tốt chính là có thể đổi lấy hào cường thế gia duy trì. Mà chỉ cần có những người này duy trì, Lưu Bị liền có tiền tài đi chiêu binh mãi mã. Lưu Bị thanh danh vẫn luôn cũng không tệ lắm. Đây chính là lúc trước hắn bình định bên trong giết ra tới danh vọng. Nếu không phải như vậy, há lại sẽ đến Biên Thiệu lôi kéo. Minh Công, Trần Bắc lúc này mặt lộ vẻ sầu lo, chắp tay nói rằng, đương kim chi thế, Biên Thiệu thế lớn, mà còn có triều đình đại nghĩa mang theo. Lấy kia Duyện Châu mục Tào Tháo cử động đến xem, hắn nhất định là sẽ hướng Thanh Châu đọc binh. Chúng ta lúc này tiến đến, chẳng phải là đang mạo hiểm? Hắn là Lang gia gia tộc quyền thế Trần Thị đại biểu, tất nhiên là không muốn nhường Lưu Bị mạo hiểm như vậy. Hừ, Viên Thiệu ô ân sư của ta, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Lưu Bị lập tức liền nhíu mày, có chút bất mãn nhìn xem Trần Bắc nói, không cần lại quên, ý ta đã quyết. Nghe vậy, đám người không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Nhưng Quan Vũ Trương Phi Triệu Vân chờ đại tướng, thì là đối Lưu Bị thái độ này mười phần tán thành. Toàn bộ Lưu Bị trận doanh lập tức liền bắt đầu chuyển động. Mà cùng lúc, Viên Thuật tất nhiên là bỏ mặc chính mình cái này cái gọi là huynh trưởng không ngừng làm lớn. Hắn vốn là một cái cực kỳ có dạ tâm người. Đối mặt bây giờ thiên hạ thế cục, trong lòng cũng sớm đã động không nên có ý niệm, tự là không thể nào lạc hậu hơn người. Hắn vốn là nghĩ đến trước thông qua Tôn Kiên gián tiếp khống chế toàn bộ Kinh Châu. Đây cũng là hắn biểu Tôn Kiên là Trường Sa thái thú nguyên nhân. Nhưng Lưu biểu chiến lược ngoài dự liệu của hắn, hắn hôm nay còn hoàn toàn không tới không khống chế được Kinh Châu thế gia vọng tộc tình trạng. Ngay tại dưới loại tình huống này, Viên Thuật cấp tốc làm ra điều chỉnh, cùng Lưu biểu đạt thành hòa giải. Nhường ra Trường Sa, từ đó nhường Tôn Kiên tiến công Dự Châu, tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Mà Hoàng phủ Tung tại Lương Châu chi địa, cũng là cùng Mã Đằng Hàn Toại bao quát Đồng Trác bộ hạ cũ Lý Giác Quách Tỷ bọn người khai chiến. Cố Vĩ đã giúp hắn định ra rõ ràng mục tiêu chiến lược. Cái kia chính là tập một châu chi lực, chờ đợi thời biến. Trong lúc nhất thời, thiên hạ bốn phía vân khởi. Chiến hỏa lại một lần nữa lan tràn tại Đại Hán các nơi, lại xa so với trước đó Hoàng Cân khởi nghĩa còn nghiêm trọng hơn nhiều. Khởi nghĩa là khởi nghĩa, mà bây giờ thì là tứ phương chư hầu thái thú chủ động công sát. Lạc Dương, làm Lưu Đại nghe được cái này một loạt tin tức thời điểm, cả người đều động. Cho đến giờ phút này, hắn lúc này mới hoàn toàn ý thức được chính mình trăm phương ngàn kế mới ngồi vào hoàng vị đến cùng có buồn cười biết bao. Hắn vốn cho rằng bắt chước năm đó Quang Võ hoàng đế như vậy cùng thế gia nhóm liên thủ, liền là đủ giải quyết Đại Hán trước mắt tất cả vấn đề. Mà hắn cũng có thể cùng năm đó Quang Võ hoàng đế đồng dạng, nhưng lại thực sự không ngờ tới chuyện vậy mà lại phát triển thành bây giờ như vậy. Tứ Phương Châu quận đều đã thoát ly hắn vị hoàng đế này khống chế. Không, không thể nói là Tứ Phương Châu quận. Thậm chí ngay cả tại Lạc Dương thành nội, hắn ngoại trừ có thể duy trì được mặt ngoài hoàng đế tôn nghiêm bên ngoài, còn lại cũng là khó mà duy trì. Dù là chính là tại cái này hoàng cung cấm địa bên trong, hắn đều có người đang nhìn. Ngoại trừ Viên Mỗi tôn nữ bên ngoài, hắn căn bản cũng không dám sủng hạnh cái khác nữ tử. Phàm là sủng hạnh, ngày thứ hai nữ tử kia liền sẽ bỏ mình. Cái này đã để hắn hoàn toàn ý thức được hắn vị hoàng đế này buồn cười chỗ. Nếu vẫn Lưu Biện tại làm vị trí này, sẽ rơi xuống kết cục như thế sao? Hắn không khỏi liền nhớ tới vấn đề này. Trước đó hắn từng tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn leo lên hoàng vị, liền là đủ giải quyết đi tất cả, khẳng định lại so với Lưu Biện cái này ấu tử làm tốt. Nhưng bây giờ, hắn bắt đầu hoài nghi lên cái vấn đề này. Có thể lại có thể thay đổi gì đâu? Khi hắn lựa chọn hướng thế gia đại tộc hoàn toàn cúi đầu một khắc kia trở đi, hắn nay đã kém một bậc. Thế gia đại tộc nhóm há lại sẽ quan tâm cái nhìn của hắn? Hắn cái này cái gọi là thiên tử, chỉ là người đại diện mà thôi, chỉ thế thôi. Một trận chiến này đã định trước không cách nào tránh khỏi. Viên Thiệu bây giờ có thể nói là coi là thật hăng hái, mặc dù lưu thực danh vọng như cũ không thấp, nhưng hắn nhưng cũng không để trong mắt. Hán Hưng 2 năm, 6 tháng, Viên Thiệu tam quân chỉnh bị hoàn tất, chính thức từ ký mà ra, qua Thanh Hà quốc thẳng đến Thanh Châu Bình Nguyên quận mà đi, ý đồ xuyên thẳng Thanh Châu nội địa. Lưu Thực đương nhiên sẽ không có chút nào phòng bị. Hắn đã sớm biết, cùng Viên Thiệu ở giữa một trận chiến này là khó tránh khỏi. Hắn loại tính cách này cố chấp người là căn bản không có khả năng hướng Viên Thiệu cúi đầu. Vì thế, Lưu Thực sớm đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bình Nguyên quận xung quanh địa thế bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Duy nhất có thể lợi dụng chính là Viên Thiệu qua sông ở giữa. Vì thế, hắn càng là sớm đã thiêu hủy tất cả cầu đối, cũng tại Hoàng Hà bến đỏ bày ra tuyệt đối phòng tuyến. Lưu Thực thực lực cũng không yếu. Lúc trước Cố Hy trước khi đi có thể cố ý để lại cho hắn không ít nhân mã. Lại thêm trong khoảng thời gian này phát dụng, hắn bây giờ dưới trướng sớm đã có mấy vạn chi chúng. Nhất là theo Cố Đào đến đây, cái này giảm mạnh hắn thiếu khuyết đại tướng chủ yếu vấn đề. Cái này khiến hắn đối cái này một trận đại chiến có không ít lòng tin. Cuối tháng 6, Song Phương tại Bình Nguyên quận triển khai đại chiến. Viên Thiệu cuối cùng vẫn là có chút quá khinh thường Lưu Thực. Lưu Thực thống binh năng lực tuyệt đối không kém. Kia từng lớp mưa tên, nghiêm trọng trở ngại Viên quân lên bờ tiến độ. Nhưng muốn nói bằng vào lấy điểm này thủ đoạn liền có thể ngăn trở Viên Thiệu, hiển nhiên còn là không thể nào. Viên Thiệu từ trước đến nay chính là loại người này. Làm phát giác chuyện đột biến thời điểm, hắn ngay lúc này liền anh minh lên, quyết nghị lấy người đáp cầu nổi mà cường công. Dưới trướng đại tướng Khúc Nghĩa ngay tại lúc này đứng ra. tự mình xuất lĩnh hơn ngàn cảm tử chi sĩ, giá cầu nổi trợ đại quân qua sông, dù chết tổn thương thảm trọng, nhưng rốt cục đột phá lưu thực phòng tuyến. Cuối cùng trợ đại quân lên mở. Viên Thiệu thực lực hôm nay xác thực quá mạnh. Hắn tế tự Cố thị tiên tổ thủ đoạn này có thể nói một lần hành động đem hắn mang lên thứ nhất chư hầu vị trí phía trên. Các nơi bách tính đều đối Cố thị có rất cao hy vọng. Viên Thiệu cử động lần này để bọn hắn nhìn ra đối Cố thị coi trọng, tất nhiên là nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa. Hắn bây giờ dưới trướng chi chúng sớm đã không thua 10 vạn. Lần này tuy là không thể mang đến toàn bộ nhân mã, nhưng ở binh lực phía trên vẫn là có thể hình thành nghiền ép. Mấu chốt nhất là, Viên Thiệu dưới trướng tướng lĩnh cũng tương tự không ít. Nhan Lương Văn Sú từng cái đều có thể coi là một đấu một vạn hổ tướng, chớ nói chi là còn có Khúc Nghĩa loại này liệu mạng người. Chương 67, Cửu Châu loạn chiến, tứ hải sôi trào, 2, chương 67, Cửu Châu loạn chiến, tứ hải sôi trào, 2, song phương tại Tháp Thủy bên bờ triển khai đại chiến. Cố Đào thân làm đại tướng, tất nhiên là muốn tại thứ nhất tiền tuyến. Mắt thấy Khúc Nghĩa vậy mà có thể đỉnh lấy mưa tên lên mở, hắn tất nhiên là vọt thẳng giết đi lên. Cầu tặng, để mạng lại. Cố Đào một ngựa đi đầu, không hề sợ hãi, trường đao trong tay thuận thế chém tới. Ở đâu ra tiểu bối, như thế cuồng vọng. Khúc Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, cũng là cơ đại đao xông giết tới đây. Chanh. Một tiếng binh qua tương giao thanh âm nổ vang, lóe ra hỏa hoa. Cố Đào cơ hồ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ cự lực chuyển tới, biểu lộ cũng là hơi đổi. Người này đúng là như thế dũng mãnh, càng là hiểu võ người, kỳ thật càng là có thể cảm giác được mình cùng đối phương áp lực. Cố Đào vũ lực trị sát thực không thấp, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là có thể dùng tướng lĩnh, nhưng cùng Khúc Nghĩa loại này là đủ ghi tên sử sách mãnh tướng so sánh, cuối cùng vẫn là có bên trên một chút chênh lệch. Bất quá hắn lại vẫn là chưa lui, lực lượng không sánh bằng, còn có tốc độ. Khúc Nghĩa nhìn qua 10 phần cường tráng, loại này tốc độ của con người nhất định là phải kém hơn thường nhân một chút. Một cái mắt, suy nghĩ hiện lên, Cố Đào lập tức thu đao, nhưng người tránh đi Khúc Nghĩa cái này thế đại lực chầm một kích. Ha ha. Thấy thế, Khúc Nghĩa cất tiếng cười to, khinh thường nói, tiểu bối, ngươi không gì hơn cái này, còn không dưới ngựa tiếp nhận đầu hàng. Ít nói lời vô ích. Cố Đào cũng không chịu ảnh hưởng, lưới đao từ đôi đến đầu móc nghiêng, ý mượn cơ hội này, trực tiếp đem Khúc Nghĩa chọn ở dưới ngựa. Có thể Khúc Nghĩa loại này mạnh tướng, lại há lại dễ như vậy giải quyết. Hắn mặc dù nhìn như bộ bề, nhưng kỳ thực phản ứng cực kỳ cấp tốc. Một tay đột nhiên kéo một phát cương ngựa, thuận thế trực tiếp, dưới hông chiến mã biên cảnh phát ra một tiếng to rõ vào mình, đứng thẳng người lên, trực tiếp tránh đi một đao kia. Giây lát thế ở giữa, Khúc Nghĩa cũng là vung lên trường đao trong tay, từ trên xuống dưới thẳng đến Cố Đào chém tới. Cố Đào biểu lộ đại biến. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, căn bản tránh không khỏi một kích này, chỉ có thể mạnh cản. Chanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn Cố Đào hai tay run lên. Lư Thực cũng là đã nhận ra dị thường, mắt thấy Viên Thiệu đại quân đã lần lượt lên mở, biết rõ tuyệt đối không thể mang xuống. Lúc này liền mình kim thu binh. Cố Đào tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trận chiến này hắn chủ yếu chính là muốn dùng phòng thủ làm chủ, nếu là tại đầu này một trận chiến liền bị chém đại tướng, vậy cái này một trận coi như thật không cần đánh rơi xuống. Cố Đào tự nhiên cũng là biết nằm nhẹ. Hắn đầu tiên là ra sức vừa nhấc, đem Khúc Nghĩa một đao kia đẩy ra, trận lập tức dục ngựa triệt thoái phía sau. Hắn tuy hiếu chiến, nhưng cũng không phải là vô não người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ vài chiêu, nhưng hắn cũng là có thể cảm giác được chính mình cùng Khúc Nghĩa ở giữa chiến lệnh, dù là lại thế nào không cam tâm, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Tốt dung đấu khí, cũng không phải là Cố thị tử đệ tính cách, nhưng hắn vẫn không khỏi suy nghĩ lên một vấn đề. Hắn nhưng là đương đại Cố thị vũ lực tốt nhất người, lại không ngờ tới vậy mà liền không thể địch nổi Viên Thiệu dưới trướng một tướng. Cố thị thật có thể tại cái này sắp đến trong loạn thế bình yên vô sự sao? Cố Đào nguyên bản vẫn rất có tự tin. Cố thị chính là thiên hạ đệ nhất thế gia vọng tộc, mà hắn lại là trong tộc vũ lực tốt nhất người, cái này khó tránh khỏi nhường hắn sinh ra một loại đệ nhất thiên hạ cảm giác. Cho tới nay, Cố Đào đều nghĩ đến có thể cùng năm đó Cố Khiếu Cố Thịnh loại này Cố thị tổ tiên so sánh. Nhưng hôm nay nhìn tới, biểu hiện của hắn cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Quân coi giữ giống như thủy triều thối lui. Viên quân thừa cơ công kích trực tiếp. Song phương tại thành Vu Giã đại chiến không ngừng. Mặc dù trong đó đều có thắng bại, nhưng tổng thể chiến tuyến phía trên, Viên Thiệu lại vẫn như cũng là đang kéo dài đẩy vào. Còn chưa đến tháng 8, liền đã hoàn toàn cầm xuống toàn bộ Bình Nguyên. Bất đắc dĩ, Lư Thực chỉ có thể không ngừng rút quân. Tại Tế Nam quốc lần nữa cùng Viên Thiệu triển khai đánh giằng co. Hắn đang chờ đợi lấy viện quân. Không sai, Lưu Bị đã phái người đưa tới tin tức, nói hắn chắc chắn đến rút. Nhưng chuyện hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Tào Tháo cũng không phải một cái Lưu Bị không đáp ứng cùng hắn diễn kịch, hắn liền sẽ không diễn người. Thậm chí là khi biết Lưu Bị sẽ tiến đến viện trợ thời điểm, hắn càng là làm ra kinh người quyết định, tập kích Lang Gia. Duyện Châu chính là bốn phương thông suốt chi địa, chỉ cần qua Thái Sơn quận liền có thể thẳng tới Lang Gia. Cử động lần này có thể nói là đem hắn tiêu hùng bản sắc mở ra không bỏ sót. Không chỉ có thể tránh khỏi cùng Viên Thiệu vào lúc này trở mặt, đồng dạng có thể đặt chân tại Từ Châu chi địa, đến lúc đó bên trên có thể đổ thành Châu, hạ có thể đổ Dự Châu. Lưu Bị kỳ thật đã sớm xuất binh, chỉ là Tào Tháo cử động, nhưng hắn không thể không dừng bước lại, phía trước đối Tào Tháo. Hai phe tranh chấp chi địa tất nhiên là Mông Sơn. Từ Thái Sơn quận mà động binh, qua Mông Sơn liền có thể xuyên thẳng Lang Gia nội địa Khai Dương, đây là Lưu Bị không thể không giải quyết vấn đề. Cùng Viên Thiệu khác biệt, mặc dù Tào Tháo thực lực hôm nay muốn so Lưu Bị mạnh lên rất nhiều, nhưng hắn cũng chưa từng khinh thường Lưu Bị. Mặc dù hắn không hiểu rõ Lưu Bị, nhưng hắn biết Cố Hy, có thể được Cố Hy đánh giá bất phàm người, vậy liền không thể nào là bình thường hạng người. Hắn tự lĩnh quân nhiệm trợ 5000 dòng chống khua chiến qua Mông Sơn mà động, ý đồ hấp dẫn Lưu Bị chủ lực. mà âm thầm thì là phái Hạ Hầu Đôn xuất quân đường vòng phí huyện, tập kích Lang Gia nội địa. Nhưng cùng Lưu Thực tương phản, Lưu Bị hiện tại mạnh liền mạnh tại, dưới trướng manh tướng rất nhiều. Hắn khiến Quan Vũ giữ vững Mông Sơn đường núi. Tại Mông Sơn đường núi, đại bại Tào quân Tiên Phong Vu cấm tại cửa ải. Mà Hạ Hầu Đôn chi quân thì là bị Triệu Vân ngăn lại, cùng lúc Lưu Bị càng là trực tiếp điều động Trường Phi tập kích phí huyện, đốt Tào quân đồ quân nu, bức Hạ Hầu Đôn lui binh. Mặc dù Tào Tháo cũng không công phá Lang Gia phòng tuyến, nhưng là bằng vào lấy những cử động này, liền nghiêm trọng kéo lại Lưu Bị bước chân. Mấu chốt nhất là, dù là Tào Tháo lui quân, Lưu Bị đều khó có khả năng lần nữa xuất ra tất cả binh lực đi viện trợ Thanh Châu, đành phải chia binh tiến đến. Hán Hưng 2 năm, tháng 11, Lưu Bị rốt cục đuổi tới Thanh Châu. Mà lúc này, Viên Thiệu sớm đã cầm xuống toàn bộ Tế Nam, binh phong trực chỉ Tề Quốc cùng Nhạc An. Lưu Bị chuyến này mang tới nhân mã cũng không tính nhiều, nhưng cũng là trọng trấn quân tâm. Viên Thiệu đối với cái này không chút phật lòng, hắn cũng sớm đã nghĩ qua Lưu Bị sẽ đến giúp Lưu Thực. Song phương tại Lâm Truy lần nữa đại chiến. Lần này, thế cục đổi biến. Lưu Bị nhị đệ Quan Vũ tại trước trận một hiệp liền đem Khúc Nghĩa trấn ở dưới ngựa, khiến cho bản thân bị trọng thương, như không phải có người tới cứu chắc chắn chết bởi Quan Vũ lao hạ. Bất thình lình biến hóa có thể nói là hoàn toàn chấn nhiếp Viên quân. Nhiều ngày tiến công xuống tới, Khúc Nghĩa vẫn luôn là cái kia xông lên phía trước nhất tướng lĩnh, tại toàn bộ Viên quân bên trong danh vọng cực cao. Lớn như thế đem, liên Quan Vũ một hiệp đều không thể ngăn lại. Cái này nhất định là một cái rất ảnh hưởng sĩ khí sự tình. Mà liên tại dưới loại tình huống này, song phương vậy mà thật rằng co xuống tới. Đối với cái này, Viên Thiệu cũng là có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lần này phạt Thanh binh phong trô hướng chỗ, tứ phương nhân mã quy hàng, liền như là năm đó Cố Hy đồng dạng. Bây giờ cục diện có thể nói là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn lại há có thể từ bỏ. Binh phong loại vật này, giảng cứu chính là một cái thẳng tiến không lùi. Lần này phạt Thanh hắn nhưng là cố ý giống chống khua chiên một phen, nghĩ chính là nhân cơ hội này mà trấn nhiếp thiên hạ. Nếu là thối lui, người trong thiên hạ nên như thế nào đối đại hắn Viên Thiệu? Vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn cầm xuống Thanh Châu. Nhưng lần này hắn nhất định là phải gian nan rất nhiều, Lưu Thực thống binh năng lực tăng thêm Lưu Bị dưới trướng những này đại tướng. Cái này có thể xưng là ông trời tác hợp cho. Dòng dã một tháng, Viên Thiệu đều không một chút tiến thêm. Cùng lúc, các nơi cũng là đại chiến nổi lên một phía. Hán Hưng 3 năm, 3 tháng. Dự Châu chi địa, Tôn Kiên cuối cùng là đánh hạ phái quốc, thẳng đến Lương quốc mà đi. Cuối tháng 3, Lưu Mưu rốt cục không thể chịu đựng được Công Tôn Toản, xuất quân trước đối Công Tôn Toản động thủ. Cuối cùng lại bị Công Tôn Toản đánh tan, Công Tôn Toản hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ U Châu chi địa. Sau đó liền thu vào Lưu Bị tin tức, xuất quân trực tập kích Kỳ Châu. Viên Thiệu dưới tình thế cấp bách, đành phải triệu Tào Tháo đến đây, ý đồ nhanh chóng công phá Thanh Châu chi địa. Nhưng Tào Tháo hiển nhiên sẽ không ngay tại lúc này lại đến Viên Thiệu xe. Tào Tháo lấy tiến công Lang Gia làm tên, thư trợ Viên Thiệu. Nhưng cử động lần này cũng là đem Lưu Bị bức trở về. Tháng 4, Tịnh Châu chi địa, Đinh Nguyên tại Lữ Bố trợ giúp phía dưới, trung quy là đoạt lấy Thượng Đảng, Thái Nguyên hai quận. Tại Tịnh Châu hoàn toàn đứng vững gót chân. Tháng 5, Lương Châu chi địa, tại Cố Vĩ dưới đề nghị, Hoàng Phủ Tung cuối cùng là cầm xuống toàn bộ An Định quận. Kỳ thật lấy Hoàng Phủ Tung thực lực, cái tốc độ này hiển nhiên là tính toán chậm. Thậm chí ngay cả Cố Vĩ cũng không từng ngờ tới, Lương Châu chi địa tranh chấp vậy mà sẽ nhiều như thế. Từng cái bộ lạc phản quân cũng là còn tốt, chủ yếu khó chơi chính là Đồng Trác dưới trướng bộ hạ cũ. Không nên nói là bộ hạ cũ. Lý Giác Quách Tỷ mặc dù dũng, nhưng ở thống quân bên trên làm sao có thể là Hoàng Phủ Tung tăng thêm Cố Vĩ đối thủ? Vấn đề chủ yếu xuất hiện ở trên người một người, Giả Hủ. Tự Lý Giác Quách Tỷ hai người này đối Giả Hủ nói gì nghe nấy về sau, Hoàng Phủ Tung cùng Cố Vĩ tại Lương Châu phát triển liền bắt đầu khó khăn lên. Mặc dù chưa từng thấy qua người này, nhưng đừng quên, Cố Vĩ vốn là có một chút biết nhân chi có thể. Hắn thông qua cái này Giả Hủ nhiều lần cử động thấy ý thức được người này bất phàm. Mấu chốt nhất là hắn luôn cảm thấy cái này Giả Hủ tranh bá chi tâm cũng không có nặng như vậy, dường như chỉ là muốn tìm an ổn hoàn cảnh tiếp tục chờ đợi. Loại này suy đoán nhường Cố Vĩ có chút bản thân hoài nghi, nhưng Cố Vĩ nhưng vẫn là phái người tiếp xúc lên Giả Hủ. Hán Trung, tự Cố Xâm xuất quân tiến vào Hán Trung về sau, cũng là đang nhanh chóng phát triển thế lực của mình. Cố thị danh vọng vẫn là 10 phần hữu dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng đã hoàn toàn tại Hán Trung đứng vững bước chân, tất nhiên là lần lượt thu vào thiên hạ các nơi thế cục. Văn Nhược, quả không ngoài người sở liệu. Đợi chúng ta vừa lui ra là Dương, thiên hạ này thế cục cũng đã hoàn toàn loạn cả lên. Hắn mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt 10 phần thâm thúy. Công tử, Tuân Úc cũng là cười nhạt cười, nhìn xem Cố Xâm nói, bởi vì lợi mà tụ, tự sẽ bởi vì lợi mà tán. Đây chính là ngày xưa Cố Công lời nói, há lại sẽ phạm sai lầm đâu. Cố Xâm trong ánh mắt lập tức liền lộ ra một tia hồi ức. Bất quá hắn trong nháy mắt liền đem cố này cảm xúc ép xuống, nhìn Tuân Úc nói, Văn Nhược, ngươi nói nếu là chúng ta lúc này đem Ngọc Tỷ sự tình nói ra, sẽ như thế nào? Công tử anh minh. Tuân Úc ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như từ lâu có này ý niệm, mảy may đều không do dự nói, hôm nay thiên hạ thời cuộc. Tứ phương chư hầu ý mượn Hán thất chi danh muốn chia cắt thiên hạ. Các nơi Hàn môn gia tộc quyền thế nghĩ đến đều đã thấy rõ thế cục, trong lòng há có thể cam nguyện. Muốn kia Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên bọn người đều là Hàn môn xuất thân. Nếu là công tử đem tin tức thả ra, kia Ngụy Đế Lưu Đại liền trở thành lục bình cũng dễ, tứ phương anh hùng chắc chắn sinh ra lòng phản kháng. Chỉ có điều công tử nhớ lấy không thể truyền ra truyền quốc ngọc tỷ tại công tử trong tay chi ngôn. Truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng là thiên mệnh biểu tượng. Năm đó Lưu Huyền chính là nương tựa theo một khối nhặt được truyền quốc ngọc tỷ, cuối cùng thành công thành lập nên Huyền Hán. Một cái không có thiên mệnh hoàng đế, tại trước mắt thời đại là không thể nào phục chúng. Chớ nói chi là Lưu Đại trong tay vốn là không có quyền. Văn Nhược yên tâm. Cố Sâm nhàn nhạt cười cười nói, ta sao lại như thế ngu xuẩn. Dứt lời, Cố Sâm lúc này liền gọi người, trực tiếp đem việc này bàn giao xuống dưới. Cố Dịch một mực đang nhìn chăm chú thế cục phát triển, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Đương kim thời điểm cục đã cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nhìn qua muốn loạn rất nhiều, nhưng ở quan sát, hắn cũng là nhìn ra trong đó hạch tâm. Lần này loạn thế dường như đã biến thành hàn môn cùng thế gia ở giữa tranh đấu. Cố Hy đề ra cải cách đã hoàn toàn ảnh hưởng đến lịch sử phát triển. Chờ cái loạn thế này kết thúc, thiên hạ đến cùng lại biến thành cái dạng gì? Nếu là thật sự có thể khiến cho hậu thế chế độ sớm tại toàn bộ trong lịch sử phát triển ra đến, vậy tương lai lịch sử sẽ xảy ra bao lớn biến động. Giờ phút này, Cố Dịch rốt cục có chút minh bạch Cố Hy cái kia người mở đường thành tựu đến cùng đến cỡ nào bất phàm. Tại sao lại là hy hữu thành tựu, siêu việt trước đó lấy được tất cả? Nếu là thật sự có thể làm thành đây hết thảy, đối với toàn bộ lịch sử ảnh hưởng, chỉ sợ muốn hoàn toàn vượt qua trước đó bất luận kẻ nào. Chương 68, thiên hạ thời của biến, Huyền Đức mang theo dân đi, 1, chương 68, thiên hạ thời của biến, Huyền Đức mang theo dân đi, 1, Viên Thiệu không thể không lui binh. Dù là trong lòng lại thế nào không cam lòng, nhưng Ký Châu áp lực lại cuối cùng là không thể không khiến hắn đè xuống tất cả phẫn nộ. Công Tôn toàn thế công sắc bén, ngắn ngủi hơn tháng, mà ngay cả khắp Ký Châu vài tòa thành trì, dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng Duệ không thể đỡ, công sát vô song. Bây giờ Viên Thiệu cái này chủ tâm cốt không tại Ký Châu bên trong, Ký Châu thủ tướng khó mà ngăn cản. Thậm chí Công Tôn toàn đều công khai biểu thị muốn phong dưới trướng đại tướng là Ký Châu châu mục. Điều này không khỏi làm cho Viên Thiệu lựa chọn lui bước. Lâm Truy Thành bên ngoài, Viên Thiệu cưỡi ngựa đứng lặng, ánh mắt khóa chặt kia cao lớn cửa thành, lông mày níu chặt, trầm giọng nói, ngày khác như lại lần nữa trở về, ta Viên Thiệu nhất định phải san bằng nơi đây, rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Không sai, đối với hắn mà nói, lần này thất bại tan tác mà quay trở về, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cho dù đã đoạt được hai quận chi địa lại như thế nào, hắn lần này như thế gióng trống thua chiêng, thậm chí còn nhường triều đình hạ chỉ tuyên lưu thực chi tội, chính là mong muốn đánh một trận sinh đặc cầm, nhường người trong thiên hạ nhìn thấy. Nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn là thất bại. Chúa công, nghe nói như thế, Khúc Nghĩa Nhan Lương Văn Sú các tướng cũng là không có cam lòng, mong muốn lưu lại nên chiến lưu thực. Nhất là Khúc Nghĩa, trong khoảng thời gian này bị Quan Vũ đánh cho liên tục bại lui, tự giác mất hết thể diện, sỉ nhục cảm giác quanh quẩn trong lòng. Nhưng còn chưa chờ đám người mở miệng, Viên Thiệu liền đưa tay cắt ngang, vẻ mặt trang nghiêm nói, không cần nhiều lời. Việc này là ta sỉ nhục, ta chi tội, cùng chư quân không quan hệ. Viên Thiệu ánh mắt liếc nhìn đám người, nghiêm mặt nói, chiến dịch này, chư vị huynh đệ đều lập xuống đại công, đợi chúng ta trở về Kỳ Châu, đánh lui Công Tôn Toản, nhất định trọng thưởng. Đã làm người chủ, há có thể không kéo qua. Viên Thiệu từ trước đến nay có này đảm đương, thế cục càng là nguy cấp, suy nghĩ của hắn ngược lại càng thêm rõ ràng. Chúng tướng sĩ nghe nói, đều bị đó động dung. Viên Thiệu cũng không có bất kỳ lưu luyến, lúc này liền xuất quân trở ra. Lâm Truy Thành bên trong, Cố Đào nhìn qua Viên Thiệu đại quân đi xa phương hướng, chiến ý dặn dào, nói rằng, Lư Công, chúng ta sao không nhân cơ hội này truy sát Viên Thiệu? Lư Thực lại lắc đầu, than nhẹ một tiếng, trận chiến này quân ta tổn thất nặng nề, như tùy tiện truy kích, một khi tao ngộ Viên Thiệu phục kích, sợ được không bù mất. Tạm chờ nhất đẳng, chờ Viên Thiệu đại quân thối lui thời điểm, chính là chúng ta phản công này. Nếu là Lưu Bị nhân mã còn tại, hắn có lẽ vẫn sẽ chọn cường công, dù sao Lưu Bị dưới trướng tướng lĩnh có thể ngăn trở Viên Thiệu đại tướng. Nhưng là hiện tại thì không phải vậy, càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể hành sự lỗ mãng. Hắn hiện tại làm chính là phối hợp Công Tôn toàn thế công, đem Viên Thiệu chiến tuyến kéo dài. Ký Châu thực lực sát thực mạnh, có thể duy trì Viên Thiệu hai mặt khai chiến, nhưng chỉ cần có thể đại thắng Viên Thiệu mấy trận, Ký Châu liền sẽ trực tiếp phản vệ Viên Thiệu, ủng hộ hắn. Thế gia vọng tộc cần nhìn thấy minh xác lợi ích. Nếu là một chút lợi ích cũng không chiếm được, an toàn của mình còn nhận lấy Công Tôn toàn uy hiếp, vậy hắn cái này cái gọi là Ký Châu chi chủ cũng liền thật làm được đầu. Lư Thực hết sức rõ ràng điểm này, hắn nghĩ sau càng là lại gọi một người, nhường lập tức phái người tiến về Tịnh Châu, muốn mời Đinh Nguyên trùng phạt Viên Thiệu. Lấy U, Thanh, cùng Tam Vương chi lực trùng phạt Viên Thiệu, thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp đem Viên Thiệu diệt. Viên Thiệu loại người này đúng là một cái ngược gió thần, dù là trước mắt thế cục đến tận đây, hắn cũng như cũng không có muốn từ bỏ Bình Nguyên, Tế Nam hai quận ý niệm. Đây là hắn không thể không bảo trụ chiến tích. Nếu không phải như vậy, Ký Châu thế gia vọng tộc chắc chắn có chỗ bất mãn. Tất cả mọi người là cần nhìn thấy lợi ích. Lại hắn cùng Lư Thực giao chiến mấy tháng, Lư Thực thực lực bây giờ đến cùng như thế nào hắn hết sức rõ ràng. Đối với hắn mà nói, Lư Thực cũng không phải là lớn nhất uy hiếp. Chỉ cần có thể ngăn trở Công Tôn toàn thế công, đến lúc đó Lư Thực tự sụp đổ. Bởi vậy, hắn chỉ là lưu lại Cao Lãm, Trương Cáp Linh hai vạn tinh nhuệ lưu thủ hải quận, để phòng Lư Thực. Mà chính hắn thì là lập tức bay trở về Ký Châu. Ký Châu nội tình cho Viên Thiệu rất lớn lòng tin. Hán Hưng 3 năm, tháng 7. Tại trở về Ký Châu về sau, Viên Thiệu lập tức liền bắt đầu an bài của mình. Hán đầu tiên là mệnh tầm phối, Nhan Lương xuất chủ lực đóng giữ Dịch Kinh, dựa vào Dịch Thủy, Cự Mã Thủy tạo dựng phòng tuyến. Cũng tại Trác quận đến Trung Sơn một tuyến lắp đặt nhiều phong hỏa, mỗi 10 dặm 4 nọ trại. Muốn dùng cái này đến ngăn trở Công Tôn toàn tinh nhuệ nhất Bạch Mã Nghĩa Tòng. Đồng thời, hắn càng đem ánh mắt nhắm ngay Hắc Sơn quân Trương Yến. Trương Yến bây giờ cùng Công Tôn toàn chính là liên minh. Nhưng đối với Hắc Sơn quân loại này xem như thổ phỉ tính chất thế lực vũ trang mà nói, chỉ cần cho đầy đủ lợi ích, liền có thể ảnh hưởng đến thế cục. Hắn phái người đi gặp Trương Yến, hướng hứa hẹn tuyệt sẽ không phát binh công to lớn bản doanh, cũng cho vàng bạc châu báu, ngầm đồng ý công phạt Tịnh Châu. Đồng thời hắn lần nữa dâng tấu Trương Triệu Đình, sát phong Tào Tháo Trinh Đông tướng quân, muốn kích thích Tào Tháo cùng Lư Thực ở giữa mâu thuẫn, đồng thời còn nhường Tào Tháo chằm chằm chết Lưu Bị. Lưu Bị dưới trướng tướng lĩnh cho Viên Thiệu lưu lại cực sâu ấn tượng. Chỉ cần Lưu Bị tìm không thấy thời cơ độc thủ, kia Lưu Thực mong muốn phản công hai quận, đó chính là khó càng thêm khó. Mấu chốt nhất là bây giờ đại nghĩa chi danh có thể trưởng khống ở trong tay của hắn. Hán Thất bây giờ tuy là đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng giống như trăm chân hổ chết cũng không hàng. Đại nghĩa loại vật này, đối với rất nhiều người mà nói tuy là nhìn như vô dụng, nhưng đối với các tướng sĩ lòng người phía trên nhưng vẫn là có sự giúp đỡ to lớn. Mấu chốt nhất là Lưu Ngu dòng dõi tàn quân đều đã chạy trốn tới Ký Châu, cái này liền nhường Viên Thiệu nhiều rất nhiều cơ hội. Hắn một bên chỉnh bị tăng quân, một bên lấy triều đình chi danh tuyên công Tôn Toàn chi tội, như hại tôn thất, tạo phản, sắc lệnh tứ phương chư hầu thảo phạt công Tôn Toàn. Loại này cái gọi là chiếu lệnh hiển nhiên thì sẽ không có người nghe theo. Nhưng cử động lần này lại cũng là ảnh hưởng đến Lưu Thực kế hoạch, nhường vốn là muốn tham chiến Đinh Nguyên lần nữa lộ vẻ do dự. Đây chính là thời đại tính hạn chế. Đinh Nguyên tuy là Hàn môn, nhưng hắn chủ yếu vẫn là trung tâm với Đại Hán. Trước đó mong muốn trở về trợ giúp Cố Hy, hoàn toàn là bởi vì hắn biết trợ giúp Cố Hy chính là trợ giúp Đại Hán. Nhưng lần này, có triều đình mệnh lệnh rõ ràng tình huống phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi do dự. Không có cách nào, bởi vì công Tôn Toàn mưu hại tôn thất tội danh là ngồi vững. Bất luận là Lưu Ngu tàn quân cũng tốt, hoặc là con hắn Lưu Hòa cũng được, đang chạy trốn tới Ký Châu về sau, liền đem việc này hoàn toàn tuyên dương ra ngoài. Đây đối với Đinh Nguyên loại người này mà nói chính là đại sát khí. Thịnh Châu, Lữ Bố một mặt tức giận bất bình, nhìn xem Đinh Nguyên hỏi, nghĩa phụ, tại sao như thế do dự? Như nghĩa phụ thật muốn tiến đánh Ký Châu, hài nhi ổn thỏa làm nghĩa phụ bình định quân địch, diệt đi Viên Thiệu. Còn ta đừng nội. Đinh Nguyên thở dài một tiếng, khoát tay áo, công Tôn Toàn chu sát hoàng tộc tôn thất, xác thực là thật tội. Nếu là chúng ta ngay tại lúc này tiến công Ký Châu, chẳng phải là cùng hắn thông đồng làm vậy? Dứt lời, hắn lần nữa thở dài, vẻ mặt xoắn xuýt. Cho nên nghĩa phụ là muốn tiến đánh công Tôn Toàn. Lữ Bố không chút nghĩ ngợi mở miệng lần nữa, nghĩa phụ nếu có ý này, hài nhi cũng có thể phá tặng. Đã sớm nghe nói, kia công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tổng công sát vô song. Nhi cũng là muốn xem một chút, cái này Bạch Mã Nghĩa Tổng có thể chống đỡ được trong tay của ta Phương Thiên Hỏa Kích. Lữ Bố chiến ý giật giảo. Nhưng Linh Nguyên lại lần nữa lắc đầu, tuyệt đối không thể. Tiến đánh công Tôn Toàn, chẳng phải là để chúng ta cùng Viên Thiệu chi lưu làm bạn. Hôm nay thiên hạ, lời đồn đại nổi lên một phía. Viên thị cùng một đám thế gia vọng tộc, vậy mà trợ Lưu Đại leo lên hoàng vị, ta ha có thể cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Nghe nói như thế, Lữ Bố trên mặt hiện lên rõ ràng bất mãn chi sắc, nghĩa phụ, ngài đây rốt cuộc là ý muốn như thế nào à? Ý muốn như thế nào? Đinh Nguyên bất đắc dĩ thở dài, ta chính là Đại Hán chi thần, tất nhiên là muốn giúp đỡ Đại Hán. Nói, Đinh Nguyên dường như cũng là cảm thấy chính mình do dự, cả người vẻ mặt càng thêm phức tạp. Đây chính là thời đại tính hạn chế. Đinh Nguyên loại người này, tại nguyên bản trong lịch sử, có thể làm một cái chú chữ, đem sinh tử của mình không để ý, ứng rắn đã giết vào trong kinh đồng trác. Nhưng bây giờ, hắn cũng là bởi vì cái này một cái gọi là chú chữ, để cho mình hoàn toàn xa vào đến lưỡng nan thế cục bên trong. Đây chính là thời đại tính hạn chế, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Cố thị tử đệ đồng dạng, có được 10 phần linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng. Lữ Bố nhìn xem Đinh Nguyên, trong ánh mắt bất mãn vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. Loại cơ hội này vậy mà đều không muốn. Bất luận là trợ giúp Viên Thiệu cũng tốt, hoặc là công sát Viên Thiệu cũng được. Tại Lữ Bố trong mắt, đây chính là một cái trời ban cơ hội tốt, đều là heo đất chó sành mà. Chỉ cần đi lấy hắn chi dũng liền có thể là công, có gì có thể do dự. Hắn muốn định nói thêm gì nữa, nhưng nhìn xem Đinh Nguyên kia vẻ phức tạp, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phiền muộn, ung dung thở dài sau liền trực tiếp đi ra ngoài. Loại tin tức này là không thể nào giấu giếm được, thậm chí ngay cả Viên Thiệu cũng không từng ngờ tới, chính mình chiêu này nhàn cờ vậy mà lại có loại này diệu dụng. Hắn vốn chỉ là mong muốn phân hóa tan rã công Tôn Toàn nội bộ, lại không nghĩ rằng vậy mà lại có tác dụng kỳ diệu như thế. Chương 68, thiên hạ thời của biến, Huyền Đức mang theo dân đi. 2, chương 68, thiên hạ thời của biến, Huyền Đức mang theo dân đi. 2, trong đại trướng. Viên Thiệu liếc nhìn đám người, cất tiếng cười to, cất cao giọng nói, hôm nay thiên hạ đại thế tại ta, chúng ta lại có sợ gì chi? Nay chiến dịch, chỉ cần bình định công Tôn Toàn, liền có thể thẳng đến Ú Châu. Bây giờ Duyện Châu cũng tại ta tay. Đến lúc đó liền Ú Ký Duyện ba châu chi lực, lại đoạt tỉnh, thanh hai châu. Chúng ta cũng đã tương đương với có hơn phân nửa cái thiên hạ, đại sự lo gì phải không? Cho đến lúc này Viên Thiệu đã không chút nào giấu giếm nữa dã tâm của mình. Hắn chính là muốn lại đi năm đó quang võ đế Lưu Tú con đường, tiến tới nhất thống toàn bộ thiên hạ. Chúa công anh minh. Đám người nghe vậy, kích động không thôi, nhao nhao hướng Viên Thiệu chắp tay hành lễ. Ai có thể không kích động đâu? Cho giới chướng người vẽ một bức to lớn bản kế hoạch. Từ xưa đến nay, đây đều là rất hữu dụng thủ đoạn. Truyền ta lệnh. Viên Thiệu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sắc bén như ứng, liếc nhìn đám người, thanh âm âm vang hữu lực, tam quân chuẩn bị chiến đấu, ta muốn đích thân nên chiến công Tôn Toàn. Ê! Văn võ quần thần cùng kêu lên đáp lời, tiếng như hùng trung. Trong lúc nhất thời, Viên Thiệu dưới trướng tướng sĩ khí đại trấn. Thế cục dây lát biến. Công Tôn Toàn tình cảnh lập tức liền biến khó khăn lên. Hắn lần này công phạt Kỳ Châu, đúng là quá gấp một chút. Lưu Mu tại Vũ Châu danh vọng không phải thấp. Viên Thiệu loại thủ đoạn này, nay đã nhường Vũ Châu nội bộ bất mãn công Tôn Toàn người dần dần khởi thế, đối công Tôn Toàn tạo thành ảnh hưởng. Nếu là chiến cuộc một mực thuận lợi thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ công Tôn Toàn tại Ký Châu chi địa chiến cuộc cũng là không thuận, bên này cũng đã là xảy ra vấn đề. Không có cách nào, công Tôn Toàn dưới trướng mạnh nhất chính là Bạch Mã Nghĩa Tổng, đây là một chi tinh nhuệ kỵ binh. Kỵ binh vốn cũng không giỏi về công thành đoạt đất, mà khi Viên Thiệu chạy về Ký Châu thời điểm, cũng đã ổn định Ký Châu thế cục. Bây giờ theo thế cục dây lát biến, càng làm cho Công Tôn Toàn tình cảnh càng thêm khó khăn. Nhưng hắn có thể lui quân sao? Hiển nhiên không thể. Lần này tiến công Biên Thiệu cũng đã định trước cùng Biên Thiệu là địch. Nếu không nhân cơ hội này diệt Biên Thiệu, nhường Biên Thiệu hoàn toàn thông thả lại sức, cùng hắn đánh thời gian dài tiêu hao chiến, đây đối với vốn là ở vào biên cảnh vũ châu chi địa, tuyệt đối sẽ là đả kích chí mạng. Hơn nữa phàm là rút quân, hắn danh vọng chắc chắn đại giảm, vũ châu chi địa tuyệt đối sinh loạn. Biên Thiệu sẽ cho hắn bình định thời gian đi. Công Tôn Toàn mặc dù dũng, nhưng lại không phải cái tên ngốc. Hắn hết sức rõ ràng cục thế trước mặt, là vô luận như thế nào đều muốn cùng Biên Thiệu đánh nhau một trận. Nếu có thể công thành, thì vạn sự có thể phá. Hắn càng là có thể trực tiếp trưởng không ký châu, liên hợp lưu thực lưu bị linh nguyên, tập ba châu chi lực hoàn toàn đứng vững gốc chân. Song phương liền có thể công thủ thay đổi xu thế. Công Tôn Toàn cũng không phải một cái không có nhát gan người. Tại đã nhận ra điểm này về sau, hắn cũng là hạ quyết tâm. Ai nói hắn liền sẽ nhất định bại vào Viên Thiệu chi thủ? Trung Sơn Quốc. Công Tôn Toàn tại trong quân doanh, ánh mắt liếc nhìn trung tướng, cao giọng quát, "Chư vị, Viên Thiệu này tặc, dám liên hợp thế gia đại tộc, phế hoàng đế chính thống, lập ngụy đế đương triều. Đây là xoan quốc cử chỉ. Chúng ta đều là hán thần, thế chịu hán lộc, năm đó càng là theo cố công mà bình định, há có thể khoan nhượng loại này phản tặc xưng bá một phương?" Thanh âm hắn to, khí thế hùng hồn. Dưới trướng chúng tướng sĩ không chút do dự, nhao nhao vung tay hô to, "Giết! Giết! Giết!" Công Tôn Toàn chiến ý dạt dào, chờ đám người tiếng hô hơi dừng, lần nữa cao giọng hò hét, "Chư vị, Lư sư bây giờ ngay tại Thanh Châu động binh. Chúng ta chỉ cần đem viên tặc tinh nhuệ kéo tại Trung Sơn, không cần nhiều ít thời gian, quân địch liền tự sẽ sụp đổ. Đều nói Ký Châu chi địa thổ địa phi nhiêu, chính là trời ban chi địa, đến lúc đó chúng ta các minh đệ cũng có thể nhường người nhà miễn ở U Châu vùng đất nghèo nàn." Dưới trướng hắn tướng lĩnh cơ hồ đều là U Châu tử đệ. Đối với Ký Châu loại này thổ địa phì nhiêu châu quận, có trời sinh hướng tới. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, toàn bộ đại quân sĩ khí lần nữa chấn phấn, từng tiếng tiếng hò hét liền giống như kinh lôi đồng dạng, vang vọng đất trời. Song phương vây quanh toàn bộ Trung Sơn bắt đầu bố trí. Mặc dù Công Tôn Toàn đang cật lực tuyên dương, Viên Thiệu chính là cường đạo tin tức. Nhưng so với có đại thế Viên Thiệu mà nói, Công Tôn Toàn điểm này lực ảnh hưởng xác thực còn chưa đủ. Dù sao hắn là thật giết Lưu Ngu cái này hán thất thân thuộc, có Lưu Ngu dòng dõi làm chứng, loại sự tình này chính là sự thật không thể chối cãi. Loại này tại đại thế bên trên ưu thế, nhường Viên Thiệu càng là có vẻ hơi khó mà là địch. Tin tức không ngừng truyền ra, toàn bộ Ký Châu biến hóa thời khắc đều tại nhường thiên hạ chư hầu chú ý Lang Gia quận. Ta ý từ bỏ Lang Gia, tiến về Thanh Châu trợ Lư sư một chút sức lực. Lưu Bị ánh mắt kiên định, liếc nhìn trong đường đám người, mười phần âm vang nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều là giật mình. Từ bỏ Lang Gia, Minh Công, Trần Bác chờ một đám Lang Gia gia tộc quyền thế lập tức đứng ra, đều là có chút bối rối, mở miệng khuyên can nói, tuyệt đối không thể a. Minh Công nếu là từ bỏ Lang Gia, như công thành còn tốt, phàm là chiến bại, ngày khác nên lấy nơi nào làm cơ sở? Bởi vì Lưu Bị thanh danh quan hệ, bọn hắn mấy cái này gia tộc quyền thế thế nhưng là đưa cho Lưu Bị rất lớn duy trì, chính là nghĩ đến có thể khiến cho Lưu Bị bảo vệ hắn nhóm bình an. Nếu là Lưu Bị từ bỏ Lang Gia quận, bọn hắn phải làm như thế nào? Mang nhà mang người đi theo Lưu Bị đi. Vậy bọn hắn sau cùng cơ nghiệp cũng liền không còn sót lại cái gì. Không đi theo Lưu Bị đi. Không nói đến Tào Tháo nếu là thật sự cầm xuống Lang Gia về sau, đối với bọn hắn những người này sẽ là thái độ gì? Coi như sẽ không nhằm vào bọn họ, kia địa vị của bọn hắn cũng biết giảm mạnh. Tào Tháo thực lực hôm nay cũng không yếu. Tại Duyện Châu thế gia vọng tộc bên trong, bọn hắn những này từ châu hào cường làm sao lại có một châu ngồi cho mình? Đại trượng phu nơi nào không thể vì nhà. Còn chưa chờ Lưu Bị mở miệng, một bên đứng tại võ tướng thủ tịch Quan Vũ lúc này mạnh a một tiếng, nghiêm mặt nói, đại ca cử động lần này chính là thiên hạ đại nghĩa. Nếu là một mực canh giữ ở cái này Lang Gia chi địa lại có thể thế nào? Bảo vệ một phương, bảo vệ thiên hạ đi. Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, nhưng cho người cảm giác chính là không hiểu hữu lực. Nói không sai. Chư phi cái này lớn giọng tại lúc này cũng là lên tiếng phụ họa, đại ca như hạ quyết định, đệ nguyện bị tiên phong. Tốt. Lưu Bị nhẹ gật đầu, đối với cái này cực kỳ tán thành, truyền ta lệnh, tam quân chuẩn bị, vứt bỏ Lang Gia mà tiến Thanh Châu. Có lẽ thật là bởi vì bây giờ Lưu Bị đang đứng ở hăng hái thời điểm, loại này tùy tiện bỏ qua một quận sự tình, hắn vậy mà không có nửa phần do dự. Nghe vậy, Trần Bác chờ một đám địa phương hào cường đều làm động. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Lưu Bị, không biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Chư quân. Lưu Bị lúc này cũng là nhìn về phía bọn hắn, chân thành nói, chư quân có thể tự làm quyết định, chuẩn bị tuyệt không cưỡng cầu. Như chư quân tin ta Lưu Bị, có thể theo ta mà đi. Ngày khác hưng hán thời điểm, chuẩn bị chắc chắn thượng tấu triều đình biểu chư vị chi công. Từ đầu đến cuối, Lưu Bị ngữ khi đều là như vậy âm vang. Vẻ mặt của mọi người càng thêm phức tạp. Kỳ thật đối với Lưu Bị cái này quận trưởng bọn hắn vẫn là rất hài lòng. Lưu Bị là thật có thể bảo vệ hắn nhóm bình an. Nhưng nếu là để bọn hắn từ bỏ tất cả, cầm lấy toàn cả gia tộc thân gia tính mệnh đi cùng lấy Lưu Bị mạo hiểm, cái này lại làm sao có thể? Đối với cái này, Lưu Bị cũng không cưỡng cầu. Hắn chỉ là viết một phong thư, phái người đi đưa cho Tào Tháo. Giao chiến đến nay, hắn đã cảm giác được Tào Tháo tuyệt không phải là đang toàn lực trợ biên. Nếu không phải như vậy lời nói, có một châu chi lực Tào Tháo lại há có thể không xông phá hắn cái này đất đai một quận. Lưu Bị muốn lôi kéo một chút Tào Tháo. Hắn không tin, Tào Tháo bằng lòng nhìn thấy Viên Thiệu xưng bá toàn bộ phương Bắc. Hắn bằng lòng lấy Lang Gia chi địa cùng nhau đổi, nhường Tào Tháo tại Duyện Châu lại công Viên Thiệu. Đây chính là Lưu Bị dứt khoát. Tin tức thẳng đến Tào Doanh mà đi, Lưu Bị cũng là tại toàn bộ Lang Gia chi địa bắt đầu chỉnh quân. Nhưng chuyện kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại Lang gia dân chúng nghe nói Lưu Bị muốn từ bỏ Lang gia, tiến về Thanh Châu thời điểm, đều khóc ròng ròng. Toàn bộ thái thú chỉ sở bên ngoài, lại trực tiếp bị bách tính chiếm cứ. Đều là đến đây khuyên can Lưu Bị người. Huyền Đức Công, ngài như hôm nay rời đi, chúng ta Lang gia bách tính nên dùng cái gì mạng sống a? Công dùng cái gì vứt bỏ dân mà đi, nhường bách tính lại rơi vào trong nước lửa a? Huyền Đức Công như thật muốn rời đi, chúng ta nguyện ý theo đi từng tiếng tiếng kêu khóc vang vọng đất trời. Lưu Bị cũng chưa từng ngờ tới, bách tính vậy mà lại đối với mình như thế không muốn xa rời. Nhìn xem kia từng cái mặt mũi tiểu thụy, hắn hai mắt cũng là không khỏi đỏ lên. Chuẩn bị có tài đức gì nhường một chút chư vị như thế ủng hộ. Hắn thật sâu thở dài, hướng phía kia một đám bách tính chắp tay nói rằng, như thiên hạ yên ổn, chuẩn bị quyết không phụ bách tính. Nhưng cho đến ngày nay, ta ha có thể vứt bỏ hắn thật mà không để ý. Chư vị hương thân nếu muốn đi theo, bị nguyện cùng chư quân đồng hành, trung phó Thanh Châu, nếu có nguy nan, chuẩn bị lúc này lấy tử tướng hộ. Quyết tâm của hắn không cách nào lung lay, nhưng cũng không phụ bách tính. Một màn này quả thực là kinh tới tất cả mọi người. Mang theo bách tính tiến quân, này sẽ có nhiều ảnh hưởng hành quân tốc độ. Nếu là Tào Tháo đánh tới, bọn hắn há có thể trốn được? Không ít người đều muốn khuyên Lưu Bị lãnh tĩnh một chút, nhưng Lưu Bị đối với cái này thái độ lại vẫn là 10 phần kiên định, hoàn toàn không có nửa điểm lung lay. Đối với cái này, ai có thể ngăn? Tin tức dần dần tản ra, làm Tào Tháo biết được sau chuyện này, cũng là mọi loại kinh ngạc. Đại ca, Tào Nhân ánh mắt sáng tỏ, xin chiến nói, Lưu Bị dám xuất dân mà đi, quân đi nhanh tất nhiên chậm. Chúng ta sao không phái một chi tinh kỵ, trúng sát Lưu Bị? Dù có ngăn cản, quân ta cũng có thể đại phá quân địch, này tận dụng thời cơ vậy. Chúng tướng sĩ nghe ngóng, đều chiến ý dâng trào, mà quyền sát trưởng. Nhưng Tào Tháo lại chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không thể. Cử động lần này dù rằng thành công, ngày sau chúng ta chi đổ, cũng đem có nhiều trở ngại. Lưu Bị đoán không sai, hắn đúng là không muốn để cho Viên Thiệu xưng bá phương Bắc. Nếu là như vậy, đến lúc đó hắn coi như thật muốn đi theo Viên Thiệu. Tào Nhân nghe vậy, nhíu mày, chắp tay hỏi, đại ca chỉ ý, hẳn là muốn giúp Lưu lấy Diệt Viên. Gấp cái gì? Tào Tháo cười nhạt một tiếng, nhìn quanh đám người, chậm chậm mà nói, bây giờ đại thế chưa định, chúng ta sao lại cần vội vã làm ra lựa chọn? Quân hùng công phạt, chúng ta chỉ cần không tùy tiện vào cuộc, liền có thể đứng ở thế bất bại. Trước tạm không cần để ý Lưu Bị, có thể phái người nhanh lấy Lang ra, lặng chờ thời biến. Đám người nghe vậy, đều là lập tức nhẹ gật đầu. Tin tức không ngừng truyền ra, toàn bộ Ký Châu chiến trường tại thời khắc này phảng phất như là trở thành thiên hạ trung tâm. Mà liền ngay tại lúc này, thứ nhất truyền ngôn dần dần tại toàn bộ thiên hạ các nơi ở giữa lưu truyền ra. Truyền quốc Ngọc Tỷ đã mất, đương triều Thiên Tử không nhận thiên mệnh phù hộ, chính là Viên Thiệu trở thế gia đại tộc chỗ đẩy ra nguy đế. Cái này lời đồn đại lan tràn tốc độ cực nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền tại thiên hạ các nơi lan tràn ra. Sấm vĩ mê tín chính là cái này thời đại nhất là vô giải tồn tại, nhất là lại thêm hiện tại cái này hỗn loạn thời cuộc, càng là trầm trọng hơn loại này thiên mệnh không có ở đây truyền ngôn. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu kinh hãi, Hán Hưng 3 năm, U Châu mục toàn phá Lưu Ngu tại kế thành, liền cử binh xuôi nam, phong chỉ Kỳ Châu. Lúc Thiệu Phương cùng Thanh Châu mục lừa thực chiến tại Lâm Truy, nghe toàn đã phá mấy thành, chính là vứt bỏ Thanh Châu chi bay, đêm tối chỉ về. Lưu Thực thừa thế tự Lâm Truy khởi binh, ý phục Bình Nguyên, tế Nam hai quận, phục đi sứ liền Tịnh Châu Đinh Nguyên, muốn thành ba mặt vây kín chi thế. Ký Châu sĩ thứ sợ hãi, đều bị Viên Thị lật út sắp đến. Thiệu chính là giả thiên tử chiếu, bạo toàn tội nói, kế hầu công tôn, thế ăn hán lộc, mà dám tàn sát tôn thất, sát hại hoàng giận, thiên địa không dung. Phục truyền Hịch Châu quận, nói toàn tiếm xương đại nghĩa, thật là hán tặc Đinh Nguyên đến chiếu do dự, đóng quân tận dương, ban khoan không dám hiện lên ở phương đông. Thiệu lại phái đại tướng Cao Lãm, Trương Cáp Linh tinh binh 3 vạn chấn giữ Bình Nguyên tế Nam, lũy cao hảo sâu lấy cự Lưu Thực. Mật lệnh Viện Châu mục thao hỏa lực tập trung Lan ra, ngăn Lưu Bị Bắc Việt binh, Ký Châu dần dần an. Lúc Lang gia quá phòng giữ nghe Ký Châu thời cuộc, muốn bứt bỏ quận phó Việt binh. Lại dân nghe ngóng, Bồ lão mang theo hấu phủ phục cửa phủ, không nói, tự sứ quân chấn này, đạo tặc nín hơi, là hấu đến an. Nay như vứt bỏ chúng ta như cỏ rác, thà tự sứ quân chết bởi nói, không đành lòng thấy xài lang phục ngồi Lang gia. Chuẩn bị thấy thế, cũng vì đó động dung, lã chã rơi lệ, nhưng ý chí chưa đổi, nói, Thanh Châu chiến sự nguy cấp, chính là liên quan đến Đại Hán xã Tắc Chi an nguy. Ta mặc dù chỗ Lang gia, cũng là hán thần, há có thể thấy chết không cứu. Lại ta làm nghi ngờ phò tá Hán thất ý chí, nay đang lúc đó. Không sai, ta cũng bất nhẫn vứt bỏ các ngươi không để ý, nguyện cùng chư quân đồng hành, trung phó Thanh Châu, nếu có nguy nan, chuẩn bị lúc này lấy tử tướng hộ. Bách tính nghe ngóng, đều cảm giác nhân đức, liền nhao nhao thu thập bọc hành lý, nguyện theo bị cùng nhau đi tới. Hán mạn anh hùng lục. Viên Thiệu, Lưu Bị tiên chương 69, Hàn môn thế gia vọng tộc chi tranh, nhị viên liên thủ chương 69, Hàn môn thế gia vọng tộc chi tranh, nhị viên liên thủ Lạc Dương. Bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lưu Đại ngồi tại trên long ỷ, nhìn qua kia từng cái ánh mắt sắc bén của thần, thân thể lại khống chế không nổi phát run. Chư vị ái khanh. Chấm. Chấm. Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, tựa hồ là rất muốn nói gì nhưng lại thế nào đều nói không nên lời. Vậy hạ. Viên Ngôi đứng tại quần thần đứng đầu vị trí bên trên, ánh mắt như vực sâu, chăm chú nhìn Lưu Đại nói, chuyển quốc Ngọc Tỷ chính là thiên phú. Cho đến ngày nay, thứ phương lời đồn đại không ngừng. Vậy hạ lại vẫn không chịu nói với chúng ta lời nói thật. Viên Ngôi là thật có chút tức giận, lúc trước bọn hắn còn không hiểu Cố Sâm tại sao lại dễ dàng buông tha Lạc Dương. Bây giờ cái này lên là đã có đáp án. Nhìn xem Lưu Đại cái dạng kia, quần thần lại làm sao có thể không biết rõ chuyển quốc Ngọc Tỷ nhất định là mất. Đến mức ai có lá gan dám động truyền quốc Ngọc Tỷ, cái kia còn cần phải đi muốn sao? Chỉ có Cố Sâm. đây là cái liền thái hậu cũng dám giết người. Động cái gọi là truyền quốc ngọc tỷ, càng là tự nhiên không đáng nói. Nghe vậy, Lưu Đại thân thể lập tức mềm nhũn, trực tiếp buông mình mềm nhũn ra, một mặt đổi phế chi sắc. Chư vị ái khanh, trong đám người cứ như vậy đạm mạc nhìn xem Lưu Đại, trong ánh mắt vẻ khinh thường càng thêm nồng đậm. Bệ hạ, Viên Mối càng là trực tiếp mở miệng cắt ngang Lưu Đại, vì kế hoạch hôm nay, bệ hạ làm chiêu cáo thiên hạ, ách chế lời đồn đại. Nói cho người thiên hạ, truyền quốc ngọc tỷ chưa từng mất đi, ngài vẫn như cũng là cái kia thừa kế thiên mệnh hoàng đế. Đối với Miếu Đường tất cả mọi người mà nói, loại lời đồn đãi này là nhất định phải đè xuống. Mặc dù so với trước kia đại hán, bây giờ đạo đức danh giới cuối cùng đã phải kém rất nhiều, nhưng cũng chưa từng luân lạc tới tất cả mọi người sẽ không để ý danh vọng tình trạng. Đây chính là bọn hắn ủng hộ hoàng đế a. Một cái không nhận thiên mệnh phù hộ hoàng đế, nên như thế nào an thiên hạ? Lưu Đại kinh ngạc nhìn đám người, biểu lộ đổi phế nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn tinh khí thần đã hoàn toàn bị hao hết, thậm chí ngay cả ngày xưa làm Duyện Châu mục lúc khí độ đều đã không có. Đối diện với mấy cái này người, hắn thậm chí đã cảm nhận được sợ hãi. Chưa qua hắn vị hoàng đế này mở miệng, kia cái gọi là chiêu cáo thiên hạ thánh chỉ lập tức liền chuyển hướng bốn phương tám hướng. Nhưng ngay tại lúc này, loại thánh chỉ này thì có ích lợi gì? Chuyên môn nghĩ đến đều không phải là có thể dùng một cái gọi là thánh chỉ có thể bất bằng. Trừ phi trước mắt thế đạo thật sự có thể biến tốt. Nếu không phải như vậy, cái này không thể thừa kế thiên mệnh truyền ngôn liền không khả năng hoàn toàn tan đi. Thanh Châu, Lưu Thực đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cơ hội duy nhất. Mặc dù hắn cũng không biết lời đồn đại này đến cùng phải hay không thật, nhưng hắn vẫn là lập tức làm ra đối sách. Tại Hán Hương 4 năm, 3 tháng, gióng trống thua chiêm đi tế tự cử chỉ, cũng tại tế tự phía trên, tuyên biên thị chi tội, hiệu triệu thiên hạ Hán thần trung phạt chi. Tin tức cấp tốc khuếch tán. Mấu chốt nhất là, Lưu Bị cũng đã tới Thanh Châu. Có hắn cái này cái gọi là Hán thất thân thuộc khắp nơi, trận này tế tự cử động lập tức liền chính thức rất nhiều. Lời đồn nổi lên bốn phía, tốc độ kia viễn siêu trước kia. Ngay tại loại tình huống này, rốt cục Đinh Nguyên từ Tịnh Châu đập binh, Tam Phương phạt Kỳ Châu, chiến cuộc dây lát biến. Theo Lưu Bị đi Thanh Châu, Lưu Thực như hổ thêm cánh, Cao Lãm cùng Trường Cấp hai người cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản. Ngay tại tế tự về sau, còn chưa qua một tháng, liền bị Lưu Thực đại bại tại Tế Nam. Tế Nam quận thất thủ, hai người đành phải lui về Bình Nguyên. Cùng lúc, Đinh Nguyên từ thượng đảng chi địa đập binh, kiếm chỉ Kỳ Châu nội địa Ngụy quận, bất thình lình biến hóa, hoàn toàn làm rối loạn Viên Thiệu nguyên bản an bài chiến thuật. Ngụy quận chính là Ký Châu nội địa, Nghiệp Thành càng là Viên Thiệu sở định dưới chi sở. Hắn là tuyệt đối không thể nào nhường Đinh Nguyên công phá Ngụy quận. Dưới tình thế cấp bách, Viên Thiệu đành phải tự mình xuất quân trở về Ngụy quận chống cự Đinh Nguyên, đem toàn bộ Trung Sơn chiến trường giao cho Thuần Vũ Quỳnh. Nguyên bản còn tính là thuận lợi chiến cuộc, lập tức liền biến khẩn trương lên. Nghiệp Thành, Viên Thiệu biểu lộ lạ thường nghiêm trọng. Tốt tốt, tốt một cái Cố Thị, tốt một cái Cố Tử Diễm, lại dùng như vậy thủ đoạn, khiến cho ta rơi vào loại tình trạng này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phẫn nộ. Cho đến ngày nay, hắn lại há có thể không rõ trước đây sau ở giữa nhân quả. Cố Sâm chính là đang tính kế bọn hắn, lấy đi truyền quốc ngọc tỷ, tại thời khắc mấu chốt ra tay. Chúa công, ngài như thế đối đãi Cố Thị, cái này Cố Tử Diễm lại vẫn như thế ám hại người, sao không trước đổ kia cự lộc Cố Thị, bước Cố Tử Diễm giao ra truyền quốc ngọc tỷ? Nhan Lương lập tức mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý không sai. Văn Sú cũng là nhẹ gật đầu, chúa công phó ký chuyện thứ nhất chính là tế tự Cố Thị tổ tiên, cũng coi là cho kia Cố Thị mặt mũi. Cho đến ngày nay, chưa hề có chỗ bạc đãi. Kia Cố Tử Diễm dám vong ân phụ nghĩa. Vong ân phụ nghĩa. Viên Thiệu biểu lộ càng thêm khó coi, nhìn xem chính mình mấy cái này tâm phúc đại tướng, môi hắn khẽ nhúc nhích, dường như muốn gầm thét nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì. Không thể. Hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, nếu là vào lúc này động Cố Thị, ta cái này Ký Châu chi chủ vị trí, liền cũng ngồi vào đầu. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Viên Thiệu nhưng cũng mười phần tỉnh táo. Động Cố Thị là không thể nào. Hắn hiện tại là cần giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lập tức phái người tiến về Duyện Châu, vô luận như thế nào đều nhất định muốn nhường Mạnh Đức xuất binh công thành, giúp ta phá địch. Hắn cấp tốc làm ra an bài, ánh mắt càng thêm thâm thúy, lại lấy người tiến về Dương Châu, nói cho công lộ, hiện nay không phải huynh đệ đấu khí thời điểm. Lưu Thực tuyên chính là Viên Thị chi tội. Bất luận là Viên Thiệu cũng tốt, hoặc là Viên Thuật cũng được đều là không thể nào trốn được. Viên Thiệu ngay tại lúc này vẫn là mười phần tỉnh táo. Mặc dù hắn cũng không thích Viên Thuật, nhưng khi nay kế sách, hai huynh đệ liên thủ phá cục mới là tối ưu giải. Đến mức vứt bỏ mặt mũi. Có gì nhưng tại ý. Chúa công thánh minh. Nghe nói như thế, Điền Phong chờ một đám người nào đó lập tức liền hướng phía Viên Thiệu không người cúi đầu. Bọn hắn đối với Viên Thiệu cái này tính cách thật có chút sùng bái. Gặp đại sự lúc không câu nệ tiểu tiết. Tại trước mắt loại này tình cảnh phía dưới, nếu là còn quan tâm kia cái gọi là mặt mũi, vậy bọn hắn coi như thật khó có đường sống. Viên Thiệu cũng không để ý đám người thổi phồng, mà là lần nữa nói đến Ngụy quận bố phòng. Hắn dự định chính diện nên chiến Đinh Nguyên. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lần nữa nhường tình hình chiến đấu tiếp tục như vậy mang xuống. Coi như Ký Châu chi địa lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng gánh vác được thời gian dài tam tuyến đồng thời tác chiến. Hắn nhất định phải trước phá cục. Đây cũng là Viên Thiệu muốn về Nghiệp Thành một nguyên nhân trọng yếu. Đinh Nguyên bây giờ mới chiếm cứ Tịnh Châu hai quận, tại cái này ba phe nhân mã bên trong, hắn mặt giấy thực lực yếu nhất. Chỉ cần trước phá một phương nhân mã, Viên Thiệu không tin Thanh Châu, Ú Châu tướng sĩ sẽ không nhận ảnh hưởng. Đối với một trận chiến này, Viên Thiệu làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dưới trướng Tâm Phúc đại tướng cơ hồ ở bên cạnh, nghĩ chính là một trận chiến giải quyết triệt để rơi Đinh Nguyên, từ đó sẽ mở một đầu lỗ hổng. Hán Hưng 4 năm, cuối tháng 4, Viên Thiệu tự mình dẫn 40.000 đại quân tại Ngụy quận biên cảnh cùng Đinh Nguyên triển khai đại chiến. Đinh Nguyên thực lực xác thực không mạnh, cho tới bây giờ dưới trướng tướng sĩ vẫn chưa tới 2 vạn. Theo lý mà nói, hắn có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng chính là loại tình huống này, vẫn là tại biên cảnh đại phá viên điệu. Dưới trướng chi tướng Lữ Bố liền giống như sát thần, tại bên trong chiến trường tứ ngược, phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Nhan Lương, Văn Sú, thậm chí cả đến nỗi nghĩa mấy cái này viên Triệu Tâm Phúc đại tướng, đều không là địch. Số đem vây công một người, ngược lại là bị đột phá, càng là còn chém giết 2 người. Cử động lần này, hoàn toàn đánh tan viên Triệu Quân Tâm. Dưới sự bất đắc dĩ, viên Triệu đành phải đổi công làm thủ, thế cục càng thêm gian nan. Duyện Châu, Tào Tháo tất nhiên là trước tiên liền thu vào tin tức, cũng là gặp được viên Triệu phái tới sứ giả. So với trước kia, lần này sứ giả đối với hắn muốn cung kính rất nhiều, thậm chí còn mang đến quà tặng. Muốn cho Tào Tháo tranh thủ thời gian động binh trực tiếp tiến công Thanh Châu. Đến sứ yên tâm, lại giúp ta nhắn cho bản sơ minh. Tháo chắc chắn trợ triều đình phá tặc. Tào Tháo vẻ mặt tươi cười, cùng trước kia thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp đáp ứng việc này. Nếu như thế, vậy tại hạ liền cảm ơn Tào công. Sứ giả đồng dạng cũng là hết sức cao hứng, vội vàng cấp Tào Tháo thi lễ một cái, chậm rãi dạo bước đi ra trong điện. Chúa công, lần này phát thanh, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Theo sứ giả vừa mới bước ra trong đường, Hạ Hầu Viên liền lập tức đứng dậy xin chiến. Thấy thế, trong đường chúng tướng sĩ cũng là nhao nhao mở miệng. Tào Tháo nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nhìn xem chúng tướng sĩ trực tiếp quát tay áo, đè xuống tất cả động tĩnh, chậm rãi nói rằng, ta khi nào nói qua muốn phạt Thanh Châu. Lời này vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Chúng tướng sĩ đều là sững sờ nhìn xem Tào Tháo, trong lúc nhất thời lại có chút ngộng. Không phải nói sẽ trợ triều đình phá tặc đi, làm sao lại không phạt Thanh Châu? Trải qua thời gian dài như vậy, Tào Tháo dưới trướng không ít người đều là cảm thấy bọn hắn là cùng biên Thiệu đồng minh. Bây giờ nghe nói như thế tất nhiên là ngộ. Chư vị tướng quân. Lúc này, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm vang lên, chúa công nói tới chính là trợ triều đình phá tặc, nhưng chưa hề đã đồng ý trợ giúp biên Thiệu. Đám người lập tức liền nhìn sang, người nói chuyện chính là một cái sắc mặt mang theo tái nhợt nam tử. Khí chí tài. Không sai. Tào Tháo trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn xem chúng tướng kia mặt mũi tràn đầy mộng dáng vẻ, hắn lần nữa cười to 2 tiếng, toàn tức nói, ta Tào thị thế nhưng là Hán tất trung thần. Như hôm nay xuống giếng đều nói, Ngụy đế không nhận thiên mệnh, mà Viên thị chính là giúp đỡ đăng cơ người. Ta ha có thể trợ tặng. Tào Tháo một mặt nghĩa chính nghiêm tử, chợt đứng lên, truyền ta lệnh, tam quân chuẩn bị, theo ta trùng phạt Ký Châu. Ký Châu thế nhưng là một khối không có người không muốn thì mỡ. Bây giờ tam phương phạt ký cũng đã đem Biên Thiệu ném ra hiểm địa. Hắn như lại đi chen vào một chân, liền không có thất bại khả năng. Tào Tháo cũng sớm đã nghĩ kỹ tất cả. Đối với Biên Thiệu loại người này, hoặc là không xuất thủ, ra tay liền nhất định phải đánh thứ 7 tấc, một kích mất mạng. Hán Hưng 4 năm, 6 tháng, Tào Tháo rốt cục động binh. Nhưng hắn binh phong chỉ phương hướng lại vượt quá lập tức dự liệu của tất cả mọi người. Thứ Vương mật thám cấp tốc đem tin tức mang theo trở về. Trong lúc nhất thời, vô hình vẻ lo lắng trong nháy mắt liền bao phủ tại lập tức Ký Châu trên không. Xuất binh Ký Châu. Lúc này hắn đi Ký Châu, có thể là đi giúp Biên Thiệu đi. Biên Thiệu hoàn toàn không ngờ rằng chuyện lại biến thành dạng này. Trong lòng hắn, Tào Tháo vẫn luôn là kia đi theo tại bên cạnh mình tiểu lão đệ, làm sao lại đông nhiên làm phản đâu? Nhưng cho đến giờ phút này hắn lại có thể làm những gì? Đây chính là tứ phương địch đến a. U, Thịnh, Thanh, Duyện. Ký Châu 4 phương 8 hướng đã hoàn toàn liền bị những người này cho bao vây. Dù là Ký Châu lại thế nào mạnh nhưng lại làm sao có thể gánh vác được đâu? Nhưng chính là ngay tại lúc này, Tôn Kiên đạp phá Dự Châu Lương Quốc, chịu Viên Thuật mệnh lệnh, binh phong kiếm chỉ Duyện Châu Trần Lưu Tê Âm. Thế cục lại biến. Viên Thuật chiêu này có thể nói là trực tiếp chặn lại Tào Tháo muốn động binh Ký Châu hùng tâm. Nhị viên liên thủ. Dù là lại thế nào có ngăn cách, nhưng chính là tại loại cục diện này phía dưới bọn hắn cũng không thể không liên thủ. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Biên Thiệu dưới loại tình huống này bại vong đâu? Lư Thực Tuyên Biên Thị chi tội, liền hoàn toàn đem toàn bộ Biên Thị bày tại ở bề ngoài đến. Biên Thiệu nếu là bại vong, tiếp đi ra nên tiếp hắn chính là tứ phương thảo phạt. Viên Thuật mặc dù tự phụ, nhưng cũng không có tự phụ đến mức này. Đây đối với Viên Thuật mà nói là một cái không có lựa chọn vấn đề, dù là trong lòng của hắn lại thế nào không cam lòng cũng không thể không làm như vậy. Toàn bộ Trung Nguyên chiến trường, vây quân ký, Duyện, Thanh, Tịnh, Dự, U Sáu Châu triển khai một trận đại hôn chiến. Cái gọi là triều đình đã hoàn toàn biến thành lập tức cho cười, cũng không vượt quá Cố Dịch dự liệu. Lần này loạn thế chính là tạo thành một trận lấy thế gia cùng Hàn môn ở giữa đại tranh đấu, đến từ giai cấp bên trên đấu tranh sớm giáng lâm tại Hoa Hạ đại địa phía trên. Này sẽ cho toàn bộ Hoa Hạ mang đến cái gì? Cố Dịch trước mắt cũng không được biết, nhưng rất hiển nhiên, lấy trước mắt thời cuộc đến xem, toàn bộ Hoa Hạ chắc chắn sẽ ra một trận đại biến. Nghiệp Thành bên trong, Lam Viên Thiệu biết được tin tức này thời điểm, cả người trong nháy mắt liền đứng lên, trong ánh mắt cũng lần nữa nổi lên sáng ngời. Hắn đã đổi phế mấy ngày, Thứ Phương Thế Công, nhưng hắn không nhìn thấy một chút đường sống. Người từ trước đến nay chính là như thế. Khi sự tình đã luân lạc tới tuyệt cảnh thời điểm, dù là đông nhiên để lộ ra một điểm sáng ngời, vậy đối với cả người trên tâm cảnh có thể mang tới cổ vũ khó có thể tưởng tượng. Quân thân đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn cấp tốc liền bắt đầu một vòng. Điền Phong dẫn đầu đứng lên, hướng phía Viên Thiệu không người cúi đầu. Chúa công, đương kim lúc chỉ có Triệu Tứ Phương nhân mã, trước phá Đinh Nguyên, hiểu Ngụy quận chi khốn. Vô luận như thế nào, trước hết làm dịu Ngụy quận chiến cuộc, cho dù là từ bỏ Bình Nguyên, Trung Sơn 2 quận cũng là có thể. Đây là tất cả mọi người cho rằng duy nhất giải pháp. Nếu là chiếu vào như thế xu thế mang xuống, chờ đợi bọn hắn liền chỉ có bại vong. Từ bỏ Trung Sơn, Bình Nguyên Viên Thiệu nhẹ giọng tự nói, trong óc vô số suy nghĩ hiện lên, rơi vào trầm tư. Nhưng vào lúc này, Hứa Du thanh âm bỗng nhiên liền vang lên. "Chúa công, tại hạ có một sách." Nghe vậy, Viên Thiệu lập tức liền nhìn về phía Hứa Du, "Tử Viễn có gì kế sách?" "Chúa công." Hứa Du chậm rãi đứng dậy, hướng phía Viên Thiệu chắp tay cúi đầu, chân thành nói, "Tại hạ những ngày qua từng nghe nói, Lữ Bố từng nhiều lần tại say rượu phàn nàn, có một thân tài năng không thể có thể thi triển. Chúa công ứng biết kia Lữ Bố chỉ dũng, nếu là chúa công có thể hứa lấy quan lớn bổng lộc, xúi dục Lữ Bố kia lấy đinh nguyên chi quân, há có thể địch nổi chúa công?" Một cái mắt, Viên Thiệu lông mày đột nhiên chính là vậy một cái. Hắn kinh ngạc nhìn Hứa Du, cả người biểu lộ tại thời khắc này cực kỳ đặc sắc. Trong óc, Lữ Bố tay kia nắm phương thiên họa kích trên chiến trường như qua chỗ không người anh tư không ngừng thoáng hiện đi ra. Viên Thiệu một bên gật đầu một bên nhẹ giọng tự nói, "Diệu a, Diệu a." Lần này, cũng không cân nhắc bao lâu, liền trực tiếp ở trong lòng làm ra quyết định. "Tốt, Tử Viễn, việc này liền giao cho ngươi. Nếu là có thể hoàn thành việc này, giúp ta nghịch chuyển thế cục, ngươi làm cầm đầu công." Chương 70, Trung Nguyên cục biến, Cố thị tử đệ động. Chương 70, Trung Nguyên cục biến, Cố thị tử đệ động. Tựa hồ là bởi vì biết được Lữ Bố đến cùng đến cỡ nào anh dũng nguyên nhân, Viên Thiệu lần này có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn. Ngay tại loại tình huống này, Hứa Du càng là lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm, tự mình tiến về tiếp Lữ Bố. Lữ Bố gần đây tâm tình đúng là tốt lên rất nhiều. Liên tiếp trùng sát, nhường hắn đem trong khoảng thời gian này toán khí lại đều phát tiết ra ngoài. Tại nhìn thấy Hứa Du thời điểm, hắn một mặt vẻ tự tin, cười nhạt nói, "Thế nào? Nghịch tặc Viên Thiệu đây là biết không phải là đối thủ của ta, cố ý đi sứ hướng ta cầu hòa đi." Hắn một mặt tiêu căng chi sắc. Nghe vậy, Hứa Du biểu lộ mảy may cũng không loạn, nhàn nhạt cười cười nói, "Tướng quân chi dũng, thiên hạ vô song. Ta chủ tất nhiên là biết được không phải tướng quân đối thủ, có thể cái này nghịch tặc nói chuyện, lại là từ đâu mà đến?" "Từ đâu mà đến?" Lữ Bố khỏe miệng có chút dơ lên, khinh thường cười một tiếng, "Đến sứ còn cần bản tướng quân lặp lại lần nữa lưu công tại Thành Châu phạt tặc khiến đi." Hứa Du vẫn là không chút phật lòng, ngược lại là cười nhạt cười, "Tướng quân lời ấy sai vậy." Trong ngay mắt, Lữ Bố lông mày chính là dừng lại. Hứa Du biểu lộ bất loạn, tiếp tục chậm rãi mà nói, một bộ đã tính trước dáng vẻ, lạnh nhạt nói, "Lư công nói ta chủ là tặc, có thể ta chủ lại khi nào đi qua phản tặc sự tình?" Tự linh đế bắt đầu, thiên hạ dần dần loạn. Trước có Trương Giác khởi sự, phong hỏa lan tràn Cửu Châu, Cố Công ra tay, này mới khiến Cửu Châu anh hùng dần dần cất giọng tên. Chẳng lẽ lại tướng quân thật cho là như thế thời cuộc thiếu niên kia thiên tử, coi là thật có thể ổn định xã tắc? "Ta chủ Viên Công, là đại hán thiên hạ an khang." Lúc này mới lựa chọn muốn cho tôn thất bên trong người lớn tuổi là đế, cử động lần này lại bị nói thành là phản tặc cử chỉ, tướng quân chẳng lẽ lại bất giác một người? Hứa Du biểu lộ từ đầu đến cuối đều là như vậy khoan thai tự đắc. Lữ Bố lông mày càng nhăn càng sâu, nhìn trước mắt Hứa Du, ánh mắt của hắn bên trong lập tức liền lóe lên sắc mặt giận dữ. "Đến sứ hôm nay đến đây, chính là muốn cùng bản tướng quân nói những này." Hắn hơi không kiên nhẫn. Đối với hắn loại người này mà nói, trong đó quá nhiều liên quan, hắn thực sự lười đi cân nhắc. "Tướng quân đừng nội, tại hạ lần này đến đây, là thay ta chủ chuyển triều đình một cái ý chỉ." Hứa Du cười cười, hướng phía Lữ Bố chắp tay nói, "Triều đình biết tướng quân dũng mãnh, không muốn để cho tướng quân lại theo phản tặc mà đi. Muốn bái tướng quân là Tịnh Châu mục." Còn chưa chờ Hứa Du nói xong, một nháy mắt Lữ Bố ánh mắt chính là không khỏi sáng lên. Hứa Du rất chi tiết nhỏ phát hiện điểm này, trong lòng cũng là càng thêm có lực lượng, trên mặt ý cười càng lớn, "Tướng quân, lần này ta chủ còn để cho ta mang đến một chút bảo vật." Hắn khoát tay áo, người sau lưng lập tức liền chạy ra ngoài. Sau một lát, mấy cái giáp sĩ liền giơ lên từng dương bảo vật chậm rãi đi đến, ngay trước Lữ Bố mặt trực tiếp mở ra. Một cái mắt, trong doanh trướng bầu không khí đột nhiên chính là biến đổi. Lữ Bố nhìn xem kia từng dương bảo vật, hai mắt đăm đăm. Hứa Du đem đây hết thảy nhìn mười phần rõ ràng, hiện ra nụ cười trên mặt cũng là càng thêm phong dong, tiếp tục hướng dẫn từng bước. "Lấy tướng quân chi dũng, cớ gì ngồi chỉ là một viên tiên tướng? Chỉ cần tướng quân có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta chủ Viên Công có thể bảo vệ tướng quân thành một châu châu mục, xưng tôn tại một châu chi địa." Lữ Bố biểu lộ càng thêm phức tạp. Hứa Du nói những lời này, hoàn toàn nói tiến vào trong lòng của hắn. Hắn trên chiến trường liều mạng vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì đinh nguyên kia vài câu tán dương đi? Cho tới nay bất mãn đống nhiên liền ở trong lòng dâng lên. Lữ Bố chậm rãi chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hứa Du, trầm giọng hỏi, "Viên Công muốn cho ta làm thế nào?" Mặc dù hắn không có trực tiếp mở miệng bằng lòng, nhưng xưng hô này đã từ nghịch tặc Viên Thiệu biến thành Viên Công. Nghe vậy, Hứa Du hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn hai phía, chợt giảm thấp xuống một chút thanh âm nói, "Vậy liền muốn nhìn tướng quân, muốn lập xuống bao lớn công vân?" Nói, Hứa Du càng là thấp giọng, trực tiếp tiến tới Lữ Bố thai trước nhẹ giọng nói hai câu. Một cái mắt, Lữ Bố biểu lộ lập tức liền đặc sắc lên. "Còn mời tướng quân nghĩ lại." Hứa Du cúi đầu, lần nữa hướng phía Lữ Bố chắp tay. Chợt liền trực tiếp để cho người ta buông xuống kia từng dương bảo vật, hướng phía ngoài doanh trại mà đi. Lữ Bố kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem Hứa Du bóng lưng, lại nhìn một chút trên mặt đất kia từng dương bảo vật, ánh mắt càng thêm phức tạp. Đại trượng phu thân cư giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người? Hắn thì thào nói một câu, dứt lời, liền lần nữa cầm lên một bên lựu rượu, một lần nữa uống xuống dưới. Ngay tại màn đêm buông xuống, Lữ Bố xuất lĩnh lấy mấy tên thân vệ trở về chủ soái. Lúc này, Đinh Nguyên đang mượn sâu kín ánh đến, tại trong doanh nhìn xem các nơi chỉ báo. Tam phương phạt ký, tất nhiên là không thể chỉ xem hắn bên này thành bại. Nghiệp thành chính là Ký Châu trọng trấn. Lại Viên Thiệu bây giờ dưới trướng tướng lĩnh vô số, bằng vào lấy hắn chút nhân mã này, là tuyệt đối không thể nào đánh hạ. Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng cũng không thể một người phá thành. Lúc này, tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Đinh Nguyên theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy được đỏ bừng cả khuôn mặt Lữ Bố đi đến. Tại ánh nến làm nổi bật phía dưới, Lữ Bố cái kia vốn là có chút đỏ khuôn mặt càng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Thấy thế, Đinh Nguyên hơi nhíu nhíu lông mày, mở miệng hỏi, "Con ta chuyện gì? Ta Đường Đường đại trợ phu, an chịu vì ngươi nghĩa tử." Lữ Bố chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Nguyên, phẫn nộ a nói. Trong ngay mắt, Đinh Nguyên đột nhiên chính là sửng sở, theo bản năng đứng dậy, "Phụ tiên, cớ gì thay lòng đổi dạ?" "Hừ." Lữ Bố không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong nháy mắt rút ra bên hông hung kiếm, trực tiếp liền hướng phía Đinh Nguyên chém qua. Phốc phốc một tiếng, Đinh Nguyên căn bản là không kịp có bất kỳ phản ứng nào, cả người đột nhiên liền ngã xuống. Thế cục dây lát biến. Tại giết chóc Đinh Nguyên về sau, hắn lập tức liền chỉnh bị Tịnh Châu nhân mã, đem bất mãn với mình người toàn bộ chém giết. Hắn tại Tịnh Châu trong quân vốn là danh vọng cực cao. Đinh Nguyên mặc dù chưa từng cho Lữ Bố chất liệu gì bên trên ban thưởng, nhưng là cũng cho vô hạn tín nhiệm. Lại Lữ Bố thật sự là quá mức dũng mãnh. Những ngày này, hắn trên chiến trường biểu hiện là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Ngay tại loại tình huống này, toàn bộ Tịnh Châu quân vậy mà thật đi theo Lữ Bố mà hàng biên điệu. Nghiệp Thành, thậm chí ngay cả Viên Thiệu đều không ngờ tới, lúc đầu đã coi như là tuyệt cảnh thế cục lại sẽ phong hồi lộ chuyển. Bây giờ không chỉ giải quyết một phương uy hiếp, thậm chí ngay cả thực lực của hắn đều có đại phúc tăng cường. So với Linh Nguyên, Viên Thiệu mảy may đều không keo kiệt chính mình khen thưởng, trực tiếp đem Lữ Bố thay thế công tôn toàn sách vì trấn Bắc tướng quân, Trương Liêu bọn người cũng là có thưởng. Cử động lần này vừa ra, có thể nói là trong nháy mắt mua chuộc Lữ Bố chi tâm. Nghiệp Thành, bố phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Viên công đại ân, bố định xông pha khói lửa, không chối từ. Lữ Bố một mặt vẻ kích động vì gối Viên Thiệu trước mặt, ngựa khí dị thường âm vang. Tốt. Viên Thiệu cất tiếng cười to, cũng là hồng quang đầy mặt, nay đến tướng quân, như hạn mầm đến cam lộ a. Vừa nói, Viên Thiệu càng là một bên đứng dậy mong muốn đem Lữ Bố đỡ lên. Lữ Bố chi dung hắn là đã thấy được, được đến như thế hắn tướng, hắn lại có thể nào không kích động? Nhưng Lữ Bố lại trực tiếp quát tay áo, đứng dậy đem hắn một lần nữa đỡ đến ngồi trên đế, lần nữa hướng phía Viên Thiệu cúi đầu. Viên công tri ân, bố suốt đời khó quên. Nay đến hàng, không đủ để biểu bài chi tâm. Bố nghe công tôn toàn vẫn là tại tứ ngược trung sơn. Phạm Viên công chi cảnh, như Viên công tín nhiệm, bố nguyện vì tiên phong, tiến đến nên chiến công tôn toàn. Lữ Bố chính là loại tính cách này người. Chỉ cần ngươi cho hắn hài lòng ban thưởng, hắn chính là bằng lòng liều mạng. Bây giờ Lữ Bố chính là mong muốn chạy theo Tịnh Châu mục vị trí dùng sức. Nghe vậy, Viên Thiệu biểu lộ cũng là một chút liền chăm chú lên, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Bố, ánh mắt buộc phát sáng rực. Công tôn toàn dưới trướng mạnh nhất chính là 3000 bạch mã nghĩa tổng. Cái này 3000 người đều là tinh kỵ bên trong tinh kỵ. Chính diện trùng sát, có thể xưng cử thế vô song. Nhưng nghĩ đến Lữ Bố trên chiến trường anh tư, Viên Thiệu đống nhiên liền cảm giác lấy cái này bạch mã nghĩa tổng cũng không phải như vậy không thể làm địch. Hắn chỉ là trầm mặc một chút, liền lập tức nhẹ gật đầu. Tốt. Phụ tiên đã có kiến công lập nghiệp chi tâm, ta lại há có thể ngăn cản? Phụ tiên yên tâm, nếu ngươi có thể phá công tôn toàn, nhất định có trọng thưởng. Nghe vậy, Lữ Bố càng là chỉ cảm thấy vui mừng quá đỗi. Hắn chính là ưa thích loại này tùy thời có thể kiến công lập nghiệp cảm giác. Hắn mảy may đều không do dự, lúc này liền lần nữa hướng phía Viên Thiệu cúi đầu. Đây. Biến cố bất thình lình vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Viên Thiệu tự mình dẫn đại quân khiến Lữ Bố làm tiên phong, lần nữa tiến về Trung Sơn nên chiến công tôn toàn. Công tôn toàn đúng là quá tự tin, liên tiếp đại thắng đã để hắn hoàn toàn mất đi lòng kính sợ. Dù là đã nhận được Tịnh Châu binh biến tin tức, hắn cũng là không chút phật lòng. Ngay tại loại tình huống này, Hán Hưng 4 năm tháng 8, Song Phương tại Trung Sơn cảnh nội lần nữa triển khai đại chiến, nhưng lần này kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Bạch Mạng Nghĩa Tòng mặc dù dũng, lại cũng là không thể ngăn Lữ Bố mảy may. Tại loại này kỵ binh trùng sát chính diện đại chiến bên trong, Lữ Bố hoàn toàn liền như là giống như sát thần, để cho người ta khó mà cận thân. Hắn cơ hồ lấy lực lượng một người, trực tiếp đục xuyên công tôn toàn trận hình, tại trong vạn quân chém xuống công tôn toàn quân đại kỳ, đưa tới công tôn toàn đại quân nội bộ hỗn loạn. Một trận chiến trực tiếp để công tôn toàn lúc trước tất cả ưu thế hóa thành hư không, hoàn toàn ổn định Trung Sơn thế cục. Sau đó, Viên Thiệu càng là thừa dịp công tôn toàn quân tâm chưa định lúc, càng là mở ra phản công. Cuối tháng 8, Song Vương lần nữa tại Lư Nô đại chiến. Công tôn toàn vốn là thủ thành, lại bởi vì không chịu được nổi, bị Viên Thiệu chọc giận, lần nữa lãnh binh cùng nó giao chiến. Lại là một trận đại bại. Trọng trấn Lư Nô bị Viên Thiệu đoạt lại. Trận tuyến lần nữa có vào, Viên Thiệu lần lượt đoạt lại vài tòa thành trì, không hề đứt đoạn trước ép. 15 tháng 9, Song Vương lần nữa kích chiến, công tôn toàn mặc dù kiệt lực thủ thành, nhưng hai trận đại bại cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến quân tâm, bị Viên Thiệu công phá thành trì, trực tiếp đem toàn bộ công tôn toàn đại quân ép trở về U Châu cảnh nội. Mà Viên Thiệu sao lại buông tha loại này thời cơ? Hắn không có chút nào do dự, lúc này xuất quân tiến công U Châu, mong muốn hoàn toàn đem công tôn toàn diệt đi. Thế cục hoàn toàn đại biến. Nguyên bản tình thế nguy cấp, Viên Thiệu ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong liền thay đổi thế cục, lần nữa cho thấy hổ thôn thiên hạ chi tướng. Tin tức liền giống như thủy triều cấp tốc hướng về tứ phương lan tràn. Bất luận là đối với Thanh Châu Lưu Thực Lưu Bị cũng tốt, hoặc là Duyện Châu Tào Tháo cũng được. Cái này không nghi ngờ gì đều là sấm sét giữa trời quang. Toàn bộ Trung Nguyên thế cục, ngày hôm đó chống canh một lộ già khó bề phân biệt. Lương Châu, Võ Đô quận, Hạ Biện Thành. Trận trận tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Thủ thành đại tướng Tần Dương cầm trong tay một thanh trường đao, nhìn xem đối diện một mặt lạnh nhạt Cố Sâm, phẫn nộ quát lớn: "Tiểu bối, ngươi an dám cản rỡ như thế? Ít nói lời vô ích." Cố Sâm lười nhắc nhiều lời, mảy may đều không do dự, trực tiếp liền phóng ngựa giết đi lên. Chanh! Binh qua tương giao thanh âm trong nháy mắt nổ vang. Sau một khắc, kia nhìn qua còn cực kỳ to con Tần Dương liền trực tiếp bị Cố Sâm một thương quét xuống dưới. Từng tiếng tiếng hò hét trong nháy mắt này đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ là có chút khó mà tin được. Nhưng ngay tại một lát yên tĩnh về sau, đi theo tại Cố Sâm sau lưng các tướng sĩ liền lần nữa bạo phát ra từng tiếng như sấm đồng dạng reo hò. Tướng quân vô địch, tướng quân vô địch. Từng tiếng tiếng hò hét làm người chấn động cả hư phách. Mà trái lại kia thành nội quân coi giữ nhóm thì là nguyên một đám biểu lộ đại biến, nhìn xem Cố Sâm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Giết. Cố Sâm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trường thương trong tay một chỉ, sau lưng đại quân liền hướng thẳng đến trước mắt cự thành giết tới. Tại hoàn toàn ổn định lại Hán Trung thế cục cũng đem Ngọc Tỷ tin tức tặng sau khi đi ra, hắn liền trực tiếp xuất quân đánh tới Lương Châu, trợ giúp Hoàng phủ Tung bình định Lương Châu. Đây là hắn cùng Tuân Úc cùng nhau thương lượng đi ra phương lược, lấy Hán Trung Lương Châu chi lực, kiếm chỉ ti, tỉnh hai châu. Trước mắt Trung Nguyên thế cục đã hoàn toàn loạn, đây chính là bọn hắn tốt nhất phát triển thời cơ. Kỳ thật dựa theo Cố Sâm suy nghĩ, Hoàng phủ Tung đều sớm hẳn là bình định Lương Châu. Hắn vốn là muốn trực tiếp đánh tới Tây Châu, nhưng tưởng tượng về tưởng tượng, hiện thực chính là Hoàng phủ Tung bây giờ tại toàn bộ Lương Châu thế cục lại là cực kỳ gian nan. Cái này cùng Hoàng phủ Tung thực lực không quan hệ. Lương Châu vốn là thuộc về hỗn loạn chi địa, nhất là tự động chắc tàn quân trở về sau, càng là tăng lên lập tức trong đó loạn tượng. Nguyên bản Cố Vĩ còn nghĩ lấy Cố Thị uy danh trôi đường. Dù sao Khương Nhân trong bộ lạc vẫn luôn lưu truyền Cố Hi uy danh, nhưng lại chưa từng ngờ tới, lại đột nhiên giết ra một cái tên là Mã Siêu thiếu niên tướng quân. Người này không chỉ cực kỳ dũng mãnh, lại tại toàn bộ Khương Nhân trong bộ lạc cũng là danh vọng ngập trời, được xưng là thần uy thiên tướng quân. Cái này tất nhiên là ảnh hưởng đến Hoàng phủ Tung thế công. Hoàng phủ Tung không phải không nghĩ tới mời chào, nhưng hắn cuối cùng không phải Cố Hi, lại làm sao có thể làm được nhường tứ phương phục vọng. Cũng chính bởi vì vậy, Hoàng phủ Tung đến nay tại toàn bộ Lương Châu chi địa cũng chỉ chiếm cứ một cái Hán Dương quận, dưới sự bất đắc dĩ mới khiến cho Cố Sâm đi Lương Châu, trợ hắn làm việc. Toàn bộ thành nội hỗn loạn tương mừng. Thủ thành đại tướng bỏ mình, đây đối với sĩ khí ảnh hưởng là chí mạng. Còn vừa mới nửa ngày thời gian, thế cục liền hoàn toàn định ra. Cố Sâm dục ngựa trực tiếp liền vọt vào thành nội, sau đó liền lập tức phái người cho Cố Vĩ đưa đi tin tức. Cố Dịch một mực đều chú ý tới Cố Sâm. Dựa theo phán đoán của hắn, Cố Sâm hiện tại coi như không sánh bằng những cái kia cấp cao nhất danh tướng, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Mà mấu chốt nhất là Cố Sâm vẫn là hình lục giác chiến sĩ. Bất luận là từ mưu trí nhìn lại, hoặc là thống binh nhìn lại, trước mắt Cố Sâm đều không có rõ ràng được điểm. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, trước mắt Cố Sâm tuyệt đối coi là đứng đầu nhất thống soái. Nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn. Cố Dịch cũng không biết Cố Sâm loại người này tại trước mắt loại này trong loạn thế đến cùng có thể tiến bộ đến mức nào. Nhưng hắn có thể xác định, nếu là muốn hoàn thành Cố Hi suy nghĩ cải cách sự tình, việc này không phải Cố Sâm không ai có thể hơn. Chương 71, giả hủ quy cố, tập kích bất ngờ Lũng Hữu. Chương 71, giả hủ quy cố, tập kích bất ngờ Lũng Hữu Lương Châu. Làm Cố Vĩ thu đến Cố Sâm tin tức thời điểm, cả người cũng ngây ngẩn. Lại nhanh như vậy liền cầm xuống võ đô. Hắn nhẹ giọng tự nói, có chút khó có thể tin. Đây là đệ đệ của mình đi. Nhiều năm không thấy, đối với Cố Sâm người minh đệ này, Cố Vĩ đối với hắn ấn tượng kỳ thật còn dừng lại tại năm đó như vậy. Cố Sâm đúng là toàn cả gia tộc bên trong biểu hiện kém nhất hài tử. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm thời gian, lại sẽ có biến hóa như thế. Đối với cái này, Cố Vĩ vẫn là tương đối cao hứng. Hắn lập tức đi gặp Hoàng phủ Tung, đem tin tức nói cho hắn. Tướng quân, Tử Diễm đã đoạt lấy võ đô. Nghe nói như thế, Hoàng phủ Tung cũng là trong nháy mắt sững sờ, cũng là có chút khó mà tin được, lại sẽ nhanh chóng như vậy. Cố Vĩ gật đầu cười. Thấy thế, Hoàng phủ Tung không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt vẻ phức tạp càng thêm nồng đậm, cảm thán nói, thật không hổ là Cố công về sau a, lại sẽ có tài như thế có thể. Cố Vĩ đem Cố Sâm thư đưa cho hắn. Hoàng phủ Tung chăm chú nhìn lại, biểu lộ đột nhiên chính là biến đổi, thiếu công tử đây là muốn đi năm đó trùng võ hầu kế sách. Thư phía trên, Cố Sâm chính là để bọn hắn từ chính diện kiềm chế lại Mã Đằng Hàn Toại nhân mã. Bây giờ Lương Châu chi cách cục, liền thật như là năm đó như vậy. Mã Đằng Hàn Toại cắt cứ Lũng Hữu, lợi dụng Lũng Hữu địa thế, tăng thêm Mã Siêu dũng manh chặn lại Hoàng phủ Tung đại quân. Mà Lý Giác Quách tỷ tại An Định quận lập thân, đối Hoàng phủ Tung triển khai tiền hậu giáp kích thế cục, đây cũng là bây giờ Hoàng phủ Tung nửa bước khó đi nguyên nhân căn bản. Hoàng phủ Tung thế nhưng là tướng môn xuất thần, chỉ xem tới sách nội dung trong thư liền lập tức đoán được Cố Sâm ý đồ. Không sai. Cố Bi cũng là khẽ gật đầu, ta đoán Tử Diễm chính là ý tưởng như vậy. Không thể, tuyệt đối không thể. Hoàng phủ Tung biểu lộ đại biến, mười phần nôn nóng nói, công tử còn mời lập tức thông chi thiếu công tử, giờ này phút này cùng năm đó khác biệt. Mã Siêu chi dũng, viễn siêu năm đó ngôi hiêu. Thiếu công tử như mạo hiểm qua Long Sơn mà đi, phàm là tao ngộ Mã Siêu, chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mà Lý Giác Quách tỷ ở bên, chúng ta cũng khó có thể phát huy ra toàn lực tiến công Lũng Hữu. Thôi không cẩn thận, chúng ta đại thế thôi vậy. Hoàng phủ Tung ngữ khí mười phần chăm chú. Hắn là thuộc về loại kia ổn chát ổn đả võ tướng. Cố Khiếu năm đó chiến sự mặc dù có thể coi là truyền kỳ, nhưng từ xưa đến nay, có thể có bao nhiêu người có thể so sánh được Cố Khiếu? Hắn lại há có thể an tâm. Nhưng Cố Vĩ lại trực tiếp lắc đầu, nhìn xem Hoàng phủ Tung thở dài, tướng quân không cần lo ngại, Lý Giác Quách tỷ, tại hạ cũng là có thể ứng phó. Đến mức Tử Diễm có thể hay không tập kích bất ngờ thành công. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, cũng không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn xem Hoàng phủ Tung hỏi ngược lại, tướng quân coi là theo Lũng Hữu chi địa thế, nếu là chúng ta cường công lời nói, khi nào khả năng bình định? Nghe vậy, Hoàng phủ Tung lập tức liền trầm mặt lại. Cố Vĩ cứ như vậy nhìn xem hắn tiếp tục nói, thiên hạ hôm nay đại loạn đã lên, Trung Nguyên chiến sự không ngừng. Nếu ta đoán không lầm, sau trận chiến này Trung Nguyên cách cục chắc chắn đại biến. phàm là Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ đã thắng, chúng ta thân hãm Lương Châu chi địa, nên ứng phó như thế nào? Ngữ khí của hắn mười phần bình tĩnh, nhưng nói ra cái này nguyên một đám vấn đề lại phảng phất là kim châm đồng dạng trực tiếp đâm vào Hoàng Phụ Tung trong lòng. Bọn hắn xác thực đã không có bao nhiêu thời gian, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn bắt lấy cái này đại loạn thời cơ tăng thực lực lên. Có thể Hoàng Phụ Tung còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Cố Vĩ lại trực tiếp cắt ngang hắn: "Tướng quân, người thành đại sự coi chừng chí kiên định. Đây là tổ phụ giáo dục chúng ta Cố thị từ đệ thời điểm không chỉ một lần đã nói, liền như là hắn năm đó đồng dạng. Bất luận là đối mặt thiên hay, hoặc là muốn trọng trấn đại hán, tổ phụ chưa bao giờ có do dự. Chúng ta bây giờ chẳng qua là đối mặt một cái lúc hưu, lại có gì có thể do dự?" Cố Vĩ tự tin tại loại tình huống này liền thể hiện ra. Hoàng Phụ Tung biểu lộ càng thêm phức tạp, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Cố Vĩ, trầm mặc sau một hồi lâu mới nói lần nữa: "Công tử dự định đối phó thế nào Lý Giác Quách tỷ? Tại hạ mấy tháng trước đó, liền từng phái người âm thầm liên lạc qua quân sư Giả Hủ." Nói lên việc này thời điểm, Cố Vĩ biểu lộ lập tức cũng cổ quái, có chút không xác định nói: "Người này, bằng lòng quy hàng đại hán?" "Ừm." Hoàng Phụ Tung đã nhận ra Cố Vĩ thái độ dị thường, lần nữa lông mi liền nhíu lại. Cố Vĩ hơi khẽ lắc đầu, cũng không biết nên nói như thế nào việc này. Hắn sát thực tiếp xúc Giả Hủ, hơn nữa Giả Hủ cũng đã nói bằng lòng quy hàng đại hán, nhưng yêu cầu của hắn lại quả thực là ngoài Cố Vĩ dự liệu. Cái kia chính là chờ thời cuộc bình định về sau, nhường hắn tiến về Cự Lộc Cố thị an hưởng đời này. Yêu cầu này đối với Cố Vĩ mà nói thật sự là quá mức kỳ quái một chút, làm cho hắn cũng có chút nói không chính xác. "Tướng quân không cần lo ngại, việc này liền giao cho tại hạ a." Hắn do dự một chút sau, cũng không đem việc này nói ra, không muốn lại để cho Hoàng Phụ Tung phân tâm. Thấy thế, Hoàng Phụ Tung cũng là không có hỏi nhiều nữa. Hắn hiện tại đối với Cố Vĩ thế nhưng là có tuyệt đối tín nhiệm. Hai người lại lần lượt giao nói một chút tiếp xuống thế cục về sau, Cố Vĩ cái này mới đi ra khỏi trong doanh trướng. Chợt liên phái người lần nữa đi gặp Giả Hủ. Hắn dự định cùng Giả Hủ gặp một lần. Đối với tài năng của mình, Cố Vĩ vẫn là có tuyệt đối tự tin. Bất luận cái này Giả Hủ đến cùng cất giấu tâm tư gì, nhưng Cố Vĩ vẫn là tin tưởng vững chắc, chỉ cần gặp mặt liền chắc chắn đoán ra tâm tư. Nguyên bản Cố Vĩ còn tưởng rằng Giả Hủ không nhất định sẽ tới thấy mình, nhưng không ngờ hắn vừa mới đem tin tức này phái người đưa qua, còn chưa qua mấy ngày Giả Hủ liền đưa tin tức trở về, đáp ứng việc này. Song phương tại Hán Dương cùng yên ổn một chỗ đất hoang gặp được mặt. Đêm, ánh trăng như tẩy, quần tinh sáng chói, trung quanh bó đuốc theo gió chập chờn. Mượn sâu kín ánh lửa, Cố Vĩ nhìn xem trước mặt kia có chút che lấp nam tử, không khỏi liền nhíu nhíu mày lại, thế nhưng là Giả Hủ Cổ Văn cùng ở trước mặt. "Giả Hủ bái kiến công tử." Giả Hủ không có chút do dự nào, lập tức hướng phía Cố Vĩ chắp tay. "Văn Hỏa không cần đa lễ." Cố Vĩ hoàn lễ, chăm chú nhìn Giả Hủ hỏi, "Văn Hỏa ngày xưa chi ngôn có thể coi là thật?" Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Giả Hủ, mong muốn thông qua Giả Hủ biểu lộ nhìn ra hắn tâm tư. "Tự nhiên." Giả Hủ mày may đều không do dự nhẹ gật đầu, "Công tử nếu có thể bằng lòng việc này, tại hạ có thể trợ công tử giải quyết Lý Giác Quách tỷ hai người." Nghe vậy, Cố Vĩ không khỏi chính là sửng sở. Hắn cái gì đều không nhìn ra. Giả Hủ ngữ khí vẫn là bình tĩnh như vậy. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng chỉ có thể trực tiếp hỏi, "Vì sao như thế? Lấy Văn Hỏa chi tài cớ gì muốn đi ta Cố thị?" Cự Lộc chính là Cố thị đại bản doanh. Bây giờ Cố thị đã hoàn toàn đi tới hai con đường bên trên, trở lại Cự Lộc cũng đã ngầm thừa nhận đại biểu không tham gia tất cả thế sự. Cố Vĩ mặc dù tự tin, nhưng cũng không thể cầm toàn cả gia tộc đến mạo hiểm. Giả Hủ ung dung thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, "Thánh nhân nói, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến. Thiên hạ hỗn náo, đều vì lợi hướng. Nhưng Hủ lại khác. Không dối gạt công tử, Hủ đi tới hôm nay, từ trước đến nay sở cầu chính là một chỗ an tâm lập mệnh chỗ." Hủ suy nghĩ hồi lâu, có thể khiến cho Hủ hoàn toàn an tâm chi địa, cũng chỉ có Cự Lộc một chỗ. Dứt lời, Giả Hủ lại là hướng phía Cố Vĩ cúi đầu, mong rằng công tử trợ Hủ tiến về Cự Lộc Cố thị, từ đó về sau, Hủ nguyện không hỏi thế sự. Trận trận tiếng do rít gào mà qua. Cố Vĩ từ đầu đến cuối đều tại chăm chú nhìn Giả Hủ, trầm mặc sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, "Văn Hỏa dự định như thế nào làm việc?" "Công tử yên tâm, chỉ cần công tử bằng lòng tại hạ, tại hạ liền có thể nhường Lý Giác Quách tỷ không đáng công tử, thậm chí chém giết lẫn nhau." Tại ánh lửa làm nổi bật phía dưới, Giả Hủ cái kia vốn là có chút âm lãnh khuôn mặt nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Cố Vĩ không khỏi liền nhíu mày, trong lòng có chút không hiểu lẩm bẩm. Văn Hỏa liền không sợ cử động lần này sẽ khiến thiên hạ sĩ nhân phỉ nhổ. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi. Nhưng Giả Hủ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, cười nhạt một tiếng, "Chỉ là sĩ nhân phỉ nhổ lại có thể thế nào? Hủ làm việc có thể đả thương thiên hòa đả thương người cùng, không thương tổn Văn Hỏa liền có thể." Từ đầu đến cuối, ngữ khí của hắn đều là như vậy tùy ý. Cố Vĩ tay không hiểu run lên một cái, nhìn trước mắt liền Giả Hủ, do dự sau một hồi lâu cuối cùng vẫn gật đầu. "Tốt." Mặc dù đã cùng Giả Hủ đạt thành minh ước, nhưng Cố Vĩ tất nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng Giả Hủ. Không có cách nào, Giả Hủ điều kiện hắn thấy thật sự là quá không chân thật một chút. Lấy đương kim cái này thế đạo đến xem, cái nào có tài năng người sẽ có Giả Hủ loại ý nghĩ này. Cái này có thể nói là cùng trước mắt thời đại hoàn toàn đi ngược lại. Cố Vĩ cố ý lưu lại một số nhân mã, từ chính mình tự mình trấn thủ Hán Dương. Mà Hoàng Phủ Tung thì toàn lực tiến công lên Lũng Hữu. Lũng Hữu lưng tựa Long Sơn, dễ thủ khó công. Đối mặt Hoàng Phủ Tung tiến công, Mã Đằng Hàn thoại bọn người, mảy may cũng không loạn, lập tức chủ bị nhân mã lợi dụng địa thế phòng giữ. Đương nhiên, bọn hắn tất nhiên là thu vào Cố Sâm cầm súng võ đô quận tin tức. Nhưng nhân tính từ trước đến nay đều là như thế. Dù là có năm đó Ngụy Hiêu hạ chẳng tại, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng có người sẽ vượt qua Long Sơn, đi tập kích bất ngờ kế sách. bởi vì việc này vốn là một cái vô cùng chật vật sự tình, cũng không phải ai cũng có thể trở thành cố khiếu. Bọn hắn chỉ là an bài Ma Siêu giữ vững một chút yếu đạo, mà bọn hắn thì là chính diện nên chiến lên Hoàng Phủ Tung, cũng cho Lý Giác Quách Tỷ đưa đi tin tức. Đây đã là song phương bất thành văn ăn ý, Hoàng Phủ Tung phạm là phe tấn công, một phương khác liền sẽ trực tiếp động binh tiền hậu giáp kích. Nhưng là lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, Lý Giác Quách Tỷ là chuẩn bị động binh, nhưng ngay tại động binh trước đó, Giả Hủ lại ngăn cản bọn hắn. Hai vị tướng quân chí hướng chẳng lẽ lại liền thật mong muốn tử thủ cái này an định của đi? Đối mặt Giả Hủ vấn đề, Lý Giác Quách Tỷ hai người đều là nhíu nhíu mày. Giả Hủ bây giờ trong lòng bọn họ địa vị mười phần bất phàm, hai người bọn họ có thể nói là đối Giả Hủ nói gì nghe nấy. Hai vị tướng quân, thiên hạ hôm nay thời cuộc đã loạn, Trung Nguyên đại chiến không ngừng, chờ Trung Nguyên chiến xong, bất luận người nào thắng ai thắng, đối với chúng ta mà nói đều là bất lợi tin tức. Chẳng lẽ lại đến vậy ta cho tướng quân còn thật cho là nương tựa theo đất đai một quận liền có thể gối cao không lo đi? Lý Giác Quách Tỷ biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Giả Hủ cứ như vậy bình tĩnh nhìn bọn hắn, trầm mặc một chút sau mới lần nữa nói, đương kim lúc chỉ có chiếm cứ toàn bộ Lương Châu, chúng ta mới có thể có một chút hy vọng sống. Cái này nghĩ đến cũng là Hoàng Phủ Tung kiệt lực tiến đánh Lũng Hữu nguyên nhân. Hai vị tướng quân nhưng vào lúc này đọc binh, có thể hiểu Lũng Hữu chi chiến, nhưng tại chúng ta mà nói, lại có chỗ tốt gì? Mà tương phản, nếu là Hoàng Phủ Tung cùng Mã Đằng Hàn Toại lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hai vị tướng quân liền có thể xuất binh đánh hạ Hàn Dương, Lũng Hữu, chiếm cứ toàn bộ Lương Châu. Chẳng lẽ lại hai vị tướng quân liền không nghĩ tới những này đi? Cái này thật đơn giản một câu, có thể nói là hoàn toàn nói tiến vào Lý Giác Quách Tỷ hai người trong lòng. Hai người bọn họ biểu lộ lập tức liền đặc sắc lên. Tiên sinh nói là, chúng ta hiện tại làm chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, ngồi xem Hoàng Phủ Tung cùng Mã Đằng Hàn Toại chém giết. Lý Giác một mặt kích động mà hỏi. Quách Tỷ cũng là ánh mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Giả Hủ. Không sai. Giả Hủ không có nửa phần do dự, trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Thấy thế, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, chung quy là hạ quyết tâm, chợt nhao nhao nhẹ gật đầu. Tốt. Liền nghe tiên sinh. Võ Đô Quận. Cố Sâm ngay tại xuất lĩnh lấy dưới trướng nhân mã, thẳng đến Lũng Hưu mà đi. Hắn đã đem dưới trướng nhân mã phân làm hai đường. Một đường chính là tinh nhuệ nhất 3000 nhân mã, từ hắn tự mình xuất lĩnh, treo đèo lội suối tập kích bất ngờ Lũng Hưu. Mà đổi thành một đường, thì là tiến công Lũng Hưu hấp dẫn Mã Đằng Hàn Toại chú ý. Cố Sâm hiện tại đối chỉnh thể chiến cuộc phán đoán sắc thực bất phàm, sớm đã nghĩ kỹ lần này tập kích bất ngờ cụ thể lộ tuyến. Trước xuôi theo Tây Hán thủy lòng chảo sông Bắc Thượng, tránh đi Lũng Nam chủ yếu quan hải. Ngày nghỉ đêm đi, qua Thủ Trì Sơn tiến vào Kỳ Sơn, tránh đi Kỳ Sơn chủ nói, từ Kỳ Sơn tây bên cạnh mối quan trấn đi vòng, ghé qua mao nước lòng chảo sông, thẳng đến Lũng Hưu kho lúa thượng quê. Cử động lần này đã định trước vô cùng gian nan. Bất luận là đối với chủ tướng cũng tốt hoặc là dưới trướng các tướng sĩ cũng được, đều là một trận trước nay chưa từng có khảo nghiệm. Nhưng Cố Sâm đối với cái này lại là có chút tự tin. Cố thị là chuyên môn còn lại tập kích bất ngờ chiến thuật thư tịch. Trước mắt tất cả tình huống đều hoàn mỹ phù hợp tập kích bất ngờ tiền đề. Đồng dạng là cuối thu, có thể miễn tại lũ quét. Dưới trướng các tướng sĩ sĩ khí như núi. Cố Sâm từng nhìn qua không chỉ một lần trong tộc lưu lại bản đồ địa hình. Đủ loại này tiền đề đều cho Cố Sâm 10 phần lòng tin. Đại quân không ngừng tiến lên, ngay tại sắp bước vào sơn lâm lúc, Cố Sâm đột nhiên dừng bước lại, mắt sáng như nước, vẻ mặt nghiêm túc quét mắt ở đây mỗi một vị tướng sĩ. Trong núi rừng, tiếng gió rít gào. Các minh đệ, Cố Sâm thanh âm như hồng trung giống như vang lên, giữa rừng núi theo gió quen quẩn, chiến dịch này, chúng ta muốn tái hiện năm đó ta Cố thị tiên tổ thần binh trời giáng hành động vĩ đại. Bất luận con đường phía trước như thế nào gian nguy, kết cục thành hay bại, ta Cố thị tuyệt sẽ không cô phụ chư vị huynh đệ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, ta Cố Sâm ở đây lập thệ, cho dù bỏ mình, cũng tất nhiên tại chư vị trước đó. Như trận chiến này công thành, chúng ta đem cùng nhau ghi tên sử sách, nhường hậu thế ghi khắc vinh quang của chúng ta. Để chân sĩ khí, là mỗi một cái tướng quân trở thành chủ soái tiền đề. Cố Sâm cái này âm vang lời nói như là từng thanh trọng truy, gõ tại mỗi một vị tướng sĩ trong lòng. Mọi người đều là chăm chú nhìn Cố Sâm, trong lòng sùng bái tại thời khắc này đạt đến điểm cao nhất, lập tức liền nhao nhao giơ lên trong tay binh khí. Nguyện theo tướng quân, phá địch khải hoàn, lưu danh thiên thu. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, sông phá sơn lâm yên tĩnh, trực trùng bất tiêu. Cố Dịch một mực đều chú ý tới Cố Sâm, biểu lộ cũng là dần dần phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Cố thị tử đệ lại còn sẽ tái hiện năm đó một màn kia. Lần nữa tập kích bất ngờ Lũng Hữu. Nếu là việc này thật công thành, giỏi về tập kích bất ngờ cái danh này chỉ sợ muốn hoàn toàn treo ở Cố thị trên thân. Nghĩ đến, Cố Dịch không khỏi liền cười cười, cũng không tính can thiệp. Cố Sâm những loại người này nhất định ở các loại tôi luyện bên trong càng ngày càng mạnh. Nếu là một mực làm liên quan, chỉ có thể ảnh hưởng đến Cố Sâm thanh vân chi lộ. Hắn muốn làm chỉ là tại thời khắc mấu chốt bảo trụ Cố Sâm tính mệnh vậy liền đầy đủ. Chương 72, Cố Sâm chiến Ma Siêu, một trận chiến định Lương Châu, 1, chương 72, Cố Sâm chiến Ma Siêu, một trận chiến định Lương Châu, 1, thừa quê. Anh tả dương đỏ quạt như máu. Vừa mới tuần sát kết thúc, Mã Siêu xuất quân dục ngựa mà về, trên mặt không nói ra được phiền muộn. Như thế hiểm đường, há lại thường nhân có thể thực hiện chi? Hắn hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình mắng, vậy mà phái ta đến để phòng tập kích bất ngờ, ta nhìn kia Hàn Toại chính là sợ hãi ta lập xuống quá nhiều công vân. Mã Siêu một mặt phiền muộn. Hắn đã chấn thủ cái này có một thời gian dài không có địch tình, đây đối với Mã Siêu loại này chính là hăng hái thời điểm đại tướng mà nói, là một loại to lớn tra tấn. Hắn đã phái không ít người đi gặp Mã Đằng Hàn Toại. Mã Đằng cũng là còn tốt, nhưng Hàn Toại lại kiên quyết không cho Mã Siêu trở về, hết sức e ngại Cố thị tập kích bất ngờ kế sách. Cái này khiến Mã Siêu có phần bất mãn. qua Long Sơn mà tập kích bất ngờ. Đây là đem người trong thiên hạ cũng làm thành năm đó trung võ hầu đi. Mã Siêu đối với cái này có chút khịt mũi coi thường. Hắn không chút nào giấu giếm phát tiết lấy phẫn nộ của mình, hắn không thể hiện tại liền trực tiếp giết trở lại chính diện chiến trường, trực tiếp đi tách ra hoàng phủ tung trận hình. Hắn cứ như vậy mắng sau một hồi lâu, cái này mới trở lại trong doanh. Thời gian lặng yên mà đi. Không bao lâu, đêm khuya đã tới. Trong doanh bó đuốc bị gió thổi đến không ngừng chập chờn. Tựa hồ là thật bởi vì quá lâu không có địch tập nguyên nhân, dù là Mã Siêu dưới trướng đều là tinh nhuệ, nhưng các đêm các tướng sĩ cũng không thiếu cảm thấy có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân cùng xuyên thẳng qua cỏ dại thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là từng tiếng như sấm tiếng hò hét. Giết! Đột nhiên biến cố hoàn toàn phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Mã Siêu tại trong lúc ngủ mơ bị Mã Đại đánh thức. Huynh trưởng, quân địch xâm phạm. Mã Đại vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mã Siêu chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc mấy giây, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vẻ mừng như điên, trực tiếp liền từ trên giường nhảy xuống tới. Tốt, tốt, lại vẫn thật sự có địch dám đến phạm ta, lấy ta thương đến. Mã Siêu không có bất kỳ cái gì e ngại chi ý, ngược lại là còn có chút hưng phấn, lúc này liền xông ra ngoài. Giờ này phút này, toàn bộ trong doanh sớm đã loạn thành một đoàn. Cố Sâm dưới trướng tướng sĩ đều là tinh nhuệ, nhất là trải qua cái này quần sơn khảo nghiệm về sau, bọn hắn lúc này chiến ý càng là đạt đến đỉnh phong nhất. Đây chính là tử chiến đến cùng. Đi tới giờ phút này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui. Nếu không thể đoạt lấy trại địch, đó chính là chết. Kỳ thật nếu là khả năng, Cố Sâm cũng không muốn phức tạp, mà là muốn đi trực tiếp tập kích địch quân kho lương. Nhưng Mã Siêu đại doanh hoàn toàn chặn lại hắn tất cả ý tưởng. Hắn không thể không tìm cơ hội ra tập trại địch. Song phương tại trong doanh đại chiến, Cố Sâm bỗng nhiên tập kích đúng là làm cho cả đại doanh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Nhưng những người này có thể đi theo Mã Siêu, vậy liền đã nói rõ bọn hắn đều là tinh nhuệ. Nhất là tại Mã Siêu cầm thương mà ra thời điểm, chỉ là reo hò hai tiếng, toàn bộ đại doanh bên trong quân coi giữ liền khôi phục trận thế. Đây chính là thần uy thiên tướng quân. Nếu như nói Cố Sâm dưới trướng tin tưởng Cố Sâm bách chiến bách thắng, như vậy Mã Siêu dưới trướng liền đồng dạng cũng là như thế. Này, Mã Siêu giục ngựa mà ra, trường thương trong tay không ngừng vung dậy, trực tiếp liền giết tới trước trận, trường thương trong tay hướng về phía trước vẩy một cái, phương nào đạo trích, dám dạ tập ta doanh. Có biết bản tướng quân chính là người nào? Cố Sâm cũng là lập tức chú ý tới Mã Siêu. Hắn mảy may không có nửa điểm e ngại, lập tức từ trong đám người giết đi ra, cũng là đồng dạng dùng trường thương chỉ hướng Mã Siêu, ta chính là Cố thị Cố Tử Diễm. Phản tặc, còn không thúc thủ chịu trói. Hắn làm sao biết Mã Siêu là ai? Nhưng đối với Cố Sâm mà nói, là ai lại có thể thế nào? A, không ngờ là thật sự Cố thị tử đệ. Mã Siêu không những không giận mà còn cười, tốt. Năm đó cha ta từng nói, Cố thị người không thể chiến thắng. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, ngươi cái này Cố thị tử đệ lại có thể thế nào? Dứt lời, hắn đột nhiên kéo một phát cương ngựa, trong nháy mắt liền trực tiếp giết đi ra. Muốn chết? Cố Sâm trong ánh mắt lóe lên sắc ý, lập tức nên đón tiếp lấy. Hắn không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống địch quân kho lương, trợ hoàng phủ tung công sát tiến đến, kia nên đón hắn nhất định là tuyệt cảnh. Dưới ánh trăng, Song Vương trong tay ngân thương tại bạch ra lạnh lẽo hồ quang. Chanh! Trong tay hai người ngân thương trong nháy mắt va nhau, bạo phát ra như sấm sét tiếng vang. Tốt. Mã Siêu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ binh khí bên trong truyền đến, trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm, tới tốt lắm. Quả không hổ là Cố thị tử đệ. Hắn vừa nói, một bên nhanh chóng phát lực. Tại đỉnh về Cố Sâm trường thương trong nháy mắt, xuất thủ lần nữa, đột nhiên chính là một đâm. Nhưng bây giờ Cố Sâm há lại sẽ không chịu được như thế, lại ăn ta một thương. Cố Sâm bạo quát to một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào, công kích trực tiếp Mã Siêu ngực. Mùi thương bạch phá ánh trăng nháy mắt. Mã Siêu nghiêng người tránh đi, ngân thương phản vẩy đối phương eo. Chanh, chanh, chanh. Từng tiếng vang không ngừng vang lên. Hai cây trường thương tại đống lửa nhảy nhót quang ảnh bên trong xen lẫn, hỏa tinh rơi xuống nước tại cháy đen thổ địa bên trên, như tản mát sao trời. Cố Sâm chiến lực hoàn toàn vượt quá Mã Siêu dự liệu, nét mặt của hắn càng thêm hưng phấn, loại này huyết mạch căng phồng cảm giác càng làm cho hắn càng thêm hung hăng. Cả người thế công càng thêm hung mãnh. Đại khai đại hợp ở giữa, tràn đầy sắc cơ. Mà Cố Sâm lúc này cũng là như thế, từ hắn không ngừng mạnh lên về sau, đã hồi lâu không có gặp phải Mã Siêu dạng này kinh địch. Bây giờ tại loại tình huống này gặp bực này đối thủ, càng là kích phát Cố Sâm chiến ý, biểu hiện của hắn càng là vượt xa lập tức trước kia. Toàn bộ chiến trường cũng không khỏi đến là hai người đưa ra một khối đất trống. Mã Đại chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn tất nhiên là biết được chính mình huynh trưởng đến cùng đến cơ nào mạnh. Có chút khó mà tin được lại có người có thể cùng chính mình huynh trưởng đấu tới loại tình trạng này. Dù là Mã Siêu chiếm cứ lấy thượng phòng, hắn cũng là có chút khó mà tin được. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Mã Đại một thanh liền nắm lên cung tiễn, tại ánh lửa cùng ánh trăng làm nổi bật phía dưới, trực tiếp nâng tiễn nhắm ngay Cố Sâm. Bọn hắn những ngày lâu dài sinh hoạt tại biên cương người, đều là một đỉnh một thần tiễn thủ. Sau một khắc, một đạo tiếng xé gió liền đột nhiên vang lên, sắc bén mũi tên trong nháy mắt liền hướng phía Cố Sâm mặt bắn tới. Thử! Cố Sâm phản ứng cực kỳ cấp tốc, một cái túi người liền trực tiếp tránh đi một tiễn này. Mắt thấy Mã Siêu ngân thương đã muốn rơi xuống, hắn đột nhiên gầm thét một tiếng, hai tay cầm thương trực tiếp liền đem một kích này cản lại. Này, đã muốn đơn đả độc đấu, làm sao cho nên khiến người tập kích bất ngờ? Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Mã Siêu, trách móc một tiếng. Nghe vậy, Mã Siêu biểu lộ có hơi hơi cường, lập tức liền đem trường thương thu hồi lại. Mã Đại, không thể tập kích bất ngờ. Bây giờ có thể chính là Mã Siêu nhất là hăng hái thời điểm. đối mặt Cố Sâm như vậy thủ, hắn là khinh thường để cho người ta sử dụng loại thủ đoạn này. Huynh trưởng, Mã đại biểu lộ lập tức sững sờ, dường như còn muốn giải thích, nhưng bị Mã Siêu chừng một cái về sau, liền lập tức yên tĩnh trở lại. Không biết nhiều ít người ánh mắt đều tụ tập tại Mã Siêu cùng Cố Sâm ở giữa, cũng là xem như anh hùng. Nhìn trước mắt Mã Siêu, Cố Sâm run lên trường thương trong tay, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Mã Siêu cũng là như thế, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Sâm, hôm nay nhất định chẳng ngươi. Vậy liền thử một chút. Cố Sâm lại không bất kỳ nói nhảm, dùng ngựa trực tiếp xông tới. Hai người đại chiến tái khởi. Đống lửa tại trong gió đêm sáng tắt, hai cây trường thương như hai cái cuốn dao hỏa long. Từng tiếng binh qua chạm vào nhau thanh âm không ngừng vang lên. Hai người cứ như vậy tại trước mặt mọi người không ngừng trùng sát. 10 hiệp, 20 hiệp, 30 hiệp. Chương 72, Cố Sâm chiến Mã Siêu, một trận chiến định Lương Châu, 2, chương 72, Cố Sâm chiến Mã Siêu, một trận chiến định Lương Châu, 2, tại một lúc bắt đầu, Mã Siêu còn có thể vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, Cố Sâm là càng thêm thích ứng Mã Siêu chiến lực, cả người biểu hiện cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng ngày càng mạnh. Vậy mà thật liền cùng Mã Siêu bắt đầu giằng co, khó bỏ khó phân. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cố Sâm dưới trướng tướng sĩ sĩ khí càng ngày càng cao, mà Mã Siêu dưới trướng thì là nguyên một đám liền nghiêm mặt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Song phương kịch chiến càng thêm thảm thiết. Giết! Từng tiếng tiếng giống giận dữ đã hoàn toàn phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Trung quanh bó đuốc không biết tại khi nào bị người đụng đổ, tại cái này khô giáo mùa thu phía dưới, cơ hồ lập tức liền đốt lên đại doanh. Ánh lửa ngập trời. Thế cục hoàn toàn đã loạn thành một đoàn. Mã Siêu như cũ tại cùng Cố Sâm tử chiến. Hắn tất nhiên là có thể cảm giác được Cố Sâm kia càng ngày khải biệt mạnh trạng thái. Điều này thực là có chút nhường hắn giật mình. Loại này tiến bộ tốc độ đã hoàn toàn vượt qua thường nhân. Tuyệt không thể lưu lại ngươi. Mã Siêu hoàn toàn tức giận, thế công càng thêm hung mãnh. Vậy liên chiến. Cố Sâm tự cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại, nhưng hắn cũng minh bạch, tuyệt không thể một mực tại cái này mang xuống. Tại cái này giao chiến cuối cùng vẫn là đối địch có lợi, phàm là Mã Đằng Hàn Toại biết được việc này về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể một con đường chết. Tại nên chiến Mã Siêu đồng thời, hắn khi thì liền sẽ bước lên thiêu đốt gỗ lăn ném mạnh ra ngoài. Không chiếm được liền hủy đi. Mùa thu khô giáo, một trận đại hỏa liền là đủ đốt rủi tất cả. Mấu chốt nhất là, trong miệng hắn còn một mực gọi hô hào chiến, mong muốn nhường chung quanh quân địch càng thêm bối rối, thế cục càng thêm hỗn loạn. Tại Cố Sâm loại này xem như phía dưới, rốt cục quân coi giữ hoàn toàn rơi vào lập tức hạ phòng, cũng có sụp đổ chi hướng. Người cái này gian tặc, ác tặc. Mã Siêu rốt cục đã nhận ra dị thường, chửi ầm lên. Nhưng cho đến lúc này thì có ích lợi gì? Dù là hắn lại thế nào mạnh, nhưng lấy lực lượng một người lại há có thể thay đổi lại cục? Mà còn có Cố Sâm cái này có thể cùng hắn thế lực ngang nhau đối thủ tại cái này. Hắn từ bỏ cùng Cố Sâm tử chiến, mong muốn trọng trấn quân tâm. Nhưng ở loại này hỗn loạn tình huống phía dưới, đã có sụp đổ chi thế quân tâm, như thế nào lại dễ dàng như thế vãn hồi? Mấu chốt nhất là, lửa càng lúc càng lớn. Mà hắn quân doanh phía sau, chính là thượng khuê kho lương. Không còn kịp rồi. Mã Siêu biểu lộ đại biến, mãnh liệt lửa giận không ngừng kích thích hắn, thế công càng thêm hung mãnh. Nhưng Cố Sâm sao lại sợ hãi? Đại hỏa đã khó mà ngăn cản, mục đích của hắn đã đạt thành. Mã Siêu nếu là lâm vào ở trong càng thuận ý của hắn, hai người cứ như vậy lại giao chiến mấy chục hiệp. Dù là lại thế nào không cam tâm, Mã Siêu lúc này cũng không thể không tỉnh táo lại, vì đại cục mà thối lui. Thượng Khuê đã cứu không được, hắn nhất định phải lập tức đem việc này cáo chi Mã Đằng Hàn Toại. Cố Tử Diễm. Mã Siêu chăm chú nhìn chằm chằm Cố Sâm, mũi thương trực chỉ Cố Sâm, cắn răng nói rằng, lần sau gặp nhau, ta định trả ngươi. Dứt lời, hắn cũng không còn nói nhảm. Lúc này liền giận quát to một tiếng, rút lui. Xuất quân liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Lần sau. Cố Sâm nhìn xem Mã Siêu bóng lưng, khẽ lắc đầu. Bị hắn đuổi theo sau đó bất phân thắng bại địch nhân, giống như chưa hề có người có thể lần nữa ôn ép hắn. Công tử, cái này lương thảo. Lúc này, phó tướng không khỏi bu lại, trầm giọng hỏi, nhìn xem Cố Sâm trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mà thôi. Mặc dù cũng cảm thấy đáng tiếc, nhưng Cố Sâm vẫn lắc đầu một cái, người này đã từ bỏ, cũng đã biểu lộ sẽ không để cho chúng ta đoạt lương thực. Cái này lương thực, ai cũng không cần. Nghe vậy, phó tướng không có chút gì do dự, lập tức liền gật đầu. Thượng Khuê đại hỏa hoàn toàn thay đổi toàn bộ lũng hữu chiến trường thế cục. Kỳ thật đối với cổ đại chiến tranh mà nói, khó khăn nhất duy trì chính là đại quân quân tâm. Lương thảo là trong đó tránh không khỏi yếu hại. Làm chuyện này truyền ra về sau, toàn bộ Mã Đằng Hàn Toại quân quân tâm hoàn toàn liên loạn. Làm một thập phần thành thục thống soái, Hoàng Phủ Tung tất nhiên là sẽ không bỏ rơi loại cơ hội này. Hắn tự mình xuất quân trùng sát, cuối cùng vẫn là phá Mã Đằng cùng Hàn Toại tại Lũng Hưu phòng tuyến, hoàn toàn giết tiến đến. Toàn bộ Lũng Hưu cân bằng hoàn toàn bị đánh phá, Mã Đằng cùng Hàn Toại lập tức liền lâm vào thế yếu bên trong, bị Hoàng Phủ Tung Cố Sâm trước sau vây quanh, rơi vào địch đạo. Mà Cố Sâm cũng rốt cục gặp được Hoàng Phủ Tung. Tướng quân, đối với Hoàng Phủ Tung Cố Sâm vẫn là có kính ý, vừa mới gặp mặt liền lập tức muốn hành lễ. Thiếu công tử tuyệt đối không thể. Nhưng Hoàng Phủ Tung lại trực tiếp ngăn cản Cố Sâm, một mặt kích động đánh giá hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, không hổ là Cố công tử tự a. Quả thật có năm đó Trung Võ Hầu phong thái. Mặc dù mới lần thứ nhất gặp nhau, nhưng Hoàng Phủ Tung đối với Cố Sâm kỳ vọng cũng đã siêu việt lập tức Cố Vĩ. Không có cách nào, nói cho cùng hắn cũng là võ tướng. Mã Siêu đến cỡ nào dũng mãnh hắn vẫn là biết. Cố Sâm có thể ở Mã Siêu trong tay hỏa thiêu địch quân kho lương, liền đã nói rõ thực lực của hắn. So với Cố Vĩ loại này mưu thần, Cố Sâm loại người này tất nhiên là sẽ càng thêm nhường Hoàng Phủ Tung ưa thích. Tạ tướng quân tán dương. Cố Sâm nở một nụ cười. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu, sau đó lúc này mới nói đến chiến sự. Hoàng phủ Tung mong muốn trực tiếp tiến công địch đạo. Nhưng lần này, Cố Sâm lại là lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói, "Tướng quân, thực không dám giấu giếm. Ta từng cùng kia Mã Siêu đại chiến mấy trăm hội hợp. Người này võ nghệ phi phàm, nếu có thể theo chúng ta làm việc, cho là một sự giúp đỡ lớn." Nghe vậy, Hoàng phủ Tung cũng là không khỏi nhẹ gật đầu, tán thành nói, "Mã Siêu võ nghệ sát thực phi phàm." Nhưng khi đó công tử Văn Diệu liền đã thử qua mời chào. Mã Đằng Hàn Toại đều không hàng tâm. Hắn trực tiếp đem chuyện ban đầu nói ra. Nghe tới Cố thị tên tuổi vậy mà đều không có có tác dụng về sau, Cố Sâm lập tức liền nhíu nhíu mày. Nhưng hắn trầm mặc một chút sau, vẫn là muốn thử lại lần nữa. "Tướng quân đừng nội. Ngày xưa Mã Đằng Hàn Toại nhất định còn chiếm cứ lấy lúc hưu, bây giờ đại cục đã định, có thể thử một lần nữa." Hoàng phủ Tung cũng không có cự tuyệt. Cố Sâm cứ như vậy xuất lĩnh nhân mã thẳng đến địch đạo mà đi. Hắn cũng không vào thành, chỉ là tại địch đạo phụ cận trên núi lấy người tại trong thành hô to ngày xưa Cố Hy tại Lương Châu sở tác sở vi. Tại một tiếng này âm thanh hò hét phía dưới, người bên trong thành tâm càng thêm rung chuyển. Cố Hy tại Lương Châu uy danh sắc thực quá vang dội. Nếu là tình huống ổn định, cái này có lẽ còn sẽ không có tác dụng gì. Nhưng ở trước mắt hiển nhiên đã muốn tới tuyệt cảnh tình huống phía dưới, tất cả mọi người không khỏi đem những lời này nghe xong đi bảo. Mà liên tại loại tình huống này, Mã Đằng, Hàn Toại lại thật hàng. Mà Mã Siêu cũng ở trong đó. Lại cái này còn chưa xong, làm lũng hưu chiến sự chuyển đến yên ổn về sau. Lý Giác Quách tỷ hai người lại vô hình lẫn nhau công sát lên. Kết quả đúng là song song mất mạng. Giả Hủ cứ như vậy xuất lĩnh lấy Lý Giác Quách tỷ nhân mã trực tiếp hàng Cố Vĩ. Một trận chiến Lương Châu định. Hán Hương 4 năm đông tháng 10, Cố Sâm xuất tinh kỵ 2000 ra võ đô, theo trung võ hầu Cố Khiếu cũng dấu vết, thẳng thế thượng quê. Lúc Siêu Linh Tây Lương Duệ tốt 3000 theo thành. Sâm độ hiểm sơn mà dạ tập siêu doanh, song phương mũi thương giao kích như lôi đỉnh, chiến mã tê minh triệt lũng sơn. Kịch chiến lúc, lửa cháy lại doanh, khói đen che không, kho lâm tiếng sét đánh nghe mới giảm. Hoặc nói tên lạc dẫn đốt tích tuổi, hoặc nói hội binh sở lật chậu than, nhưng liệt diễm mượn gió thổi, khoảnh khắc thiêu tận lương thảo. Siêu bộ nghe ngóng, trận cước dần dần loạn, đều quay đầu nhìn lượm mà buồn hảo. Lúc Hoàng phủ Tung đang cùng Mã Đằng, Hàn Toại giữ lẫn nhau tại lũng trì, nghe thượng khuê lửa tuần ra, lập phái Tịnh Châu đột kỵ hành kích Đằng Toại chủ soái, giết vào lũng hưu. Đằng Toại ham sâu tuyệt cảnh. Sâm nói, Mã Siêu chính là trời ban chi tướng, phải làm dùng. Liên lập tức dốc cao, giơ roi hô nói, xưa kia Cố Hy công sống Lương Châu bọn họ, nay các ngươi phụ nghĩa lốt kho, thiên há lại trò chi. Đằng nghe vậy ném giáo, không nói, khi công thúc cứu ta tổ tại năm đói, nay mặt mũi nào cầm vương. Toại cũng thắn nói, này thiên vong tây lương vậy. Toại cùng Đằng giải giáp mà hàng. An Định quận bên trong, Lý Giác, Quách tỷ nghe lũng hưu biến, gấp muốn tây độ. Giả Hủ thầm khiến người làm giả giác thư cùng tỷ, nói muốn hiến tỷ thủ cấp cho tội. Tỷ nổi giận, đêm xuất tử si công giáp doanh. Hai tặc nắm kích đỏ sức tại đình ngay, giáp đoạn tỷ hầu, tỷ lưỡi đao sâu giáp bụng, đều giết. Huynh nắm hai đầu thị chúng, mở thành nạp vương sư, Lương Châu liền định. Hán mạn anh hùng lục. Cố Sâm tiên chương 73, phạt tịnh chiến lữ bố, Duyện Châu đại chiến bắt đầu. 1. Chương 73, phạt tịnh chiến lữ bố, Duyện Châu đại chiến bắt đầu. 1. Lương Châu. Binh qua tương giao thanh âm không ngừng vang lên. Cố Sâm cùng Mã Siêu tại ánh mắt của mọi người phía dưới qua lại trùng sát. Trên mặt mọi người đều treo đầy kinh hãi, nhất là Cố Vĩ. Nhìn xem trận kia bên trong đã rõ ràng chiếm cứ thượng phong Cố Sâm, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên trí nhớ của mình. Đây là huynh đệ của mình đi. Thế nào ngắn ngủi mấy năm không thấy, Cố Sâm liền đã phát triển đến loại trình độ này. Hắn thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi lên ánh mắt của mình, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ động dung. Mã Siêu lúc này đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cố Sâm trình độ tiến bộ quá nhanh, lúc này mới bao lâu thời gian, liền có thể áp chế hắn. Mã Siêu càng nghĩ càng là tức giận, thế công tử cũng là càng thêm sắc bén lên. Nhưng Cố Sâm lại vẫn là không loạn chút nào. Công thủ có độ. Tại cùng Mã Siêu lại đấu mấy hiệp về sau, nắm lấy thời cơ một đoạt liền đem Mã Siêu trường thường trong tay đâm bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Mã Siêu kinh ngạc nhìn kia cắm trên mặt đất ngân thường, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu công tử thật là thiên nhân vậy. Hắn không khỏi cảm thán nói, dù là Mã Siêu lại thế nào tự ngạo, nhưng lúc này cũng là không thể không chịu phục. Cố Sâm tiến bộ quá nhanh hơn một chút. Loại biến hóa này, là Mã Siêu có thể rõ ràng cảm nhận được. Mạnh khởi cũng phi thường người vậy. Cố Sâm cười cười, hướng về phía trước đem Mã Siêu ngân thương rút ra, tiện tay ném cho Mã Siêu. Mã Siêu thuận tay liền nhận lấy ngân thương, trên mặt bên trong đều không có cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại là thoải mái cười to hai tiếng. Nếu là đổi lại người khác, hắn có lẽ sẽ còn từ đấu. Nhưng Cố thị tử đệ lại khác biệt. Tại Lương Châu loại này biên cương, Cố thị nghe đồn muốn vượt xa Trung Nguyên, từ đầu đến cuối đều có một tầng sát thái thần bí tràng tại Cố thị trên thân. Bại bởi Cố thị tử đệ, Mã Siêu còn có thể tiếp nhận. Hai người cứ như vậy cùng nhau xuống ngựa cùng mọi người cộng đồng về tới đại doanh bên trong, trao đổi chuyện quan trọng. Bọn hắn sau đó phải làm tất nhiên là muốn tiến công Tịnh Châu. Thiên hạ hôm nay thời cuộc biến hóa cực lớn, Công Tôn Toàn hoàn toàn bại vong. Hắn tại Vũ Châu lực khống chế quá kém. Viên Thiệu nghe theo dưới trướng Lưu Thần tự thụ đề nghị, không chỉ là phân hóa Vũ Châu bên trong hào cường đại tộc, thậm chí còn cùng Tiên Ti đạt thành minh ước, nhường Tiên Ti tại Vũ Châu bên ngoài làm loạn. Mấu chốt nhất là, Lữ Bố đầu nhập vào hoàn toàn nhường Công Tôn Toàn dưới trướng Bạch Mã Nghĩa Tòng đã mất đi tác dụng. Bạch Mã Nghĩa Tòng là Công Tôn Toàn mạnh nhất nội tình. Làm cái này một chi tinh kỵ đã mất đi tác dụng về sau, dưới trướng hắn quân tâm liền sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Ngay tại loại tình huống này, Công Tôn Toàn liên chiến liên bại, cuối cùng tại Quảng Dương quận bị vây, cận kề cái chết không hàng, tự thiêu mà chết. Viên Thiệu hoàn toàn đã thông Ú Ký Hai Châu. cũng mượn trận chiến này uy thế bắt đầu thu phục Hắc Sơn quân Trương Yến, lần nữa chiếm hơn nửa cái Tịnh Châu, uy thế ngập trời. Mà Thanh Châu chi địa cũng có biến hóa. Lư Thực Hoang, tuổi của hắn vốn là đã không nhỏ, lâu dài buôn ba trên chiến trường, cái này tại trước mắt loại này thời đại mà nói, càng là một cái cực kỳ tổn thương tuổi thọ sự tình. Lại thêm trước đó Viên Thiệu công sát Thanh Châu lúc nhiều ngày áp lực, hắn cuối cùng vẫn là bại bởi Tuyết Nguyệt tại Tế Nam quận Hoàng Thế. Lâm Trung Lúc đem Thanh Châu mục vị trí giao cho Lưu Bị, hy vọng lấy hắn có thể thừa kế giấc mộng của hắn, giúp đỡ Đại Hán. Mà Lưu Bị cũng không có cô phụ Lư Thực, lúc này đã dẹp xong Bình Nguyên quận, ngay tại chạy theo Ký Châu đánh tới. Mấu chốt nhất là hắn cùng Tào Tháo chính thức kết minh, Viên Thuật tất nhiên là sẽ không bỏ mặc Viên Thiệu một nhà độc đại. Tính cách của hắn bản chính là như vậy, tại Viên Thiệu giải quyết Ký Châu nguy cơ về sau, Viên Thuật liền đem Tôn Kiên Triệu trở về, mong muốn nhường Viên Thiệu cùng Tào Tháo Lưu Bị ở giữa lưỡng bại câu thương. Mà chính hắn thì là lần nữa đem ánh mắt đặt ở Dự Châu trên thân. Đối Viên Thuật mà nói, đây đúng là một biện pháp tốt. Bất luận là Tào Tháo cũng tốt, hoặc là Lưu Bị cũng được, hai người này cùng Viên Thiệu ở giữa tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Nhưng cường công Dự Châu chi địa đã định trước sẽ khiến Toánh Xuyên Tuân Thị bất mãn. Viên Thuật đương kim tại thế nhân ở giữa thanh danh sát thực không tốt. Hắn muốn là yêu thích xa xỉ, loại tính cách này sẽ theo thế lực càng lúc càng lớn mà vô hình phóng đại, tất nhiên là nhường Toánh Xuyên Tuân Thị loại này nho môn thế gia có chút không thích. Nhưng Viên Thuật loại người này há lại sẽ quan tâm người khác nghĩ như thế nào? Cũng chính bởi vì vậy, Toánh Xuyên thế gia vọng tộc hoàn toàn từ bỏ duy trì Viên Thuật ý nghĩ, ngược lại là cùng Duyện Châu Tào Tháo ở giữa âm thầm sinh ra không ít liên hệ. Tào Tháo tài năng trong khoảng thời gian này được đến công nhận của tất cả mọi người. Tôn Kiên Chi Dũng sớm đã danh truyền thiên hạ, mà Tào Tháo vậy mà có thể khiến cho Tôn Kiên tại Duyện Châu chi địa nửa bước khó đi, liền đã nói rõ hắn bất phàm. Lại so với Viên Thuật mà nói, Tào Tháo tuy là hàn môn, nhưng tính cách thanh danh lại tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa hàn môn cũng có được hàn môn chỗ tốt, đó chính là dưới trướng hắn cơ hội càng nhiều. Cho đến ngày nay, thiên hạ lại có ai có thể nhìn không ra, thiên hạ đại biến thời điểm đã không xa vậy. Nên như thế nào đặt cược đối với tất cả thế gia mà nói đều là một cái cần thiết vấn đề. Mà về phần tứ phương chư hầu, cũng là động tác không ngừng. Truyền quốc Ngọc Tỷ đã mất lời đồn đại này, bây giờ tại toàn bộ thiên hạ đã hoàn toàn truyền ra đến. Lưu Đại mặc dù vẫn là chiếm cứ lấy hoàng đế vị, nhưng lại đã mất kỳ thật. Khỏi phải nói thế gia đại tộc không quan tâm hắn, thậm chí ngay cả thiên hạ bách tính cũng hoàn toàn không còn đem hắn xem như hoàng đế. Có nhiều chỗ đã lần nữa khôi phục chiêu Ninh niên kỳ hảo. Không biết do có bao nhiêu người đều trong bóng tối tìm kiếm Lưu Biện, Lưu Hiệp hai cái này linh đế dòng dõi, nhất là Lưu Thị chư hầu. Lưu Đại đều có thể làm thượng hoàng đế, huống chi tại bọn hắn đâu. Nhân loại dã tâm một khi dâng lên, vậy liền không có khả năng đè thêm xuống dưới. Hoàng vị chính là bọn hắn dã tâm điểm cuối cùng. Nhìn chung toàn bộ sử sách, hiếm khi có người có thể nhảy thoát đưa ra bên trong. Thiên hạ các nơi, đại chiến nổi lên một phía. Lương Châu kinh thiên chi biến tự là không thể nào giấu giếm xuống tới, càng là theo thời gian trôi qua lần nữa truyền ra. Cố thị, thời gian qua đi mấy năm, cái này một mực đặt ở tất cả mọi người trong lòng hai chữ lần nữa tái hiện. Mặc dù Cố Sâm bọn người vừa mới động binh Tịnh Châu, nhưng vẫn là đối toàn bộ thiên hạ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Viên Thiệu bản tới là muốn cùng Tào Lưu cùng nhau khai chiến, giải quyết đi lập tức công tôn toàn cái này uy hiếp chí mạng, nhường hắn có 10 phần lòng tự tin. Nhưng là nghe nói tới Lương Châu kinh biến thời điểm, thái độ của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Cố Sâm đến cùng đến cỡ nào dũng manh hắn là thấy được. Mấu chốt nhất là, năm đó một đám chư hầu phạt Lạc Dương thời điểm, tổ mẫu từng trước mặt mọi người nói qua Cố Sâm thực lực biến hóa. Mặc dù cái này sự thực tại là quá không thể tưởng tượng nổi một chút, nhưng lại cũng không thể không nhường hắn coi trọng. Hơn nữa bất luận là đối Viên thị mà nói, hoặc là đối thế gia cũng được, Cố thị lần nữa khởi thế tuyệt đối là họa lớn trong lòng. Không sợ vất nhất, liền sợ 10.000. Nếu là quả thật nhường Cố thị đoạt đi Tịnh Châu, đến lúc đó Ti Châu thậm chí cả Ký Châu đều lại nhận uy hiếp. Phàm là Lạc Dương muốn xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn những người này sẽ thành vì sao? Bất thình lình tin tức có thể nói là hoàn toàn nhường Biên Thiệu thanh tỉnh lại. Hắn cấp tốc làm ra ứng đối, lấy Lữ Bố tiến về Tịnh Châu, ứng đối Lương Châu binh mã, thậm chí còn đem Lữ Bố tâm tâm niệm niệm Tịnh Châu mục cho hắn. Cử động lần này đúng là nhường hắn yên tâm. Nhìn chung toàn bộ thiên hạ, hắn còn không có nhìn thấy có thể chiến thắng Lữ Bố người. Cùng lúc, hắn càng là lần nữa phái người đi gặp Viên Thuật. Đối với mình cái này đệ tính cách, hắn hiểu rất rõ. Kỳ thật hắn cũng chướng mắt Viên Thuật, nhưng là ngay tại lúc này, bọn hắn nhất định phải đồng tâm hiệp lực làm ra ứng đối. Hắn dự định liên hợp Viên Thuật lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Duyện Châu, sau đó chia đều Duyện Châu Thanh Châu chi địa. Tại Viên Thiệu trong mắt, so với Tào Tháo mà nói, Lưu Bị uy hiếp còn không đáng để lo. Chỉ cần trước diệt Duyện Châu Tào Tháo, kia chỉ là Thanh Châu chi địa, sớm tối có thể phá. Nếu là đổi lại người khác, Viên Thuật là tuyệt đối sẽ không quan tâm. Nhưng là Cố thị tử đệ vậy liền khác biệt. Mặc dù tính cách của hắn có vấn đề rất lớn, nhưng Viên Thuật cũng không phải người ngu, hết sức rõ ràng cục thế trước mặt. Ngay tại loại tình huống này, hắn trực tiếp liền đáp ứng Viên Thiệu kết minh yêu cầu, lần nữa khởi binh thẳng đến Duyện Châu mà đi. Chương 73, phạt tịnh chiến Lữ Bố, Duyện Châu đại chiến bắt đầu. 2. Chương 73, phạt tịnh chiến Lữ Bố, Duyện Châu đại chiến bắt đầu. 2. Hán Hưng 5 năm, 6 tháng. Tôn Kiên xuất quân lại ra Lương Quốc, binh phong trực chỉ Trần Lưu. Cùng lúc, Viên Thiệu cũng là từ Ngụy quận động binh, tự mình dẫn 50.000 đại quân độ Đại Hà mà thẳng hướng Duyện Châu đông quận. Duyện Châu cuối cùng không phải Ký Châu. Tào Tháo thực lực trước mắt, căn bản không thể nào làm được đồng thời đối mặt Viên Thiệu cùng Biên Thuật tiến công. Hắn lập tức liền phái người tại tứ phương chư hầu đưa đi tin tức, mong muốn nhường tứ phương chư hầu đến đây trợ trận. Nhưng thiên hạ cho đến ngày nay, phàm là trong lòng trí lớn người, sớm đã đón gió mà lên, sao lại cần đợi đến bây giờ? Lưu Biểu cũng là có lòng phạt Dương, nhưng làm sao Kinh Châu thế gia vọng tộc cũng không có lẫn vào ý nghĩ. Hắn bây giờ tuy là tên là Kinh Châu chi chủ, nhưng địa vị của hắn là thông qua cùng Kinh Châu thế gia vọng tộc lợi ích khóa lại đổi lấy. Kinh Châu thế gia vọng tộc không muốn tham chiến, hắn cũng không thể làm gì. Bao quát Từ Châu Đào Kiêm, càng là không muốn ngay tại lúc này mạo hiểm đắc tội biến thị. Dưới sự bất đắc dĩ, Tào Tháo đành phải chia binh mà đi, đem phòng thủ Trần Lưu sự tình giao cho Tào Nhân, mà chính hắn thì là tự mình dẫn nhân mã tiến về Đông quận nên chiến biên thiệu. Toàn bộ chiến trường lần nữa từ Ký Châu chuyển rời đến Duyện Châu. Lưu Bị vốn nghĩ lại dùng vây ngụy cứu triệu kế sách tiến công Ký Châu mà hiểu Duyện Châu chi khốn, nhưng làm sao viên thiệu tại Ký Châu phòng bị đồng dạng cực sâu, trong thời gian ngắn căn bản là khó mà công phá. Liên dưới loại tình huống này, Lưu Bị càng là làm ra một cái vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu quyết định. Hắn lại muốn đích thân xuất quân tiến về Duyện Châu, trợ giúp Tào Tháo. Vô luận như thế nào, Lưu Bị đều khó có khả năng bỏ mặc Duyện Châu bị nhị viên đánh hạ. Phàm là Duyện Châu xuất hiện ngoài ý muốn, lấy Thanh Châu địa thế, vậy hắn liền sẽ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Đây là Lưu Bị bạn không thể tiếp nhận chi trọng. Hắn đem toàn bộ Thanh Châu phòng giữ đều giao vào Trương Phi trên thân, mà chính hắn củng cố đảo thì là tự mình dẫn đại quân thẳng đến Duyện Châu mà đến. Duyện Châu, Đông quận. Tào Tháo nhìn trước mắt Lưu Bị, cất tiếng cười to cảm thán nói: Anh hùng thiên hạ, duy cố thị tử, huyền đức cùng tham mà. Hắn lời này hoàn toàn xuất từ chân tâm. Lúc trước biết được Lưu Bị có can đảm từ bỏ đất ngay một quận, thậm chí còn làm được mang theo dân đồng hành thời điểm, Tào Tháo cũng đã nhận ra Lưu Bị bất phàm. Bây giờ thấy Lưu Bị có thể tự mình chạy đến Duyện Châu, càng là xác định điểm này. Mạnh Đức không cần nhiều lời, đương kim lúc nên bàn luận như thế nào phá tặng. Lưu Bị một mặt nghiêm nghị nói rằng, Tào Tháo nhẹ gật đầu, chợt càng là làm ra cái mời thủ thế, trực tiếp liền đem Lưu Bị mời vào trong thành. Hai người sau đó liền thảo luận lên trước mắt Duyện Châu thế cục. Tào Tháo cục thế trước mặt xác thực không ổn. Bây giờ thời cuộc cùng nguyên bản lịch sử hoàn toàn khác biệt. Viên Thiệu thực lực mặc dù không kịp nguyên bản lịch sử, nhưng so sánh dưới, Tào Tháo đương kim thực lực mới là phải yếu hơn rất nhiều. Duyện Châu vốn là chịu loạn nghiêm trọng nhất châu quận, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Nhất là hiện tại vẫn là hai tuyến tác chiến, lại thêm biên thị thanh thế, cái này đã định trước sẽ khiến lòng người bên trên bối rối, nhường Tào Tháo vẫn luôn mười phần bị động. Đối với Tào Tháo cùng Lưu Bị mà nói, hiện tại chính là cần một trận đại thắng, trước ổn định tứ phương lòng người. Nhưng phàm nhân tâm kiên định, vậy bọn hắn thế cục liền đủ để được đến làm dịu. Huyền Đức, ta đã ở Bộc Dương bố trí phòng vệ, như Huyền Đức bằng lòng, ta muốn cho Huyền Đức dưới trướng tướng sĩ tham dự trong đó, vừa vặn rất tốt. Nói, Tào Tháo trực tiếp nhìn về phía Lưu Bị đứng phía sau Quan Vũ. Trước đó song phương tại Lang Gia giao chiến thời điểm, hắn liền từng chứng kiến Quan Vũ dũng mãnh, lại đối với Quan Vũ loại khí chất này, hắn càng là mười phần thưởng thức. Ta sớm biết Huyền Đức dưới trướng mãnh tướng như mây. Tháo nghe kia viên tặc dưới trướng, không nghĩa, Nhan Lương Văn Sú bọn người đều là dũng tướng, không biết Huyền Đức dưới trướng đại tướng khả năng chiến không. Còn chưa chờ Lưu Bị mở miệng, phía sau hắn Quan Vũ lập tức liền hừ lạnh một tiếng, đều là cắm tiêu bán đầu chi đồ mà, có sợ gì chi? Đại ca. Nói, Quan Vũ ra khỏi hàng hướng phía Lưu Bị chắp tay, đệ xin chiến. Chúa công. Thấy thế, Triệu Vân cũng là đi ra, chắp tay xin chiến. Cố Đào trên mặt đồng dạng cũng là chiến dịch dâng trào, hắn vẫn luôn nghĩ đến cùng Khúc Nghĩa tử chiến, cũng là mở miệng, ta nguyện tiến về Bộc Dương. Mọi người đều là chiến ý dâng trào. Công tử. Lưu Bị trước tiên liền nhìn về phía Cố Đào, hình như có chút do dự. Nhưng Cố Đào liền trực tiếp khoát tay áo, Huyền Đức công chớ lo, ta Cố thị tử đệ tuyệt không phải người sợ chết. Bây giờ chi thế, nếu là ta thối lui, vậy liền thẹn cho tổ phụ, thẹn cho ta Cố thị liệt tổ liệt tông. Ngữ khí của hắn mười phần âm vang. Nghe vậy, Tào Tháo cũng là hướng phía Cố Đào chắp tay. Công tử cao thượng. Lưu Bị cũng là mở miệng. Nói, hắn ngữ khí dừng lại, lần nữa nhìn về phía Tào Tháo, nếu như thế, vậy liền lại nghe Mạnh Đức Minh bày trận. Thịnh Châu, Tấn Dương. Lữ Bố ngồi tại chủ vị phía trên uống một hớp liệt ỉu, một mặt thỏa mãn chi sắc. Tưởng tượng ngày xưa rời đi Tịnh Châu thời điểm, hắn vẫn là Lư Thực dưới trướng một viên thiên tướng. Cho đến ngày nay lại về Tịnh Châu, hắn cũng đã là cao quý Tịnh Châu mục. Cái này khiến Lữ Bố có một loại vinh quy quê cũ cảm giác. Đến mức Tịnh Châu bên trong chiến sự, hắn thì là không thèm để ý chút nào. Dù là đã biết lần này đến đây phạt Tịnh người chính là Hoàng Phủ Tung cùng Cố Thị Tử Đệ, cũng là mảy may đều không để ý, hắn chỉ là phái người tại Thượng Đảng, Nhạn Môn, Thái Nguyên ba quận chi địa bố trí phòng vệ, dự định hoàn toàn gây mất Cố Sâm tiến vào Ký Châu Ti Châu con đường. Tướng quân. Lúc này, Trương Liêu chậm rãi dạo bước đi đến, hướng phía Lữ Bố chắp tay nói, trinh sát chuyển đến tin tức, Hoàng Phủ Tung cùng kia Cố Sâm chi quân đã tới Tây Hà, binh phong trực chỉ ta Tấn Dương. Trương Liêu biểu lộ có chút nghiêm trọng, Hoàng Phủ Tung cùng Cố Sâm thế công thật sự là quá nhanh, kỳ thật cũng coi là bình thường, Mã Đẳng cùng Hàn Toại dưới trướng cơ hồ đều là khương kỵ, đến mức Cố Sâm dưới trướng tướng sĩ vậy liền càng thêm không cần nói nhiều. Theo hắn xuyên qua quần sơn trùng điệp tập kích bất ngờ lũng hữu kinh lịch, đã những người này ý chí, thể lực đều có bay vọt về chất, tốc độ như thế có gì có thể kỳ, lại thực có can đảm xâm phạm. Nghe vậy, Lữ Bố hơi nhíu lông mày, có chút tức giận nói, bọn hắn chẳng lẽ không biết bản tướng quân đã quay trở về Tịnh Châu? Tất nhiên là biết được. Trương Liêu có chút bất đắc dĩ nói, tướng quân, kia Hoàng Phủ Tung năm đó liền từng theo Cố Công bình định, lập xuống vô số công vân, tuyệt không phải người thường. Đến mức kia Cố Sâm càng là phi phạm. Tướng quân còn nhớ lấy ngày xưa Viên Công đối với hắn đánh giá. Đánh giá? Lữ Bố trầm mặt một chút, lúc này mới nghĩ tới. Võ nghệ tiến bộ phi tốc, không phải người thường có thể bằng, phải tất yếu cẩn thận ứng đối, có thể chạm liền chạm chi. Đây là hắn tại trước khi chuẩn bị đi Viên Thiệu cố ý đã nói. Tiến bộ phi tốc. Lữ Bố nhìn xem Trương Liêu, nhẹ giọng nói một câu. Chợt lại lắc đầu, lộ ra một tia vẻ khinh thường, tiến bộ phi tốc lại có thể thế nào? Ta sớm đã tại thế gian vô địch. Chẳng lẽ lại, kia Cố thị tử đệ còn có thể là năm đó Cố Công như vậy nhân vật phải không? Hắn ngữ khí có chút dừng lại, lần nữa uống một ngụm rượu sau chợt mới nói, Văn Viễn, không cần để ý. Cố Công xác thực bất phàm. Nhưng bây giờ Cố Công đã qua đời, ta Lữ Bố chính là thiên hạ đệ nhất. Dù là kia Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng lại nên làm như thế nào? Hắn khí vũ hiên ngang. Thấy Trương Liêu biểu lộ vẫn là có chút nghiêm trọng. Hắn bỗng cảm giác thất vọng, một cái tay liền trực tiếp đẩy ngã trước người bàn, đứng lên, cũng được. Đã biết ta tên, còn dám tới phạm. Lại để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ta Lữ Bố chi uy. Chuyển ta tướng lệnh. Tam quân chuẩn bị chiến đấu nên chiến xâm phạm chi địch. Kỳ thật Viên Thiệu là nhường hắn giữ vững cái này ba quận liền có thể, dù sao địch quân thống binh người thế nhưng là Hoàng Phủ Tung. Nhưng đối với hiện tại Lữ Bố mà nói, phòng thủ. Cái này há không chính là đang vũ nhục hắn. Nghe vậy, Trương Liêu ánh mắt hơi đổi, nhưng do dự một chút sau cuối cùng vẫn gật đầu, "Đây." Phát cái đơn chương tâm sự kịch bản chăm chú nhìn một chút gần nhất bình luận giống như đa số đều là đang mắng ta nước. Khắc sâu nghĩ lại, quyết định khôi phục một chút trước đó loại kia xuân thu bút pháp, nhiều nhất đem trọng yếu hơn viết một chút xíu, cường điệu khắc họa trọng yếu kịch bản. Sau đó chính là rất nhiều người muốn nhìn hiện đại kịch bản. Cái này đằng sau sẽ biết, hơn nữa còn là cái biến hóa lớn. Các huynh đệ có ý nghĩ gì cũng có thể nói, ta đều sẽ nhìn. Chương 74, bại lữ Bố Thu Tịch Châu, Lưu Tào đại thắng, 1, chương 74, bại lữ Bố Thu Tịch Châu, Lưu Tào đại thắng, 1, Lô Nha Sơn. Xem như vắt ngang tại Tây Hà quận cùng Thái Nguyên quận ở giữa núi cao. Cố Sâm cùng Hoàng Phủ Tung như muốn vào công Thái Nguyên quận, thẳng đến Tịnh Châu trọng trấn Tân Dương, vậy liền chỉ có từ cách thạch trải qua đường núi qua Tư Di huyện. Nhưng đối với hai người mà nói, xuyên thẳng Lô Nha Sơn loại này đường núi nhất định là 10 phần cử chỉ mạo hiểm. Lữ Bố hồi viên tin tức cũng sớm đã truyền tới. Bây giờ thanh danh của hắn cực kỳ vang dội. Bại Bạch Mã Nghĩa Tổng, đây tuyệt đối là có thể truyền khắp toàn bộ thiên hạ chiến tích. Hoàng Phủ Tung cùng Cố Sâm hai người đều là chưa có tiếp xúc qua Lữ Bố, tất nhiên là chọn cẩn thận ứng đối. Tại Cố Sâm dưới đề nghị, hai người quyết định lần nữa chia binh mà đi. Một đường từ Cố Sâm xuất lĩnh, chính diện qua Lô Nha Sơn mà thẳng đến Tân Dương. Một đường khác tất nhiên là từ Hoàng Phủ Tung xuất lĩnh, vòng qua Lô Nha Sơn, thẳng đến Nhạn Môn quận từ một đường khác tiến công Thái Nguyên. Mã Siêu tất nhiên là đi theo Cố Sâm. Dưới trướng hắn xuất lĩnh cơ hồ đều là tinh nhuệ thương kỵ, kỵ binh vốn không giỏi về tấn công thành, chỉ có chính diện trùng sát mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lại hắn càng là muốn gặp một lần ngày gần đây danh tiếng vô lượng Lữ Bố đến cùng thực lực như thế nào. Đại quân xuất phát, Cố Sâm hiện tại thống quân tuyệt đối đã đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Mặc dù trinh sát đã dò xét tin tức trở về, nói Lữ Bố đã tại toàn bộ Bình Đào đất bằng bày ra tư thế, tựa hồ là mong muốn cùng hắn chính diện giao chiến. Nhưng Cố Sâm nhưng cũng chưa phớt lờ. Vạn nhất đây là Lữ Bố cố ý xếp đặt đi ra trận thế đâu? Hắn đem toàn bộ dưới trướng đại quân phân làm ba bộ, từ Mã Siêu làm tiền phong phía trước, mà hắn thì tự mình dẫn đại quân ở hậu phương, phía sau cùng còn lại một bộ phận tinh nhuệ. Thậm chí ngay cả Lữ Bố có khả năng hay không sử dụng hỏa công loại này kế sách hắn đều đã cân nhắc tới, đem toàn bộ Lô Nha Sơn địa thế tìm hiểu rõ rõ ràng ràng, đem hết thảy đều làm được vạn vô nhất thất tình trạng. Sau đó, lúc này mới xuất quân mà ra. Không thể không nói, Cố Sâm đủ loại này cử động, nếu là đối mặt cái khác thống soái người lời nói khẳng định sẽ có tác dụng. Nhưng là đối mặt Lữ Bố loại người này, chỉ có thể nói hắn quá lo lắng. Toàn bộ Lô Nha Sơn trên đường, Lữ Bố cũng không có thiết hạ bất kỳ mai phục. Cái này rõ ràng xem như chuyện tốt, nhưng là Mã Siêu lại là có chút tức giận. Hắn thấy, Lữ Bố cử động lần này chính là đang xem thường hắn. Hắn đều đã giết tiền đến, kết quả đối phương liền bày ra tư thế, làm ra một bộ chờ ngươi công tới dáng vẻ. Đây không phải vũ nhục là cái gì? Hắn Mã Siêu khi nào nhận qua loại vũ nhục này? Thậm chí còn không chờ hướng Cố Sâm xin chiến, tại vừa mới xuất quân bước ra Lô Nha Sơn đường thời điểm, Mã Siêu liền trực tiếp xuất lĩnh lấy dưới trướng nhân mã trực tiếp giết tới. Bình Đào Bình Nguyên. Không sai, Lữ Bố đem toàn bộ doanh trướng thiết lập tại nơi đây chính là vì chính diện nên chiến. Kỳ thật cũng không phải là không có tướng lĩnh đề nghị hắn tại Lô Nha Sơn bên trong bố trí mai phục. Bất luận là Trương Liêu cũng tốt, hoặc là Cao Thuận cũng được, có không ít người đều lần lượt đề cập qua việc này. Nhưng Lữ Bố lại là mảy may đều lơ đễnh, bởi vì trong mắt hắn Lữ Bố chính là thiên hạ vô địch. Cần gì phải đuổi địch đâm như quỷ kế gì đâu? Hắn tử chính diện, liền có thể đánh tan tất cả xâm phạm chi địch. Báo. Dồn dập tiếng la vang vọng toàn bộ quân doanh, bẩm tướng quân địch xâm phạm, ngay tại gọi chiến. Nghe nói như thế, ngay tại uống rượu Lữ Bố lập tức liền lộ ra vẻ hưng phấn, a, người nào đến đây gọi chiến? Người này tự xưng Mã Siêu. Mã Siêu? Lữ Bố không khỏi cau lại lông mày, hắn nhìn một chút trong doanh trướng trung tướng, cái này Mã Siêu chính là người nào? Tướng quân, sớm đã tìm hiểu qua địch tình, Trương Liêu bước đi thong thả bước ra ngoài, chắp tay nói, người này tại Lương Châu rất có danh vọng. Nghe đồn dũng manh vô địch, tức thì bị không ít gương người xưng là Thần Uy Thiên Tướng quân. Thần Uy Thiên Tướng quân? Cái danh xưng này tựa hồ là kích thích Lữ Bố, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền đứng lên. Thật can đảm. Lữ Bố phẫn nộ mắng to một tiếng, ngay cả ta Đường Đường Lữ Bố đều không có tự xưng cái gì Thiên Tướng quân. Cái này Mã Siêu ở đâu ra lá gan? Lấy ta Phương Thiên Họa kích đến, ta muốn đích thân đi chiếu cố cái này Mã Siêu. Nếu là không có gì danh vọng thì cũng thôi đi, Lữ Bố thậm chí đều sẽ không đích thân tiến đến. Nhưng cái này Thần Uy Thiên Tướng quân danh hiệu, quả thực là kích thích Lữ Bố. Chúng tướng nghe lệnh, xuất quân theo ta xuất chiến, bản soái muốn chém cái này Mã Siêu lấy chấn tà tâm. Lữ Bố biểu lộ vẫn là như vậy tự tin. Nghe vậy, chúng tướng sĩ không có chút do dự nào, lập tức hướng phía Lữ Bố chắp tay cúi đầu, cùng kêu lên nói rằng, "Đây, đây cũng là Lữ Bố trước sau như một tác phong. Mỗi lần đại chiến khai chiến trước đó, hắn đều biết tự mình mặc giáp xuất lĩnh tinh kỵ công kích, thường thường đều có thể trước chém giết đem, chấn nhiếp địch quân quân tâm, liền có thể không có gì bất lợi." Đại chiến bỗng nhiên khai, Lữ Bố dục ngựa ra doanh, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, vừa vọt tới trước trận liền lập tức chú ý tới Ma Siêu. "Này, Ma Siêu tiểu nhi, có biết ta Lữ Bố uy danh?" Hắn giận quát to một tiếng, thanh âm như sấm. Ma Siêu không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trường thương trong tay vẩy một cái, trực chỉ Lữ Bố. "Lữ Bố tiểu nhi, ngươi cái này giết cha ác tặc, sao là uy danh?" Lữ Bố biểu lộ lập tức chính là cứng đờ. Hắn hiện tại là nhất là ghi hận người khác nói hắn giết cha, muốn chết. Hắn giận quát một tiếng, trong nháy mắt xông về phía trước, mà Mã Siêu cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, trực tiếp tiến lên đón. Ngay trước tất cả tướng sĩ mặt, hai người cứ như vậy chém giết. Chanh, chanh, từng tiếng binh qua tương giao thanh âm không ngừng vang lên. Hai người mặc dù mới vừa vận giao chiến, nhưng lại cũng là phi phạm. Bất luận là Lữ Bố cũng tốt hoặc là Mã Siêu cũng được, sở xuất chiêu thức cơ hồ đều là sát chiêu. Mã Siêu biểu lộ tại chưa phát giác ở giữa liền nghiêm túc. Mặc dù mới vừa giao thủ, hắn cũng đã ý thức được Lữ Bố thực lực. Người này chi dũng, tuyệt không phải hư danh. Lữ Bố cũng là như thế. Bất quá nét mặt của hắn lại là càng thêm hưng phấn, trong tay phương thiên hỏa kích đại khai đại hợp. Trận trận tiếng gió rít gào. Song phương tướng sĩ lúc này đều có chút ngây ngẩn. Lữ Bố dưới trướng có chút khó mà tin được, lại sẽ thật sự có người có thể cùng Lữ Bố chém giết tới loại tình trạng này. Mà Mã Siêu dưới trướng đồng dạng cũng là có ý nghĩ thế này. Cố Sâm là Cố thị tử đệ. Cố thị tử đệ truyền thuyết có thể làm cho bọn hắn tiếp nhận Mã Siêu không được lại. Nhưng cái này Lữ Bố lại là từ chỗ nào đi ra? Hai phe nhân mã đều là kinh hãi. Một trận chiến này đã định trước vô cùng phi phàm. Người của song phương ngựa tất nhiên là sẽ không một mực nhìn lấy, Trương Liêu Cao Thuận bọn người đều là hổ tướng. Mà bình nguyên chi địa vừa bạn có thể khiến cho kỵ binh phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mã Siêu dưới trướng đều là khương nhân tinh kỵ, nhưng Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu thiết kỵ như thế nào quả hờ mềm. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bất luận là Cao Thuận cũng tốt, hoặc là Trương Liêu cũng được, hai người này cũng đều xem như đỉnh tiêm chiến tướng. Nhất là tại cái này trùng sát chiến bên trong, thực lực của hai người càng là cực kỳ bất phàm. Cao Thuận dưới trướng hãm trận doanh, mỗi cái đều là không sợ chết rồi cưới. Bây giờ tại Mã Siêu bị Lữ Bố ngăn lại tình huống phía dưới, dưới trường hắn những cái kia phó tướng lại làm sao có thể là Cao Thuận Trương Liêu đám người đối thủ? Toàn bộ Bình Đảo Bình Nguyên bên trên, chiến mã gào thét cùng người bị thương tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Siêu dưới trướng cũng đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Cũng tốt ngay tại lúc này, Cố Sâm cuối cùng là giết tới đây. Đây coi như là hoàn toàn bổ túc Mã Siêu dưới trướng thực lực. Cố Sâm cầm trong tay trường thương, xuất quân lao thẳng tới Lữ Bố, giúp đỡ Mã Siêu chặn lại Lữ Bố một kích. A nói, mạnh khởi, nhanh chóng tiến đến chỉnh bị trận hình, giúp ta phá địch. Mã Siêu tất nhiên là không cam tâm. Mặc dù hắn sớm đã rơi vào hạ phong, nhưng trong lòng ngạo khí cũng là nhường hắn không muốn rút lui. Lúc này lớn a một tiếng, công tử, ta có thể phá này tặng. Nghe lệnh. Cố Sâm biểu lộ hết sức nghiêm túc. Chương 74, bại Lữ Bố thu Tịnh Châu, Lưu Tào đại thắng. 2. Chương 74, bại Lữ Bố thu Tịnh Châu, Lưu Tào đại thắng. 2. Mặc dù vừa mới cùng Lữ Bố giao thủ, nhưng bằng vào lấy binh khí bên trên truyền đến lực đạo, liền là đủ giải thích rõ Lữ Bố bất phàm. Đối với Cố Sâm, Mã Siêu vẫn là mười phần chịu phục. Hơn nữa hắn cũng không có khả năng hoàn toàn xem nhẹ dưới trướng tính mạng của tướng sĩ. Cố Sâm không có chính mình tiến đến chỉnh bị trận hình nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì chỉ có Mã Siêu mới hiểu rõ nhất dưới trướng thương kỵ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đành phải thối lui. Thấy thế, Lữ Bố không khỏi cất tiếng cười to, trong tay phương thiên hỏa kích trực chỉ Cố Sâm, ngươi chính là kia Cố thị tử đệ, Cố Sâm, Cố Tử Diễm. Hừ, nể tình ngày xưa Cố công đối Tịnh Châu ân tình, bản tướng quân có thể cho ngươi một cơ hội. Hiện tại xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, ta có thể tha mạng của ngươi. Mặc dù đã cùng Mã Siêu kịch chiến hồi lâu, nhưng Lữ Bố lúc này vẫn là khí huyết dồi dào, chiến ý dâng trào. Giết cha chi tặc, chỗ này dám nhắc tới ta Cố thị tổ tiên. Cố Sâm không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên kéo một phát cương ngựa, chiến mã trong nháy mắt đứng thẳng người lên, mà trường thương trong tay của hắn cũng là lập tức hướng phía Lữ Bố đâm tới. Thật can đảm. Lữ Bố giận dữ, một kích liền bổ ra Cố Sâm cái này sắc bén một kích. Sau một khắc, hắn lại chuyển thế công, trong tay phương thiên hỏa kích lôi cuốn lấy ngập trời cự lực trực tiếp chạy theo Cố Sâm chém tới. Chanh. Cố Sâm trầm eo xuống tấn, cán thương dọc theo như trụ, dùng sức đón đỡ. Hai thanh trọng binh chạm vào nhau bắn ra hỏa tinh. Cố Sâm chỉ cảm thấy một hồi chấn đau nhức, nhưng cũng nắm lấy cơ hội, cổ tay khẽ động, mùi thương như linh xà thổ tiến thẳng đến đối phương hạ bàn. Tốt một cái Cố thị tử. Lữ Bố lập tức liền đã nhận ra Cố Sâm bất phàm, thương phấn giống lớn một tiếng, đồng thời báng kích đột nhiên ép xuống kẹp lại đầu thương, kích bên trên vượt nhánh đầu sói hương Cố Sâm mặt đánh tới. Hai người mặc dù vừa mới giao thủ, nhưng chiêu chiêu đều là sát chiêu. Cố Sâm không loạn chút nào, nắm chặt ngân thương tay đột nhiên buông lỏng, đồng thời ngửa về sau một cái, né tránh một kích này, cũng không để ý Lữ Bố quăng bay đi hắn ngân thương. Dựa thế liền từ bên hông túi ra vung ra ba viên ba góc xuyên giáp tiễn. Đây là hắn theo khí lực càng lúc càng lớn sau, tự sáng tạo tuyệt kỹ. Dùng chính là chính mình cái kia có thể thiện xạ chính xác, không cần cái này vướng bận cung tiễn liền là đủ đem mũi tên uy lực phát huy tới lớn nhất. Vũ tiễn tiếng xé gió nổ vang. Lữ Bố là vạn vạn không ngờ tới Cố Sâm lại còn sẽ loại thủ đoạn này, nhưng cũng là có phản ứng, lúc này liền từ bỏ tiến công Cố Sâm, mà là nghiêng người liên tục né qua hai mũi tên, bất quá mũi tên thứ ba lại lao hộ tâm kính sẽ qua, tại giáp trụ bên trên lưu lại nửa trưởng dáng rất mạnh mẽ. Nhưng Lữ Bố khống chế tọa kỵ liền lùi lại mấy bước, Mà Cố Sâm mượn cơ hội này sớm đã giục ngựa vọt tới ngân thương bên cạnh, đem ngân thương từ dưới đất rút ra. Thủ đoạn cao cường. Lữ Bố ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Cố Sâm, không hổ là Cố công tử tự, bản tướng quân liền lại cho ngươi một cái cơ hội, có thể nguyện xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Dù là Lữ Bố tự phụ đến tận đây cũng không thể không thừa nhận. Cố Sâm thực lực viễn siêu vừa mới Mã Siêu, đủ để cùng hắn giao phong. Ít nói lời vô ích. Cố Sâm cầm thương trong nháy mắt liền bật lên, đồng thời lớn a nói, ngươi cũng xứng cùng ta Cố thị đánh đồng. Chết. Lữ Bố cũng là hoàn toàn tức giận, đem toàn bộ lực lượng của mình đều phát huy đi ra. Vung lên Vương Thiên Họa kích quét ngang mà tới, kích nhánh Nguyệt Nha nhận phá phong lúc phát ra xé vài âm thanh, Cố Sâm đem cán thương nghiêng chống đỡ yên ngựa, mượn thiết thương cùng yên cầu cái góc chọi cứng ở cái này trọng kích. Chanh. Cán thương bọc sắt chỗ lóe ra hỏa tinh. Lữ Bố lực lượng sắc thực như núi, thậm chí là Cố Sâm dưới hông tọa kỵ đều rút lui mấy bước, phát ra một tiếng to rõ bá minh. Cùng lúc, Lữ Bố thế công không giảm chút nào. Cổ tay xoay chuyển họa kích đổi trẻ thành mổ, Nguyệt Nha nhận như mỏ ứng thẳng đến Cố Sâm vai trái. Cố Sâm ngửa ra sau tránh đi, mũi thương lại như độc xà tự dưới nách đâm ngược, trực chỉ Lữ Bố nắm kích tay phải hổ khẩu. Lữ Bố một tay kéo một phát cương ngựa, còn lại tọa kỵ chợt đứng thẳng người lên. Phương Thiên họa kích mượn ngựa thế hóa thành vòng tròn, kích nhánh xoắn lấy đầu thương mãnh lực kéo một cái. Cố Sâm chỉ cảm thấy cự lực không ngừng đánh tới, trong tay ngân thương kèm chút rời khỏi tay, nhưng cũng ổn định thế cục. Hắn bây giờ khí lực cũng không kém Lữ Bố nhiều ít. Cố Dịch vẫn luôn tại chăm chú nhìn xem một màn này, nội tâm không nhịn được cuồng loạn. Lúc này mới bao lâu, Cố Sâm đã có thể cùng Lữ Bố chém giết. Mặc dù bây giờ nhìn như Cố Sâm rơi vào tới hạ phòng, nhưng đối với Cố Sâm mà nói, trừ phi địch nhân có thể nhất kích tất sát hắn, nếu không hắn liền có thể đuổi tới. Lại mấu chốt nhất là, Cố Sâm không chỉ có riêng là chỉ hiểu vũ lực mã phu. Hắn loại người này sinh ra ở trong loạn thế, liền đã định trước sẽ phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Cố Dịch hiện tại là càng thêm cảm thấy cái này phá bích thẻ kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cố Sâm tính cách có quan hệ. Chỉ xem tăng trưởng tốc độ, liền là đủ tưởng tượng tới lui bước tốc độ. Phàm là nếu là một cái tâm trí không kiên người sử dụng loại này thẻ, phàm là xuất hiện chút gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đều sẽ rơi xuống tới nhược trí hàng ngũ. Đây là một cái thuần dựa vào đánh cược đạo cụ. Đại chiến không ngừng. Mã Siêu trở về tựa như là khiến cái này Khương Kỵ có chủ tâm cốt đồng dạng. Mấu chốt nhất là Cố Sâm dưới trướng những người kia quá dũng mãnh. Bọn hắn vốn là đại hán tinh nhuệ nhất chủ soái, lại theo Cố Sâm tuần tự trải qua nhiều như vậy, bây giờ bất luận là ý chí vẫn là thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Toàn bộ chiến trường thế cục hoàn toàn thay đổi. Bất quá có Cao Thuận Trương Liêu bọn người ở tại, Mã Siêu cũng là tuyệt đối không thể nào cấp tốc phá địch. Toàn bộ Bình Đào Bình Nguyên hoàn toàn thành một mảnh cối xay thịt. Cố Sâm cũng không phải Lữ Bố loại kia mã phu, hắn biết tuyệt đối không thể dạng này đánh xuống. Lữ Bố mặc dù dũng, nhưng tính cách của hắn tại Cố Sâm trong mắt liền có quá nhiều sơ hở. Cường công có lẽ có thể thắng, nhưng đã làm thống soái, liền không thể chỉ chú ý lấy cường công, giảm xuống các tướng sĩ bỏ mình số lượng mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy thế cục đã ổn định, hắn mảy may đều không ham chiến, đầu tiên là dùng hết lực khí toàn thân một thương quét chân Lữ Bố. Trận lập tức lệnh cưỡng chế Mã Siêu trực tiếp lui ra ngoài. Chạy đi đâu? Lữ Bố vốn định truy kích, nhưng là tại chiến trường hỗn loạn như thế này phía trên, há lại sẽ tốt như vậy truy kích. Cố Sâm vọt thẳng tới Mã Siêu trước người. Đầu tiên là một thương quét chân Trương Liêu, chợt liền a một tiếng, mạnh khởi. Lui. Công tử. Mã Siêu vẫn là chiến ý giật giảo, nhưng mắt thấy Cố Sâm biểu lộ 10 phần kiên định, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền để cho người ta thổi lên khương nhân rút lui cái lệnh. Kỵ binh chính là như thế, tới lui đều là hết sức nhanh chóng. Theo Cố Sâm dưới trướng truyền lệnh quân minh kim thanh âm vang lên, trận đại chiến này ngay tại loại tình huống này ngừng lại. Lữ Bố cũng tương tự muốn xuất quân truy kích, nhưng Trương Liêu cùng Cao Thuận lại ngăn cản hắn. Tướng quân, quân ta trận chiến này thương vong không nhỏ, không cần thiết truy kích, quân địch phàm là bố trí mai phục, quân ta sẽ chết không có chỗ trốn à. Lữ Bố tuy có vạn phần không cam lòng, nhưng cũng không đến nỗi sẽ như thế ham chiến. Hắn chăm chú nhìn Cố Sâm đại quân thối lui bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Hôm nay hắn vậy mà không có đạt thành trạm tướng thành tựu. Với hắn mà nói, đây chính là to lớn sỉ nhục. Truyền ta tướng lệnh, quét dọn chiến trường, tam quân chỉnh đốn 3 ngày. Đến lúc đó ta muốn đích thân tiến đến công sát, vô luận như thế nào định chém giết kia Mã Siêu cùng Cố Sâm. Hắn đoạn a một tiếng, dứt lời, lúc này mới lui về trong doanh. Mã Siêu lúc này cũng là mọi loại không cam lòng. Một trận chiến này đối với hắn mà nói, đúng là gãy mặt mũi. Đầu tiên là cùng Lữ Bố giao chiến rơi vào hạ phòng, sau đó tức thì bị Trương Liêu Cao Thuận ngăn lại. Chương 74, bại Lữ Bố thu Tịnh Châu, Lưu Tào đại thắng, 3, chương 74, bại Lữ Bố thu Tịnh Châu, Lưu Tào đại thắng, 3. Cho dù là xuất lĩnh dưới trướng Khương Kỵ trùng sắt cũng căn bản chiếm không được một chút ưu thế, điều này thực là nhường Mã Siêu có chút khó mà tiếp nhận. Cố Sâm tất nhiên là nhìn ra Mã Siêu cảm xúc. Mạnh khởi không cần để ý, từ ngày mai hai người chúng ta có thể dẫn người ngựa tiến đến công sát. Hắn biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói ra. Nghe vậy, Mã Siêu không khỏi sững sờ, có chút không hiểu hỏi, công tử đã trải qua quyết định công sát, hôm nay cần gì phải thối lui? Tất nhiên là có nguyên nhân. Cố Sâm cũng không có nhiều lời, ngược lại là hỏi, Mạnh khởi cảm thấy kia Lữ Bố dưới trướng Trương Liêu Cao Thuận hai người như thế nào? Trương Liêu Cao Thuận. Mã Siêu nhíu nhíu mày, nhớ tới trên chiến trường cùng mình chém giết hai người, do dự một chút sau cuối cùng là nhẹ gật đầu, đều là dũng mãnh người. Chỉ thán như thế anh hùng lại theo Lữ Bố cái kia giết cha chi tặc. Nói, hắn sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi, công tử chẳng lẽ lại là muốn mời chào hai người này? Cố Sâm cũng không có giấu giếm trực tiếp nhẹ gật đầu. Hôm nay trên chiến trường, hắn còn chưa cùng Lữ Bố giao chiến thời điểm cũng đã chú ý tới hai người này. Lữ Bố mãng phu thai, không đáng để lo. Ta đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối ra sao, chỉ là chiêu này ôm sự tình. Cố Sâm dừng một chút, khẽ thở dài nói, đáng tiếc Văn Nhược chữ Nhật cùng hai người không tại ta trong doanh, nếu không phải như vậy lấy hắn trong lòng hai người mưu lược nhất định mời chào. Đến mức hiện tại, cũng chỉ có thể xem thiên ý. Hắn đối với loại sự tình này cũng không có cái gì lòng tin. Công tử không cần để ý, nếu là không hàng giết chính là. Mã Siêu mảy may đều lơ đến. Cùng lúc đó, Mã ấp, Hoàng phủ Tung đang cùng đám người thương lượng nên lấy loại phương thức nào nhanh chóng công thành, thật sớm ngày có thể trợ giúp tới Cố Sâm. Đám người tuy đều lấy mở miệng, nhưng Hoàng phủ Tung cùng Cố Vĩ cuối cùng vẫn là nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng Giả Hủ. Giả Hủ cảm nhận được hai người ánh mắt, trên mặt lóe lên một tia do dự, lắc đầu nói, "Hoàng phủ tướng quân, công tử, tại hạ sát thực có một kế, chỉ là hai vị chỉ sợ khó mà tiếp nhận." Hắn nói chưa dứt lời, nói chuyện lời này Hoàng phủ Tung cùng Cố Vĩ càng thêm tò mò. Cố Vĩ mơ hồ cảm nhận được một tia không ổn, cũng không có mở miệng. Nhưng Hoàng phủ Tung lại là lập tức mở miệng hỏi, "Thiên sinh lại nói chính là, ta rửa hai lắng nghe." "Tướng quân." Giả Hủ bất đắc dĩ thở dài, chợt hướng phía Hoàng phủ Tung chắp tay nói, "Quân ta bây giờ chính sự phần trên sông Du. Tại hạ sớm đã nhìn qua U Châu bản đồ địa hình. Phần sông qua Mây Trung Sơn mà thông Tấn Dương, mà chung quanh các thành cũng là từ phần sông lấy nước. Tướng quân nếu là có thể làm thịt bệnh ngựa, né tại trong sông." Còn chưa chờ Giả Hủ nói xong, đám người liền đã hiểu hắn ý tứ. Hoàng phủ Tung càng là biểu lộ biến đổi, liền vội khoát khoát tay, "Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu là ném bệnh ngựa vào nước mà tạo ra ổ dịch, vậy bọn ta liền thật muốn trở thành đại hán tội nhân." Cố Vĩ biểu lộ cũng là có chút khó coi. Giả Hủ nói kế sách này, bọn hắn tất nhiên là biết hữu dụng, tuyệt đối có thể nhanh chóng phá thành. Nhưng nếu thật làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tịnh Châu đều muốn sinh linh đồ thán. Cố thị tử đệ há có thể gánh vác loại này đều danh. Đối với cái này, Giả Hủ mảy may cũng không ngoài ý liệu, không chút biểu tình liền trực tiếp lui trở về. Hoàng phủ Tung ánh mắt phức tạp nhìn Giả Hủ một cái, lại trầm mặc một hồi sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Nếu như thế, vậy liền hành công tử kế sách. Lấy thế, lấy uy nhanh phá nhạn môn." Toàn bộ Tịnh Châu hoàn toàn đại loạn. Cố Sâm kế sách kỳ thật nói đến cũng mười phần đơn giản. Hắn chính là mong muốn đem Lữ Bố một mực cột vào toàn bộ Bình Đảo. Đồng thời để cho người ta trong bóng tối đại quy mô tản tin tức, Sương Viện Châu của biến, Sương Hoàng phủ Tung đã đoạt nhạn môn, cũng cường điệu tuyên dương Lữ Bố giết cha cử chỉ. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì cao minh kế sách, nhưng ngay tại loại tình huống này, loại này kế sách lại thường thường rất hữu hiệu. Tịnh Châu thế cục kỳ thật vẫn luôn không thể bình ổn qua. Không nói đến Lữ Bố, liên đinh nguyên cái này cái gọi là Tịnh Châu mục, ngày xưa đều không thể hoàn toàn cầm xuống toàn bộ Tịnh Châu. Bây giờ Lữ Bố có thể ngồi vững vàng Tấn Dương, dựa vào đều là Viên Thiệu uy danh, khiến cho Tịnh Châu thế gia vọng tộc nhóm cùng hắn liên thủ. Nhưng đừng quên, Tịnh Châu thế gia vọng tộc cùng Viên Thiệu ở giữa vốn là có lấy thù hận. Viên Thiệu cùng Trương Yến liên thủ, bỏ mặc Trương Yến cướp bóc Tịnh Châu cử động liền đã định trước sẽ để cho Tịnh Châu thế gia vọng tộc đối với nó có chỗ bất mãn. Loại tình huống này nếu là tại Thái Bình thời điểm có lẽ còn tốt, nhưng ở loại này ngoại địch xâm phạm thời điểm, vậy liền đã định trước sẽ có ảnh hưởng. Mà sau đó Cố Sâm càng là thả ra chiêu hàng tin tức, toàn bộ Tịnh Châu chi địa tại loại tình huống này gợn sóng không ngừng. Lữ Bố tất nhiên là phát giác dị thường, hắn rất muốn lui về Tấn Dương. Chỉ cần hắn tự mình xuất quân chiếm cứ Tấn Dương, vậy liền có thể ổn định Tấn Dương lòng người. Vì thế hắn càng là liên tiếp xuất chiến, thậm chí là đả thương Mã Siêu. Nhưng Cố Sâm nhưng thủy chung đều tại cắn thật chặt hắn. Cho đến bây giờ, Lữ Bố là rốt cuộc để ý hiểu Viên Thiệu lúc trước tại sao lại như vậy hình dung Cố Sâm. Cố Sâm tốc độ tiến bộ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ vừa mới bắt đầu đại chiến thời điểm, hắn có thể ổn chiếm thượng phong. Lúc này mới ngắn ngủi lớn thời gian nửa tháng, Cố Sâm cũng đã có thể cùng hắn thông dong giao thủ. Loại này tiến bộ tốc độ, nhường Lữ Bố đều cảm thấy e ngại. Nếu là lại như thế tiến bộ xuống dưới, có phải hay không muốn qua một đoạn thời gian nữa sau, liền đủ để chém hắn Lữ Bố. Tại loại tình huống này, Lữ Bố tâm là càng ngày càng loạn. Mà khi Bình Đào tin tức dần dần truyền ra về sau, Cố Vĩ cùng Giả Hủ lập tức liền nhìn ra Cố Sâm ý đồ, sau đó liền tại nhạn môn quan phối hợp lên Cố Sâm. Mỗi lần đánh hạ một thành, bọn hắn liền đem tin tức thả ra. Ngay tại đủ loại này ảnh hưởng phía dưới, không ít thành trì đều là nhìn rõ mà hàng, căn bản cũng không có người mong muốn chống cự. Hán Hưng 5 năm, tháng 9, Hoàng phủ Tung công phá nhạn môn quận trọng trấn Âm Quán. Trung quanh các thành nghe ngóng rồi chuẩn. Tháng 10, Hoàng phủ Tung binh tiến Định Tương, muốn trước giải quyết đi sau lưng Thai Hoàng Ẩm, binh phong trực chỉ Thiệp Ô, cũng áp dụng vây điểm đánh viện binh kế sách, vây quanh toàn bộ Thiệp Ô. Cuối tháng 10, tại giải quyết đi trung quanh mấy thành viện binh về sau, Thiệp Ô thành phá. Định Tương quận đội chủ, toàn bộ Tịnh Châu phương Bắc đã toàn bộ thoát ly Lữ Bố chi thủ, sau đó Hoàng phủ Tung binh phong trực chỉ Thái Nguyên. Tin tức không ngừng tản ra, toàn bộ Tịnh Châu thế cục càng thêm hỗn loạn. Mấu chốt nhất là, Duyện Châu tin tức cũng là dần dần truyền tới. Tào Nhân tại thủ thành bên trên bản sự vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đúng là thật chặn lại Tôn Kiên thế công, nhường Tôn Kiên tại Trần Lưu nửa bước khó đi. Mà Đông quận bên trong, chiến sự thì càng là mười phần kịch liệt. Quan Vũ tại Bộc Dương lần lượt chém giết Viên Thiệu dưới trướng đại tướng Nha Lương, Văn Sú, cơ hồ lấy lực lượng một người đánh tới Viên Thiệu quân tâm tán loạn. Mà Triệu Vân càng là tại trong vạn quân bay thẳng Viên Thiệu, nếu không phải khúc nghĩa, Trương Cáp bọn người liều mạng tương hộ, Viên Thiệu kém chút liền chết tại Triệu Vân thương hạ. Một trận chiến hoàn toàn đem Viên Thiệu đánh về Kỳ Châu. Trong lúc tin tức truyền ra thời điểm, Tịnh Châu chi địa gợn sóng cuối cùng vẫn là nổ. Kỳ huyện Vương Thị, Tấn Dương Quách Thị chờ một đám Thái Nguyên quận hào cường thế gia vọng tộc, lần lượt trừ đi Lữ Bố lưu tại trong thành tướng quân, cũng gây mất cho Lữ Bố lương thảo. Cử động lần này có thể nói là hoàn toàn phá vỡ Bình Đảo chi địa cân bằng. Thậm chí ngay cả Lữ Bố chính mình cũng có chút luống cuống. Viên Thiệu bại, ngươi liền theo kết cục của hắn liền nhất định sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mấu chốt nhất là theo Tịnh Châu thế gia vọng tộc lần lượt cạn lương thực, hắn trong doanh lương thảo cũng là không thể lại chống đỡ đi xuống. Dù là trong lòng mọi loại không cam lòng, nhưng ở loại tình huống này, Lữ Bố vẫn là không thể không nghe theo Trương Liêu đám người đề nghị, dự định lui về Kỳ Châu, dựa vào Viên Thiệu duy trì lại đi phòng ngự sự tình.